Chương 1229 xuất phát, trời tổ thần mộ chương 1229 xuất phát, trời tổ thần mộ Mặc Dục Phong chắp hai tay sau lưng, đứng tại hàng ma cung đại sảnh chủ vị bên cạnh, túi đầu nhìn xem đã đến trận Mặc gia danh sách cùng Mặc Lang Nguyên bọn người. Trên trận Mặc gia trong hậu bối, Mặc Lang Nguyên đứng tại chủ vị, Mặc Tâm Vận đứng ở bên cạnh, tiếp lấy chính là thập đại danh sách. Thập đại trong danh sách, thứ 10 danh sách Mặc Lạc Hân, danh sách thứ 9 Mặc Huyền Trân, thứ 8 danh sách Mặc Huyền Diễm, danh sách thứ 7 Mặc Thư Kiêm, danh sách thứ 6 Mặc Trình Dụ. Trong đó, thứ 10 danh sách Mặc Lạc Hân tại đoạn thời gian gần nhất trong tu luyện, thành công đột phá đến thánh nhân cảnh sơ kỳ, đồng thời đã vững chắc hoàn tất, sắp đạt tới trung kỳ. Mặc Huyền Trân bởi vì Mặc Lang Nguyên trợ giúp, để tiên linh thể thành công khôi phục, hiện tại tu luyện đó là nhất phi trùng thiên, hiện nay đã đạt đến thánh vương cảnh sơ kỳ. Còn có chính là Mặc Huyền Diễm, tu vi của nàng bởi vì thiên mị chi thể trợ giúp, cũng thành công đạt đến thánh vương cảnh sơ kỳ. Mặc Thư Kiêm tu vi không có biến hóa, vẫn như cũng là thánh vương cảnh trung kỳ, nhưng khoảng cách hậu kỳ đã không xa. Còn có Mặc Trình Dục, tu vi thánh vương cảnh hậu kỳ, dị đồng bóng đen tà mâu, tại giết chóc sâu độc bị loại bỏ mất rồi về sau, tự thân tâm tính không còn táo bạo, lộ ra trầm ổn rất nhiều. Về phần về sau thứ 5 đến danh sách thứ nhất thì không có tại Mặc gia, mà là xa gia lịch luyện. Trong đó thứ 2 danh sách thứ nhất càng là tại Thục Sơn vấn kiếm 10 năm, bây giờ còn không có có viên mãn đạt tới 10 năm, còn có thời gian 2 năm mới trở về. Các ngươi là Mặc gia danh sách, càng là Mặc gia trụ cột, mọi người tu luyện thời khắc khổ ta đều nhìn ở trong mắt, hiện tại là thời điểm hiện ra các ngươi phong thái rồi, đi thôi, tham dò trời tổ thần mộ bí bảo, đạt được thần mộ truyền thừa, thu hoạch trời tổ vực tiên địa khí vận. Mặc Dục Phong gióng giạc kể rõ. Phía dưới Mặc gia bọn hậu bối đều rất nghiêm túc nghe. Qua 2 giây, ở đây tất cả Mặc gia thiên kiêu lớn tiếng hò hét nói là đến tiên địa khí vận mà chiến, làm mực nhà tương lai mà chiến, làm mực nhà nhất thống thiên hạ mà phân đấu. Nói xong lời thề, Mặc Lang Nguyên cùng Mặc Tâm Vận cùng tiểu bàn ba người kết thành một cái tiểu phân đội, trực tiếp hướng phía trời tổ uyên tiến đến. Không sai, trời tổ thần mộ giáng lâm địa phương chính là tại Mặc gia tổ địa phụ cận, trời tổ uyên. Mặc gia khoảng cách trời tổ uyên chỉ có không đến 3000 cây số, so với mặt khác bất hủ thế lực hoặc là bán thần nói thế lực còn muốn gần rất nhiều. Phải biết, thế lực khác khoảng cách trời tổ uyên thế nhưng là đạt tới mấy triệu cây số, thậm chí là hơn ngàn vạn. Đệ tử đại nhân, Mặc Huyền Chân bay người lên trước, cùng Mặc Lang Nguyên sánh vai phi hành. Mặc Lang Nguyên quay đầu nhìn về phía Mặc Huyền Chân, mang trên mặt hiền hòa mỉm cười, "Thế nào? Ta tốc độ tu luyện của ta tại tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh giới sau, liền bắt đầu trở nên dị thường chậm chạp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Chẳng lẽ là ta trong quá trình tu luyện xảy ra điều gì sai lầm sao?" Mặc Huyền Chân mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, lông mày của hắn nhíu chặt lên, phản phất có thể kẹp chết một con rồi. Mặc Lang Nguyên thấy thế, vội vàng an ủi, "Yên tâm đi, Huyền Chân, đây tuyệt đối không phải là tu luyện ra sai lầm. Ngươi ngẫm lại xem, tu vi của ngươi trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng vọt, loại tình huống này bản thân liền tương đối hiếm thấy. Hiện tại ngươi cần làm chính là đem cái này đột nhiên tăng vọt tu vi vững chắc xuống, sau đó một bước một cái dấu chân an tâm tu luyện. Ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi cùng cố gắng, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, thấp nhất đều có thể đạt tới tạo hóa thần tôn cảnh giới." Mặc Lang Nguyên vừa nói, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặc Huyền Chân bả vai, cho hắn truyền lại một chút lòng tin cùng cổ vũ. Tiếp lấy, hắn thoáng tăng nhanh tốc độ, giống như là một tia chớp trực tiếp liền xông ra ngoài. Bởi vì hắn đã xa xa thấy được mấy chục cây số bên ngoài trời tổ thần mộ, tòa kia thần bí mà cổ lão mộ địa đang phát ra ngũ thải ban lan ánh sáng cầu vồng, tựa như giống như mộng ảo. Xoạt 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 xoạt, Mặc Lang Nguyên tốc độ cực nhanh, sau lưng theo sát lấy Mặc gia mọi người khác. Bọn hắn cũng đều dốc hết toàn lực đuổi theo, sợ rất lại phía sau một bước. Cũng không lâu lắm, Mặc gia đám người liền toàn bộ đã tới trời tổ thần mộ phía trên cái kia tản ra ngũ thải ánh sáng cầu vồng trên bầu trời. Tại cái kia ngũ thải ánh sáng cầu vồng trung ương, có một cái lỗ đen thật lớn, phảng phất là một cái vực sâu vô tận, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Không hề nghi ngờ, cái lỗ đen này chính là trời tổ thần mộ cửa ra vào. Mặc Lang Nguyên bọn người lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn chăm chú cái lỗ đen này, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mặc Lang Nguyên bọn người từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác, không dám có chút thư giãn. Bọn hắn cứ như vậy yên lặng chờ đợi trời tổ thần mộ giáng lâm, để lộ cái kia dấu ở trong đó vô tận bí mật cùng bảo tàng. Theo thời gian trôi qua, đến từ cựu trọng thiên thế lực khác cũng lục tục ngo ngoe đạt tới trời tổ uyên. Trong đó đến nơi trước tiên, chính là Linh Tiên Thánh Địa. Linh Tiên Thánh Địa tới thiên tiêu, chính là Cổ Hiên Minh cùng Cổ Hân Nhi. Cổ Hiên Minh vừa đến được nơi này, liền chạy tới Mặc Lang Nguyên trước mặt, vươn tay lên tiếng chào, "Ngươi tốt, Mặc Lang Nguyên, ta là Linh Tiên Thánh Địa thánh tử, Cổ Hiên Minh, tại ngươi trưởng thành trên yến hội, ta cũng không kịp làm giới thiệu, liền ra như thế nhiễu loạn." Mặc Lang Nguyên nhìn Cổ Hiên Minh một chút, vươn tay tới đem nắm, hắn này nói, "Xin lỗi, Cổ thánh con, lần trước trưởng thành yến hội là ta Mặc gia chiêu đãi không chủ đáo, xin hãy tha lỗi." "Chỗ nào, ngươi cùng muội muội của ngươi lễ trưởng thành là bởi vì Tiềm Long hoàng triều hoàng đế giở trò mới làm hư hại, cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Cổ Hiên Minh buông ra Mặc Lang Nguyên tay, khiêm hòa cười một tiếng. Cổ Hân Nhi gặp ca ca thế mà sớm cùng Mặc Lang Nguyên chào hỏi, nàng cũng là vội vàng đi vào Mặc Lang Nguyên trước mặt, cũng cùng Mặc Lang Nguyên lên tiếng chào, vươn tay muốn cùng Mặc Lang Nguyên nắm tay. "Cổ thánh nữ, ngươi tốt." Mặc Lang Nguyên hướng về phía Cổ Hân Nhi nhẹ gật đầu, đưa tay làm ra một cái thủ thế, minh xác cự tuyệt Cổ Hân Nhi nắm tay lễ nghi. Gặp Mặc Lang Nguyên cự tuyệt, Cổ Hân Nhi trong đáy mắt thần sắc có chút tạm đạm, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười nói, "Lang Nguyên, tại thần mộ bên trong, còn xin chiếu cố nhiều hơn một hai." Cổ thánh nữ nói bừa, "Ngươi cường đại như vậy, chỗ nào cần mặc mỗ chiếu cố?" Mặc Lang Nguyên cười ha hả, xa lánh ý tứ rất rõ ràng. Hắn đã có tự tuyên, cũng không muốn cùng mặt khác nữ tu sĩ có cái gì không minh bạch mập mờ. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên cùng Cổ Hiên Minh cùng Cổ Vân Nhi trò chuyện với nhau thật vui thời khắc, cơ ra hai vị dị bẩm thiên phú thiên kiêu cũng trình diện. Không gian vương thể Cơ Linh Nhi tay không vỡ ra một đạo không gian thông đạo, trực tiếp từ trong thông đạo đi ra, trên thân tản ra nhàn nhạt không gian quang vận, hiển lộ rõ ràng cho nàng thần võ phi phàm. Nhưng là, trong không gian thông đạo còn đi ra một đạo khác nữ tử huyền chuyển, đó chính là tiên thiên đạo thai Cơ Tử Lăng. Cơ ra hai đại tiên nữ trên bảng đứng hàng đầu cấm kỵ thiên kiêu đứng chung một chỗ, phản phất giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh, để cho người ta không nhịn được muốn thấy phương hoa. Vâng, chân trời bên trong, 10 vòng to lớn mặt trời đỏ lấy cực nhanh tốc độ tới gần trời tổ huyền trời tổ thần mộ. Các loại mặt trời đỏ tán loạn, 10 vị người mặc hỏa hồng áo bào nam tử tóc vàng lặng yên xuất hiện, bọn hắn chính là bộ tộc Kim Ô 10 vị trí cao vô thượng tuyệt thế thiên kiêu. Trong đó xếp hạng thứ nhất Di Tiên Ngang có được trong truyền thuyết thể chất, Thái Dương Thánh Thể. Di Tiên Ngang quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, đáy mắt lửa giận đều nhanh muốn phun ra ngoài. Chương 1230 trời tổ thần mộ mộ bia giáng lâm, bị sàng chọn đám người chương 1230 trời tổ thần mộ mộ bia giáng lâm, bị sàng chọn đám người Mạc Lăng Nguyên Di Tiên Ngang thấp giọng nỉ non một câu, quay đầu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhìn lên trời tổ thần mộ giáng lâm. Nếu không phải bởi vì Mạc Lăng Nguyên, phụ thân của hắn Di Đạo Dương làm sao lại trong lúc bất chợt đạo tâm bất ổn, tu vi xuất hiện rơi xuống dấu hiệu, thậm chí kém chút ném đi vị trí tộc trưởng. Nếu không phải là bởi vì Di Tiên Ngang Thái Dương Thánh Thể, để các lao tổ bất mãn bình định xuống tới, nói không chừng kết quả sẽ là Di Đạo Dương bị đánh nhập đại lao, làm phụ thân hắn hải tử, cũng chính là chính hắn, cũng có thể sẽ bị phế trừ tu vi, cướp đoạt thể chất bản nguyên. Mạc Lăng Nguyên đã nhận ra một cỗ oán độc khí tức ba động, hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là bộ tộc Kim Ô tộc trưởng nhi tử, trên mặt lập tức lộ ra một vòng mỉm cười. Có ý tứ, muốn ở trên trời tổ thần mộ phục kích ta. Nếu có gan ngươi liền đến, coi chừng thể chất của ngươi bản nguyên bị ta cướp đoạt. Nói xong, Mạc Lăng Nguyên liền tiếp theo chú ý trời tổ thần mộ nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị xông vào trong đó, thu hoạch được trời tổ truyền thừa, đạt được cửu trọng thiên khí vận. Đông, trong lúc bất chợt, mõ tiếng vang từ phía chân trời truyền đến, hai đạo Phật ảnh từ chân trời xuất hiện, trực tiếp đi tới trời tổ huyền thần mộ cửa ra vào phụ cận. Tới hai người, theo thứ tự là Đà Bỏ Cổ Giáo hai vị cấm kỵ thiên tiêu, Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng. Đường Tam Táng tu luyện Phật đạo, chính là Phật thân ma tâm, cho nên hắn Phật ảnh nhìn có chút âm u tà ác, tán phát Phật quang càng là màu ám kim. Đường Huyền Trượng tu luyện chính là đạo tâm Phật thân, hắn hiển hóa Phật ảnh thì là phát ra Phật quang, nhưng lại có đạo giáo Tam Hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên dị tượng. A Di Đà Phật. Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng vừa xuất hiện, trực tiếp thẳng đi tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, hữu hảo cùng Mạc Lăng Nguyên chào hỏi. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút co quắp mấy lần, quay đầu không nhìn hai người bọn họ đầu trọng. Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng gặp Mạc Lăng Nguyên không muốn phản ứng bọn hắn, cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững, quay người tìm cái địa phương lặng lặng chờ đợi thần mộ mở ra. Phía sau, tới thì là trước đây không lâu vừa mới kết thủ Diệp Gia Thiên Tiêu, cùng bạn bảo phách mại hành, cũng chính là Lâm Gia Thiên Tiêu. Diệp Gia tới Thiên Tiêu chính là 8 người, tất cả đều là Diệp Linh Đế nhi tử, bất quá cầm đầu chính là tuổi tác nhỏ nhất Diệp Anh Phàm. Về phần tại sao là Diệp Anh Phàm dẫn đội, đó là bởi vì hắn là nhân hoàng thể, thực lực bản thân cũng là huynh đệ bên trong mạnh nhất. Mà bạn bảo phách mại hành Thiên Tiêu chính là Lâm Hoành Nguyên cùng Lâm Song Hữu. Bạn bảo phách mại hành cùng Diệp Gia tới, Chu Gia bất diệt cổ thần thể Chu Trường Hà cũng đến. Ngay sau đó, trời tước hoàng triều thái tử Diễm Thế Tổ, canh hổ hoàng triều thái tử Đới Diệu Hằng, huyền võ hoàng triều thái tử Thái Húc Hoa, bọn hắn cũng đồng loạt đến. Mà lại, ba vị này thái tử bên người thế nhưng là đi theo một đống lớn tùy tùng. Bất quá những người theo đuổi này không phải cùng đi tranh đoạt thần mộ cơ duyên, mà là đến bảo hộ thái tử. Ngay tại cửu trọng thiên tất cả bất hủ thế lực thiên tiêu toàn bộ đến đằng sau, trời tổ thần mộ cửa ra vào đột nhiên kịch liệt rung động đứng lên. Phản phất là bị một cố cường đại lực lượng chỗ rung chuyển, cái kia nguyên bản liền như là như vực sâu lỗ đen bắt đầu kịch liệt lay động, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thời điểm, trong lỗ đen vậy mà chậm rãi giáng xuống một cái cự đại không gì sánh được mộ bia. Mộ này bia cao vút trong mây, phản phất kéo dài tới chân trời, trên đó điêu khắc bốn cái đấm máu chữ lớn, trời tổ thần mộ. Bốn chữ này mặc dù chỉ là đơn giản điêu khắc, nhưng lại để lộ ra một cố không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí tức thần bí, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Trời tổ thần mộ mộ bia chậm rãi rơi xuống chống trải trời tổ huyền biên giới trên vùng bình nguyên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Theo mộ bia hạ xuống, một cỗ cường đại năng lượng ba động lấy mộ bia làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến, tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn, sẽ tại trận tất cả thế lực thiên tiêu đều bao phủ tại trong đó. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng lập tức siết chặt, hắn bén nhạy cảm giác được tu vi của mình tựa hồ nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Hắn nhíu mày, cẩn thận cảm thụ một chút linh lực trong cơ thể lưu động, kinh ngạc phát hiện tu vi của mình lại bị ngạnh sinh sinh hạ xuống thánh nhân cảnh đại viên mãn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tu vi của ta làm sao lại đột nhiên bị hạ xuống thánh nhân cảnh đại viên mãn? Mạc Lăng Nguyên sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem màn ánh sáng lớn kia. Không chỉ có là Mạc Lăng Nguyên như vậy, thế lực khác các tu sĩ cũng đều đã nhận ra tự thân tu vi biến hóa. Bọn hắn đồng dạng kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình đều bị cố định tại thánh nhân cảnh giới đại viên mãn, không cách nào lại tăng thêm một bước. Mạc Tâm Vận hơi cảm ứng một chút, sắc mặt của nàng cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đây là cấm giới, là chỉ có thần thoại đế cường giả mới có thể thi triển ra quy tắc cấm giới. Tu sĩ tu vi cường đại bọn họ, tu vi của bọn hắn lại bị ngạnh sinh sinh hạ thấp thánh nhân cảnh giới. Đây thật là làm cho người khiếp sợ không thôi. Mà những cái kia nguyên bản liền chưa đạt tới thánh nhân cảnh giới các tu sĩ, thì càng là bi thảm, trực tiếp bị đá ra màn sáng phạm vi bao phủ. Cái này quá không công bằng. Một tên tu sĩ không biết tên mắt thấy mình bị màn sáng vô tình đá đi ra, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Hắn sáng sớm liền ngựa không dừng vó đi đường đi vào hôm nay tổ uyên, không phải là vì có thể có cơ hội tiến vào thần mộ, đạt được trong những truyền thuyết kia bảo bối hoặc là thưa thất khó kiếm tài nguyên tu luyện sao? Nhưng hôm nay, màn sáng này lại chỉ thừa nhận bước vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó, mà những cái kia tu sĩ tu vi cường đại bọn họ, lại chỉ có thể bị ép giảm xuống tu vi của mình. Nhưng mà, cái này còn không phải bết bắt nhất. Trừ tu vi hạn chế bên ngoài, còn có một cái điều kiện để đông đảo các tu sĩ không ngừng tiêu khổ, đó chính là thọ nguyên vượt qua 1000 tu sĩ, cũng tương tự không được đi vào thần mộ màn ánh sáng bên trong. Ai, vốn còn muốn tới đây thử vận khí một chút, hiện tại xem ra là đừng vừa. Những cái kia đạt tới thánh nhân cảnh giới các lão nhân, cả đám đều mặt mũi tràn đầy thất lạc, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chậm rãi quay người, rời đi cái này để bọn hắn tràn ngập hy vọng nhưng lại cuối cùng thất vọng địa phương. Tại cái kia thần bí mà ánh sáng chói mắt màn bao phủ phía dưới, Diệp Gia Diệp Anh Phàm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vỗ bộ ngực của mình, phản phất vừa mới đã trải qua một trận sinh tử khảo nghiệm. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, còn tốt phía trước đến thần mộ một đoạn thời gian trước bên trong, tu vi của mình thành công đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, làm cho người tiếc hận là, hắn 2, 3, tứ ca thọ nguyên rõ ràng vượt qua 1000 tuổi, cái này khiến bọn hắn không cách nào tiến vào trong màn sáng, bị vô tình đá ra địa phương thần bí này. Không chỉ có Diệp Gia như vậy, mà các tam đại hoàng triều mang đến tùy tùng bên trong, nhân số cũng bị đá ra hơn phân nửa, chỉ có một phần nhỏ người có thể lưu lại. Những này bị đá ra tùy tùng, hoặc là tu vi chưa đạt tới yêu cầu, hoặc là chính là thọ nguyên vượt qua 1000 tuổi. So sánh dưới, bộ tộc Kim Ô tình huống thì phải tốt hơn nhiều. Bọn hắn thập đại Kim Ô thiên tiêu vậy mà một cái đều không có bị đá ra, cái này thật sự là làm cho người kinh ngạc. Cẩn thận tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó, mới phát hiện những này Kim Ô thiên tiêu lúc sinh ra đời đều là tại cùng một ngày, giữa lẫn nhau thọ nguyên chênh lệch cũng không lớn. Mà lại, càng kinh người hơn chính là, cái này thập đại Kim Ô thiên tiêu tu vi vậy mà đều đạt đến cảnh giới chí tôn, trong đó trừ Di Tiên ngang đạt đến thiên tôn cảnh bên ngoài, những người khác thực lực cũng không thể khinh thường. Chương 1231 trời tổ thần giới, Diệp Linh Đế Nhi tử ngốc. Chương 1231 trời tổ thần giới, Diệp Linh Đế Nhi tử ngốc ngóng ngóng. Theo mộ bia sàng chọn kết thúc, bị màn sáng bao phủ đám người bị mộ này bia chậm rãi mang tới trên không trong lỗ đen. Đáng giận, ta không phục. Phía dưới, trừ đã rời đi tu sĩ, còn có một số lòng có không phục người, muốn đi theo mộ bia cùng một chỗ tiến vào trong lỗ đen. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp tới gần lỗ đen trong nháy mắt, một đạo cường đại thiên lôi trong nháy mắt rơi xuống, đem bọn hắn cho chém thành đất khô cằn. Những cái kia chuẩn bị theo sau tu sĩ gặp những cái kia xông vào trước mặt thê thảm bộ dáng, nhao nhao ngừng công kích bộ pháp. Ta đi, đây cũng quá đáng sợ đi, cưỡng ép chuyển vào thế mà lại còn bị gạt bỏ. Còn tốt, phía trước có hai cái xông nhanh nhất thay chúng ta chịu tội. Xuất hiện tình huống như vậy, ở đây tất cả tu sĩ đã triệt để khôi phục thanh tỉnh, trong lòng lại không tham niệm. Mạc Lăng Nguyên bọn người bị trời tổ thần mộ mộ bia đưa vào trong lỗ đen, phát hiện chính mình đi theo trận tất cả tuổi trẻ thiên tiêu bọn họ đang tiến hành xuyên qua thời không. Đây là muốn đem chúng ta đưa đến địa phương nào đi? Mạc Lăng Nguyên cúi đầu rơi vào trầm tư. Mạc Tâm Bận là người từng trải, lập tức liền biết chính mình sắp đi chính là địa phương nào. Cái chỗ kia, kỳ thật chính là cựu trọng thiên khai sáng thần đế khảo nghiệm. Chỉ có tại các đại tiên vực trọng thiên bên trong khảo nghiệm khu vực đạt được thứ tự, mới có tư cách tiến vào tiên vực đế lộ tranh phong. Mà đầu này đế lộ, tên là tinh thần đế lộ, dọc theo con đường này, đều sẽ có cựu trọng thiên các đại thiên tiêu tiến hành tranh phong. Vì cái gì bèn bèn đoạt được mênh mông tinh thần vô thượng khí vận, bao phủ tự thân. Khi đế lộ tranh phong xuất hiện đằng sau, thiên đạo liền sẽ giáng lâm, vì thu được đến khí vận nhiều nhất cái kia thiên tiêu ban cho đế quả, để hắn thành tựu một thế đại đế. Mộ bia xuyên thẳng qua tốc độ rất nhanh, lập tức liền gặp được xuyên qua thời không cuối lối đi. Trời tổ thần giới cái này thần bí khiến người ta hướng tới địa phương, nó tồn tại bản thân liền là một cái truyền kỳ. Trong truyền thuyết, nó là do trời tổ thần đế thể nội thế giới diễn hóa mà đến, là một cái vô thượng đại thiên thế giới, ẩn chứa trong đó vô tận cơ duyên và huyền bí. Mỗi một thế, trời tổ thần giới đều sẽ mở ra một lần, hấp dẫn lấy đến từ từng cái thế giới các thiên kiêu đến đây tranh đoạt cái kia trong truyền thuyết cơ duyên. Mà lần này, khi trên bầu trời không đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ đen to lớn lúc, tất cả mọi người bị chấn kinh. Một tòa rộng lớn cao lớn mộ bia từ trong lỗ đen chậm rãi bắn ra, nó tựa như một tòa cổ lao sơn nhạc, mang theo vô tận uy áp giáng lâm đến trời tổ thần giới. Mộ bia này chính là trời tổ uyên biểu tượng, cũng là thông hướng trời tổ thần giới môn hộ. Với anh, theo một tiếng vang thật lớn, trời tổ thần mộ bia rơi xuống trời tổ thần giới một chỗ hoang vu trùng trùng điệp điệp liên hoàn dãy núi trung tâm. Dãy núi này vốn là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng theo mộ bia giáng lâm, phản phất được trao cho sinh mệnh mới. Vèo một tiếng, trời tổ thần mộ bia quang mang trong nháy mắt giảm đạm xuống, phản phất sứ mạng của nó đã hoàn thành. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bia mộ không lại đột nhiên hiện ra một nhóm to lớn số lượng, những chữ số này như là giống như tinh thần lập lòe, chiếu rọi tại trên trời cao, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Một chuyến này số lượng, cùng 12 canh giờ có quan hệ, tổng cộng có 360 canh giờ, cũng chính là 30 ngày. Ý vị này, ở sau đó trong 30 ngày, trời tổ thần giới sẽ nên đón một trận trước nay chưa có đại phân tranh. Canh giờ hao hết, thời không thông đạo mở ra, mộ bia tự sẽ đưa chư vị rời đi trời tổ thần giới, trở về tiên vực. Theo ngày này con số xuất hiện, Mạc Lang Nguyên cùng ở đây tất cả các thiên kiêu trong đầu, đồng loạt vang lên một câu nói như vậy. Câu nói này phảng phất là một loại cảnh cáo, cũng là một loại hứa hẹn, nó nói cho đám người, thời gian là có hạn, mà bọn hắn ở trên trời tổ thần giới mạo hiểm, cũng sẽ tại sau 30 ngày vẽ lên dấu chấm tròn. 30 ngày, tại cái này trời tổ thần giới bên trong tiến hành khí vận tranh phong. Có ý tứ, lời như vậy đầu tiên đào thải nên phải là Mạc gia. Diệp Anh Phàm lặng lặng lắng nghe chung quanh còn thừa Ngũ Ca cùng Lục Ca lời nói, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, bọn ngu xuẩn này, vậy mà như thế không kịp chờ đợi muốn đi chịu chết, vậy liền như bọn hắn mong muốn đi. Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng khinh miệt cười lạnh, hừ lạnh một tiếng, phảng phất đối với những người này vô tri cùng ngu xuẩn cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó, Diệp Anh Phàm không chút do dự quay người, trong nháy mắt buộc phát ra thánh nhân cảnh trung kỳ cường đại tu vi. Hắn khí tức quanh người như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, khí thế bằng bạc, làm người sợ hãi. Tại nguồn lực lượng cường đại này thôi thúc dưới, hắn như là mũi tên rời cùng bình thường, trực tiếp hướng phía trời tổ thần giới một cái phương hướng mau chóng bay đi. Ở đây Diệp Anh Thiên, Diệp Anh Hải, Diệp Anh Vân cùng Diệp Anh Húc, mắt thấy Diệp Anh Phàm vậy mà như thế quyết nhiên quay người rời đi, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cười lạnh. Hừ, tính toán hắn còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình bao nhiêu cân lượng, xoay người rời đi. Diệp Anh Thiên cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra đối với Diệp Anh Phàm xem thường. Diệp Anh Hải thấy thế, cũng cười ha ha, phụ hòa nói, đúng vậy à, không có tiểu đệ này quá nhiễu, huynh đệ chúng ta bốn người liền có thể không hề cố kỵ đi đối phó Mặc Gia những thiên tiêu kia. Trong tiếng cười của hắn mang theo vẻ đắc ý cùng tự tin. Diệp Anh Vân thì là cười lạnh nói, đó là tự nhiên, nếu là có thể ở trên trời tổ thần trong giới đem Mặc Gia tham dự thời gian cách trở xuống tới, bọn hắn có khả năng lấy được khí vận tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Kể từ đó, Mặc Gia ngày sau muốn một lần nữa có khởi, sợ rằng sẽ khó khăn trùng điệp. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Mặc Gia địch ý cùng tính toán. Chỉ cần đem Mặc Gia cách trở tại nguyên chỗ, để bọn hắn không cách nào thu hoạch được cơ duyên, tăng lên tự thân tiên địa khí vận, như vậy chúng ta đem chuyện nào nói cho phụ hoàng nhất định trùng điệp có thưởng, nói không chừng còn có thể cho chúng ta lên ngôi phong vương. Ha 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 ha, nói rất hay, chỉ cần đã cách trở Mặc Lăng Nguyên, chúng ta lên ngôi phong vương đằng sau liền cùng nhau tụ tập cùng một chỗ hét lớn một trận. Theo Diệp Anh Phàm rời đi, ở đây các đại thế lực thiên kiêu nhau nhau rời đi nơi đây, trực tiếp hướng phía đông nam tây bắc các loại bốn cái đại khái phương hướng rời đi một địa. Mặc Lăng Nguyên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ phương đông rời đi bộ tộc Kim Ô thập đại thiên kiêu. Kaka, chúng ta muốn từ phương hướng kia xuất phát. Mặc Tâm Vận đi lên trước nhẹ giọng hỏi thăm. Tiểu Ban đi theo tại Tâm Vận sau lưng, phảng phất giống như Tâm Vận cận vệ, hộ hoa sứ giả. Ở đây Mặc Gia danh sách bọn họ đồng dạng đứng tại Mặc Lăng Nguyên bên người, chờ đợi Mặc Lăng Nguyên lên tiếng. Hừ, ta nghĩ các ngươi đã không có cơ hội ở trên trời tổ thần giới sống sáo. Bên trên, ngay tại Mặc Lăng Nguyên nghĩ đến muốn hay không đuổi theo bộ tộc Kim Ô, cùng bọn hắn ăn thua đủ thời điểm, Diệp Linh Đế bốn cái nhi tử ngốc đột nhiên tìm tới cửa, giơ lên trong tay trường kiếm liền muốn cùng nhóm người mình động thủ. Đúng a? Trảm Tiên rút kiếm thuật. Diệp Anh Thiên hét lớn một tiếng, tay cầm chính mình trường kiếm trôi kiếm rút kiếm ra thân, chém ra một đạo uy lực kinh khủng kiếm khí, trực kích đối diện Mặc Lăng Nguyên bọn người. Mặc Lạc Hân gặp Diệp Anh Thiên can đảm dám đối với đế tử đại nhân xuất kiếm, lúc này vọt tới Mặc Lăng Nguyên trước mặt, thôi động chính mình tiên tiên linh cốt, đem tự thân tu tập bảo thuật phóng xuất ra, song song hàng tổ hợp tạo thành Ngụy Huyền Vũ bảo thuật. Giống, theo một tiếng gào thét truyền đến, Mặc Lạc Hân phía sau hiện hiện Huyền Vũ đồ đằng, từ đó xông ra một đầu Huyền Vũ hư ảnh, trực tiếp vọt tới Diệp Anh Thiên Trảm Thiên rút kiếm thuật phía trên. Phanh, Huyền Vũ hư ảnh cùng Trảm Thiên rút kiếm thuật đụng vào nhau, trực tiếp sinh ra kịch liệt nổ lớn. Mặc Lạc Hân Huyền Vũ bảo thuật bị phá, Diệp Anh Thiên Trảm Thiên rút kiếm thuật cũng thành công bị ngăn lại. Làm sao có thể? Rõ ràng chỉ là một cái thứ 10 danh sách, lại có thể ngăn cản ta Trảm Thiên rút kiếm thuật. Diệp Anh Thiên bị Mặc Lạc Hân cái kia cường đại Huyền Vũ hư ảnh cho chấn nhiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mặc Trình Dục gặp Diệp Anh Thiên đần độn đứng tại chỗ, hắn trực tiếp vận dụng chính mình bóng đen tà mâu, tự thân chui vào trong bóng tối, mò tới Diệp Anh Thiên phía sau. Sau đó, hắn đột nhiên giơ lên chính mình bản mệnh pháp khí, u ám xông nhận, đối với Diệp Anh Thiên cổ liền chặt tới. Phát giác được nguy cơ, Diệp Anh Thiên vội vàng kịp phản ứng, phóng xuất ra thánh nhân pháp tướng, đem nó che chiếu tự thân, cũng hướng ra phía ngoài quyết trường, đem Mặc Trình Dục cho đánh bay ra ngoài. Chương 1232 Diệp Gia Nhi Tử Ngốc bọn họ đều vẫn lạc. Chương 1232 Diệp Gia Nhi Tử Ngốc bọn họ đều vẫn lạc. Mặc Trình Dục thấy mình đánh lén bị ngăn cản, lúc này trốn vào trong bóng tối, núp trong bóng tối tùy thời mà động. Ma Đức, các ngươi bọn gia hỏa này còn không qua đây hỗ trợ? Diệp Anh Thiên đẩy ra Mặc Trình Dục đánh lén sau, quay đầu liền đối với mặt khác các huynh đệ hét lớn. Nhưng mà hắn vừa mới quay đầu, liền gặp được còn lại ba cái huynh đệ đã cùng thứ 9, thứ 8, cùng danh sách thứ 7 bên trong Mặc Huyền Trân, Mặc Quyển Diễm cùng Mặc Thư Khiêm giao chiến. Mặc Huyền Trân chắp hai tay sau lưng, cầm trong tay không sầu kiếm, phóng thích thánh nhân cảnh đại viên mãn tu vi, đối với Diệp Anh Húc phát động kiếm quyết, kiếm mở bát hoang. Theo một đạo kiếm khí lăng lệ bạo trùng, Diệp Anh Húc chật vật không chịu nổi né tránh, chuyển tay sử dụng lá thức kiếm quyết cùng Mặc Huyền Trân triển khai kiếm tu giao phong. Mặc Huyền Diễm cầm trong tay bản mệnh vũ khí hoa rơi phiến, phóng xuất ra mị hoặc thần thông, quấy nhiễu lên Diệp Anh Hải ý định này bẩn thỉu ra hỏa. Diệp Anh Hải nhận mị hoặc thần thông mê hoặc, cả người ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ, đối với không khí ấp ấp ôm một cái. Mặc Thư Khiêm cầm trong tay thượng cổ trúc quyển, đối với Diệp Anh Vân sử dụng nôn xuất pháp thủy, lôi rơi. Ầm ầm, theo một tiếng sấm rền tiếng vang truyền đến, một đạo tiên lôi lặng yên rơi xuống, trực tiếp bổ về phía dưới Diệp Anh Vân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Anh Vân vội vàng né tránh tiên lôi công kích, chuyển tay rút ra trường kiếm, sử dụng Trảm Thiên rút kiếm thuật, phóng xuất ra một đạo kiếm khí lăng lệ phóng tới Mặc Thư Khiêm. Đại địa thủ hộ. Mặc Thư Khiêm tay cầm thượng cổ thư quyển, tiếp tục sử dụng nho ra thần thông, cũng thôi động ngũ hành linh thể, chấn động lực lượng của đại địa, hình thành một cái hàng rào ngăn tại trước người. Một tiếng, Trảm Thiên rút kiếm thuật kiếm khí chạm tại Mặc Thư Khiêm đại địa che chở phía trên, khiến cho sinh ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Nhân cơ hội này, Mặc Thư Khiêm triệt hồi đại địa hàng rào, giơ lên thượng cổ thư quyển la lớn, tảng băng truy. Bá, theo Mặc Thư Khiêm tiếng nói rơi xuống, phương viên trăm dặm thủy nguyên tố hội tụ tại Mặc Thư Khiêm đỉnh đầu, tạo thành một cái cự đại băng truy, trực tiếp đánh về phía đối diện Diệp Anh Vân. Đúng a. Diệp Anh Vân thấy thế, cũng là phát huy toàn bộ thực lực, đối với Mạc Thư Khiêm đánh tới băng truy huy động trường kiếm. Thương thương thương. Nương theo lấy vài tiếng giòn vang truyền đến, Mạc Thư Khiêm tảng băng truy trong nháy mắt bị Diệp Anh Vân chém cái nát bét, hóa thành hơi nước tiêu tán. Trải qua này một kích qua đi, Diệp Anh Hải tự thân linh lực dự trữ tiêu hao rất lớn, cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Bá, Diệp Anh Tiên thật nhanh sử dụng chín sông tám vòng, tránh né lấy Mạc Trình Dục đánh lén. Hắn mỗi một lần trốn tránh, Mạc Trình Dục đều sẽ lần nữa trốn vào hắc ám, lại xuất hiện tại một cái địa phương mới. Đối với Diệp Anh Tiên sử dụng u ám đâm, phóng thích bóng đen trường mâu từ mặt đất đâm mà ra. Diệp Anh Tiên tự thân linh lực cùng không cần tiền một dạng điên cuồng tiêu hao, tự thân linh lực đã nhanh chóng đỡ không nổi chính mình liên tục sử dụng chín sông tám vòng. Đáng giận, cái này danh sách thứ 6 năng lực làm sao quỷ dị như vậy? Diệp Anh Tiên trong lòng thầm mắng một câu, quay người rút ra trường kiếm, sử xuất Trảm Thiên rút kiếm thuật đối với cách đó không xa Mạc Trình Dục chém ra một đạo kiếm khí. Xoẹt xẹt đợi tại nguyên chỗ Mạc Trình Dục không biết nguyên nhân gì, thế mà ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ đợi kiếm khí đến, cuối cùng bị chém thành hai đoạn. Thành công. Nhìn thấy một màn này, Diệp Anh Thiên trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà, hắn còn không có cao hứng bao lâu, Mạc Trình Dục thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Diệp Anh Thiên sau lưng, đồng thời từ bản thân đũ ám xông nhận, đối với Diệp Anh Thiên phía sau nơi trái tim trung tâm hung hăng đâm đi lên. À, Diệp Anh Thiên đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận nhói nhói, phản phất có vô số cây châm nhỏ đồng thời đâm xuyên qua thân thể của hắn. Cùng lúc đó, trái tim của hắn cũng giống là muốn nhảy ra cổ họng bình thường, điên cuồng nhảy lên. Loại này đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt để Diệp Anh Thiên không thể chịu đựng được, hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm kia ở trong không khí quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Diệp Anh Thiên thống khổ quay đầu, nhìn về phía đứng tại phía sau hắn Mạc Trình Dục. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi, làm sao có thể? Ta rõ ràng đã như mà, Mạc Trình Dục lại chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó giơ ngón tay lên chỉ phía trước. Diệp Anh Thiên thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản bị hắn chém thành hai nửa Mạc Trình Dục bóng đen phân thân, giờ phút này vậy mà đã hóa thành hắc ám biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Anh Thiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, công kích của mình vậy mà không có đối với Mạc Trình Dục tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại để hắn thành công phản kích chính mình. Ngay tại Diệp Anh Thiên kinh ngạc thời khắc, Mạc Trình Dục quay người trốn vào trong bóng tối. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến một cái trong góc âm u, cấp tốc phóng xuất ra chính mình bóng đen tám âu. Mạc Trình Dục thúc dục tự thân thần thông, trong miệng thấp giọng phẫn nộ quát, "U ám đâm." Theo tiếng quát của hắn, chỉ gặp Diệp Anh Thiên dưới chân bóng ma đột nhiên giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường, đột nhiên xông ra ba đạo dữ tợn đâm. Những này đâm như là tia chớp màu đen bình thường, bằng tốc độ kinh người hướng phía Diệp Anh Thiên vọt tới. Diệp Anh Thiên căn bản không kịp tránh né, chỉ nghe phốc 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 ba tiếng, cái kia ba đạo đâm chuẩn xác không sai lầm xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn trực tiếp chém giết tại chỗ. Mà tại một bên khác, Mạc Uyển Diễm cầm trong tay hoa rơi phiến, mặt không thay đổi nhìn xem vẫn như cũ đối với không khí làm ra xinh đẹp dáng người Diệp Anh Hải. Diệp Anh Hải tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được Diệp Anh Thiên đã bị giết, chính ở chỗ này phối hợp khoe khoang lấy phong tao. Mạc Uyển Diễm thấy thế, khoe miệng có chút giơ lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nàng thu hồi hoa rơi phiến, hai tay cấp tốc kết ấn, ngưng tụ ra một làn khói màu hồng nguyệt ảnh chém. Đạo này nguyệt ảnh chém như là con nguyệt nha bình thường, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Mạc Uyển Diễm khẽ quát một tiếng, "Tuyệt Thiên Lăng Nguyệt." Theo tiếng quát của nàng, cái tia đạo nguyệt ảnh chém tựa như tia chớp hướng phía Diệp Anh Hải mau chóng bay đi. Diệp Anh Hải rốt cục đã nhận ra nguy hiểm giáng lâm, nhưng lúc này đã quá muộn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyệt ảnh chém hung hăng bổ vào Diệp Anh Hải trên thân, đem hắn dọc chém vào thành hai nửa. Diệp Anh Hải thân thể trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt còn lưu lại kinh ngạc cùng vẻ mặt sợ hãi, sau đó liền nặng nề mà ngã trên mặt đất, một mệnh ô hô. Ngũ Hành Phong Thiên. Mạc Thư Khiêm giơ lên trong tay thượng cổ trúc quyển, vận dụng ngũ hành linh thể phóng xuất ra cường đại phong ấn thần thông, đem Diệp Anh Vân giam cầm ngay tại chỗ, sau đó sử dụng kim quang chém chém tới đối phương đầu lâu. Diệp Anh Vân đồng dạng tại chỗ chết. Ngay sau đó, chính là Mạc Huyền Chân bên này, hắn nhìn xem chật vật không chịu nổi Diệp Anh Húc, trên mặt lộ ra niềm ai. "Đừng xem nhẹ ta." Diệp Anh Húc hét lớn một tiếng, giơ trường kiếm lên sử dụng lá thức kiếm quyết, trực tiếp phóng tới Mạc Huyền Chân. Mạc Huyền Chân thấy thế, thôi động tự thân linh lực, sử xuất Mạc Lang Nguyên truyền thụ chính mình tinh hà kiếm quyết, tới lại lần nữa triển khai kiếm thuật quyết đấu. Nhưng mà, còn chưa qua bao lâu, Diệp Anh Húc lại lần nữa thua trận, phần bụng tức thì bị Mạc Huyền Chân không sầu kiếm chạm ra một đạo dữ tợn vết thương. Phần bụng đau đớn giống như thủy triều điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Anh Húc đại não, phản phất muốn đem hắn ý thức bao phủ. Thân thể của hắn bởi vì đau nhức kịch liệt mà khẽ run, phản ứng cũng biến thành dị thường chậm chạp, tựa như là bị thời gian dừng lại bình thường. Ngay tại Diệp Anh Húc bị đau đớn dày vò đến không cách nào tự kiểm chế thời điểm, Mạc Huyền Chân bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này. Hắn không chút do dự giơ lên trong tay trường kiếm, lưỡi kiếm lóe ra hàn quang, thẳng tắp đối với Diệp Anh Húc trái tim đâm tới. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre, hiển nhiên là Mạc Huyền Chân nhất định phải được một kích, hắn muốn dùng một kiếm này đem Diệp Anh Húc triệt để chém giết. Mắt thấy Mạc Huyền Chân trường kiếm sắp đâm xuyên trái tim của mình, Diệp Anh Húc bản năng cầu sinh bị trong nháy mắt kích phát. Hắn cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân thi triển ra chín sông tám vòng tuyệt kỹ, thân hình như quỷ mị giống như nhanh chóng hướng về sau lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi Mạc Huyền Chân một kích chí mạng. Nhưng mà, Mạc Huyền Chân cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn gặp Diệp Anh Húc tránh qua, tránh né công kích của mình, trong tay không sầu kiếm đột nhiên một trận biến ảo, vậy mà tại trong chớp mắt biến thành một chi không sầu địch. Mạc Huyền Chân cầm trong tay không sầu địch, hít sâu một hơi, sau đó đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào trong đó. Theo Mạc Huyền Chân thổi, Không Sầu Địch phát ra một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thanh âm này mới đầu vẫn còn tương đối nhu hòa, nhưng theo Mạc Huyền Chân không ngừng mà rót vào linh lực, thanh âm trở nên càng ngày càng cao càng sục sôi, như tiếng trời. Cái này mỹ diệu âm luật trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường, nguyên bản đã né tránh Mạc Huyền Chân công kích Diệp Anh Húc, đang nghe đạo này cầu tiên minh sau, trong đầu giống như là có vô số quả tạc đạn đồng thời bạo tạc bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Thân thể của hắn cũng không còn cách nào chèo chống, hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ chân trên mặt đất, hai tay chăm chú che lốt hai, phát ra thống khổ kêu thảm. Không. Vương Tha Diệp Anh Húc khó khăn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là thanh âm của hắn đã bị đạo cầu tiên minh hoàn toàn che giấu. Trong đầu của hắn đã hoàn toàn bị cái này cường đại âm luật sở chiếm cứ, phản phất muốn bị xé nứt ra. Rốt cục, tại đạo cầu tiên minh công kích mãnh liệt bên dưới, Diệp Anh Húc đầu cũng không còn cách nào tiếp nhận, như là dưa hấu chín muồi bình thường trong nháy mắt nổ tung. Màu đỏ trắng sền sệt trạng vật thể như suối phun giống như bắn ra, bắn tung tóe đến bốn phía, tràn diện dị thường thảm liệt. Mà Diệp Anh Húc thi thể không đầu, thì là ngã xoay xuống. Đến tận đây, tiến vào trời tổ thần giới Diệp gia các hoàng tử, chỉ còn lại có bắt đầu liền rời xa Diệp Anh Phàm, còn lại bốn huynh đệ thì toàn bộ chết tại Mạc gia danh sách trong tay. Chương 1233 lá chạy trốn, chương 1233 lá chạy trốn, giải quyết hết vướng bận ra hỏa, bốn vị danh sách một lần nữa trở về Mạc Lang Nguyên trước mặt, cung kính hành lễ: "Đệ tử đại nhân, chứng ngại đã giải trừ, xin hỏi chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi?" Mạc Lang Nguyên nhìn xem đem chính mình ủng hộ ở giữa bốn vị danh sách, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc: "Chúng ta không cần cùng một chỗ hành động, tách ra hành động đi, Mạc Trình Dụ, ngươi phụ trách truy sát lạc đàn Diệp Anh Phàm, chắc hẳn chuyện này là ngươi sở trường." Nghe nói như thế, Mạc Trình Dục trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đó là tự nhiên, đệ tử đại nhân, ta trước hết đi một bước. Nói đi, Mạc Trình Dục thôi động bóng đen tà mâu, tự thân dung nhập trong bóng tối, lấy cực nhanh tốc độ truy kích Diệp Anh Phàm. Mạc Lang Nguyên nhìn quanh ở đây Mạc Lạc Hân, Mạc Huyền Trân, Mạc Tâm Vận, Mạc Quyển Diễm, Mạc Thư Khiêm cùng Tiểu Ban, vừa cười vừa nói: "Ân, trên trận vừa vặn có 7 người, như vậy tốt như vậy, chúng ta chia ra hành động, hướng về 8 cái phương hướng xuất phát." Nói xong, Mạc Lang Nguyên hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp hướng phía bộ tộc Kim Ô chỗ phương đồng tiến lên. Mạc Tâm Vận cúi đầu suy tư một lát, quay người hướng phía Lâm gia hướng tây nam tiến đến. Tiểu Ban thấy thế, vốn định muốn đi theo cùng đi, nhưng là nghe anh vợ lời nói, quyết định hay là một mình hành động. Diệp Anh Phàm bên này, hắn vừa mới đường phi hành một khoảng cách, túi đầu liền thấy một gốc tản ra nhàn nhạt quang vận kỳ dị đóa hoa. Bất tử dược. Nhìn thấy cái này kỳ dị đóa hoa, Diệp Anh Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, tốc độ phi hành lặng yên tăng tốc, trực tiếp đi tới bất tử dược trước mặt. Hắn nửa ngồi hạ thân, vừa định muốn đem bất tử dược hái xuống. Đúng lúc này, Diệp Anh Phàm cảm ứng được dưới chân bóng ma đột nhiên một trận lúc đích, sau đó một cây gai ngược đống nhiên xung ra, muốn đem Diệp Anh Phàm cho đâm xuyên. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Diệp Anh Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn đành phải từ bỏ ngắt lấy bất tử dược, sử dụng 9 sông 8 vòng tránh qua, tránh né màu đen gai ngược công kích. Hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía mỗi một hẻo lánh, trong miệng giận dữ hét: "Là ai? Đến tột cùng là ai dám lớn mật như thế, dám can đảm đánh lén quả nhân? Mau mau cho quả nhân cút ra đây!" Nhưng mà, mặc dù hắn thanh âm tại mảnh này địa phương chống trải quân quẩn, nhưng này cái dấu ở chỗ tối người lại không chút nào hiện thân dấu hiệu. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, một trận tiếng động rất nhỏ từ cái kia bất tử thuốc chỗ âm u trong góc truyền đến. Diệp Anh Phàm lỗ tai lập tức dựng lên, hắn trừng to mắt, chăm chú nhìn phương hướng kia. Chỉ gặp một cái tay tái nhợt giống như ưu linh, từ trong bóng tối chậm rãi duỗi ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem cái kia chân quý bất tử dược hái đi. Diệp Anh Phàm không cam lòng lại đang nguyên địa vòng vo vài vòng, xác định chung quanh đúng là không người nào sau, mới thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà, khi hắn quay người chuẩn bị trở về bất tử dược bên cạnh lúc, lại kinh ngạc phát hiện, vốn nên sinh trưởng bất tử dược địa phương, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại có một cái bị người đào qua hố sâu. Đáng giận a, đến cùng là ai trộm đi quả nhân bất tử dược? Diệp Anh Phàm giận không kềm được, mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, gân xanh trên trán cũng chuẩn bị bạo khởi. Hắn đối với không khí chung quanh lớn tiếng gầm thét, thanh âm tại mảnh này yên tĩnh địa phương lộ ra đặc biệt chói tai. Mà tại cách đó không xa trong bóng tối, cái kia thành công trộm đi bất tử dược Mạc Trình Dục đang lặng lặng mà nhìn xem Diệp Anh Phàm bộ dáng này. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, tựa hồ đối với Diệp Anh Phàm phẫn nộ cảm thấy hết sức hài lòng. "Hừ, gọi các ngươi Diệp gia khiêu khích uy hiếp chúng ta Mạc gia, lần này, các ngươi đế lộ tranh phong mơ tưởng an bình." Nói đi, Mạc Trình Dục thúc dục bóng đen tà mâu, đưa bàn tay đặt tại trên mặt đất, thấp giọng gầm thét: "Ú ảnh âm!" Điên cuồng ngắm nhìn bốn phía Diệp Anh Phàm còn chưa kịp phản ứng, dưới chân bóng ma lại đột nhiên một trận lúc đích. Phát giác được dưới chân tràn ra khí tức hắc ám, Diệp Anh Phàm phi tốc thôi động nhân hoàn thể, một ôm vô thượng uy áp lặng yên nổi lên. Chí tôn thiên địa quyền. Nương theo lấy Diệp Anh Phàm gầm lên giận dữ, toàn thân hắn lực lượng đều hội tụ đến trên hữu quyền, nắm đấm trong nháy mắt bị một tầng hào quang chói sáng bao phủ. Tia sáng này như là thái dương bình thường nóng bỏng, phản phất có thể xé rách hư không. Diệp Anh Phàm không chút do dự đem cái này tràn ngập lực lượng nắm đấm hung hăng đánh tới hướng dưới chân bóng ma. Ngay tại nắm đấm cùng bóng ma tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo màu đen đâm tựa như tia chớp từ trong bóng tối bắn ra, thẳng tắp đâm về Diệp Anh Phàm nắm đấm. Chỉ nghe ba một tiếng, đâm cùng nắm đấm trên không trung chạm vào nhau, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Trong chốc lát, hỏa hoa văng khắp nơi, quang mang cùng hắc ám đan vào một chỗ, tạo thành một bức quỷ dị mà tráng quan hình ảnh. Nhưng mà, cứ việc Diệp Anh Phàm nắm đấm uy lực kinh người, nhưng này đạo u ám đâm lại dị thường cứng rắn, vậy mà ngạnh sinh sinh đâm thủng nắm đấm của hắn, máu tươi lập tức từ miệng vết thương phun ra ngoài. Phanh một tiếng, Diệp Anh Phàm nắm đấm mặc dù bị đâm xuyên, nhưng hắn lực lượng cũng thành công đem bóng đen đâm vênh thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, những mảnh vỡ này như là màu đen như là bông tuyết phiêu tán trên không trung. Cảm thụ được tay phải truyền đến đâm nói, Diệp Anh Phàm không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn thầm mắng, đáng giận, cái này trốn ở chỗ tối ra hỏa thật sự là quá giàu hoạt. Hắn chỉ biết là dùng thủ đoạn đánh lén, để quả nhân căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành hữu hiệu phản kích. Diệp Anh Phàm biết rõ tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng thêm cục diện bị động, thế là hắn quyết định thật nhanh, quay người bỗng nhiên bộc phát tu vi, thân hình như là mũi tên hướng phía nơi xa màu chóng bay đi. Nha a, tiểu tử này vẫn rất cẩn thận đó nha, gặp đánh không lại, quay người liền lựa chọn chạy trốn. Mặc Trình Dục xa xa nhìn xem Diệp Anh Phàm như là sao chổi thân ảnh đi xa, trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, ta giống như cũng không có vận dụng cái gì đặc biệt lợi hại thần thông a, tiểu tử này tại sao lại bị dọa đến chạy trối chết nữa nha. Ảnh độn. Mặc Trình Dục hai con ngươi phát ra màu đen nhánh qua mang, dưới chân xuất hiện một cái lỗ đen, đem hắn bản nhân dung nhập trong bóng tối, bắt đầu đối với Diệp Anh Phàm tiến hành sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đồng thời, dọc theo con đường này hắn còn có thể cướp đoạt Diệp Anh Phàm cơ duyên, tăng lên tự thân khí vận. Nhất cử lưỡng tiện a. Cảm tạ đế tử đại nhân cho mình an bài như thế một tốt việc phải làm. Mã Đức, cái kia trốn ở chỗ tối ra hỏa đến tột cùng là ai, đừng để quả nhân ở trước mặt gặp được, nếu không chắc chắn ngươi chém giết. Diệp Anh Phàm một bên phi hành, một bên nội tâm âm thầm chửi mắng người đánh lén. Hắn vừa phi hành một khoảng cách, túi đầu liền gặp được một cái tản ra nồng đậm long khí khoáng động, quặng mỏ kia chắc là thế giới này quanh năm tích lũy xuống sau, hình thành một đầu linh mạch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Anh Phàm hai mắt tỏa sáng, tăng nhanh tốc độ phi hành, trực tiếp hướng phía khoáng động bay đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đến khoáng động thời điểm, bên trong bóng ma đột nhiên một trận lúc đích, sau đó trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quyết tán, ý đồ đem Diệp Anh Phàm cho bao phủ lại. Lại là năng lượng hắc ám đông đưa. Diệp Anh Phàm thấy thế, làm sao không biết mình đã bị cái kia trốn ở chỗ tối ra hỏa theo dõi. Bất chấp gì khác, bảo mệnh quan trọng. Hắn xoay người, thôi động chín sông tám vòng, thân ảnh lóe lên bay thẳng ra ngoài thật dài một khoảng cách, thành công tránh đi hắc ám bao phủ. Tránh đi đánh lén sau, Diệp Anh Phàm bộc phát nhân hoàng thể khí tức ba động, hướng về phương viên 10 dặm phạm vi bao phủ tới, muốn tìm ra cái kia nhắm vào mình ra hỏa. Nhưng mà, hắn tìm một vòng, sửng sốt không có tìm được cái kia đánh lén mình ra hỏa. Đáng giận, ra hỏa này thật mẹ hắn có thể tránh. Diệp Anh Phàm thầm mắng một tiếng, quay người thoát đi nơi này. Người đánh lén kia tại khoáng động chỗ tối tăm phát động công kích, chắc là coi trọng cả mỏ kia, thừa dịp cơ hội lần này, hắn nhất định phải hất ra hỏa này. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Anh Phàm quay người tiếp tục sử dụng chín sông tám vòng chạy trốn. Nha, lại chạy trốn. Mặc Trình Dục gặp Diệp Anh Phàm lần nữa đào tẩu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khâm phục, dạng này một cái tham sống sợ chết tu sĩ, hắn hay là lần đầu gặp. Rõ ràng bị chính mình đánh lén hai lần, thế mà còn có thể nhịn xuống không phát giận, tiếp tục chạy trốn. Mặc Trình Dục gặp Diệp Anh Phàm đã thoát đi, hóa thành bóng ma trực tiếp hướng phía linh mạch tiến đến, hắn nếu là đem đầu linh mạch này thu, tự thân khí vận hẳn là có thể gia tăng rất nhiều. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp trên linh mạch mặt đột nhiên vỡ ra một khe hở không gian, một cánh tay ngọc nhỏ dài từ đó nhô ra, hiện lộ ra chân thân. Bóng hình xinh đẹp này, không phải người khác, chính là cơ gia không gian vương thể cơ Linh Nhi. Chương 1234 bóng đen tà mâu Mặc Trình Dục VS không gian vương thể cơ Linh Nhi. Chương 1234 bóng đen tà mâu Mặc Trình Dục VS không gian vương thể cơ Linh Nhi. Cơ Linh Nhi vừa xuất hiện, chỉ bằng mượn tự thân không gian vương thể đối với không gian xung quanh cảm ứng, phát hiện đến cách đó không xa trong bụi có năng lượng hắc ám ba động. Ân, có người. Nàng chậm rãi giơ tay lên, sử dụng đại hư không thuật, mở ra một cái vết nứt hư không, phóng xuất ra hư không phong bạo trực tiếp đánh phía lùm cây. Đại gia ngươi, lại là không gian vương thể. Thấy người tới lại là không gian vương thể cơ Linh Nhi, Mặc Trình Dục nội tâm thầm mắng một tiếng, thôi động bóng đen tà mâu, thi triển ra lượng cực ảnh phân thân, hóa thành hai đạo bóng ma tránh qua, tránh né cơ Linh Nhi đại hư không thuật. Phịch một tiếng tiếng vang, lùm cây bị đại hư không thuật chính diện trúng mục tiêu, sinh ra kịch liệt nổ lớn, nó nguyên địa càng là xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Ta đi, muốn hay không ác như vậy a? Mặc Trình Dục hung hăng nuốt ngụm nước miếng, quay đầu một mặt kinh hãi nhìn về phía một mặt người vật vô hại cơ Linh Nhi. Mẹ, chả lẽ lại sợ ngươi? Mặc Trình Dục mặc kệ mặt khác, thôi động bóng đen tà mâu, giơ hai tay lên đối với âm vũ chi điệu đống như gỗ, bóng đen lĩnh vực. Với anh, theo khí tức hắc ám không ngừng tăng cường, một đạo rơi tròn hắc cầu khổng lồ trong nháy mắt hướng ra phía ngoài quyết trường, đem cơ Linh Nhi cho bao phủ tại bóng đen trong lĩnh vực. Thừa dịp cơ hội lần này, Mặc Trình Dục triệu hoán u ám xông nhận, ở trong tối ảnh trong lĩnh vực sử dụng ảnh độn, trực tiếp thoáng hiện tại cơ Linh Nhi sau lưng, đối với cơ Linh Nhi cái kia trắng nón như ngọc phía sau lưng liền đâm tới. Ân, cơ Linh Nhi đã nhận ra sau lưng khí tức hắc ám ba động, tấn mãnh quay người chính là một cái nâng cao chân, đem Mặc Trình Dục u ám xông nhận đánh bay đi ra ngoài. Khi nhìn thấy người đến là ai sau, cơ Linh Nhi trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, Mặc ra danh sách thứ 6, bóng đen tà mâu Mặc Trình Dục. Nghe nói như thế, Mặc Trình Dục không khỏi sửng sở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cơ Linh Nhi, ngươi thế mà biết ta? Đương nhiên. Cơ Linh Nhi cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp cơ Linh Nhi nhẹ giơ lên tay ngọc, một cỗ cường đại lực lượng như mãnh liệt ba đảo giống như từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Ngón tay của nàng trên không trung hơi động một chút, một đạo vết nứt hư không đống nhiên xuất hiện, phản phất là bị xé nứt mở vũ trụ bình thường, sâu không thấy đáy, tản ra bóng tối vô tận cùng uy áp. Cơ Linh Nhi không chút do dự đem vết nứt hư không này nhắm ngay trước mắt Mặc Trình Dục, trong miệng khẽ quát một tiếng, hư không chạm. Trong chốc lát, trong vết nứt hư không bộc phát ra chói mắt quang mang, như là một thanh khổng lồ có nhận, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Mặc Trình Dục hung hăng bổ tới. Cái này hư không chạm uy lực cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo dữ tợn vết nứt, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn dưới một kích này sụp đổ. Nhưng mà, đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Mặc Trình Dục lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo hư không chạm hướng chính mình gào thét mà đến, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Ngay tại hư không chạm sắp đánh trúng Mặc Trình Dục một sát na, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trong miệng hô to một tiếng, "Ảnh độn!" Chỉ gặp Mặc Trình Dục thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, phản phất dung nhập trong bóng tối. Hư không chạm hung hăng bổ vào Mặc Trình Dục nguyên bản đứng yên địa phương, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, mặt đất bị tạc ra một cái cự đại hố sâu, khói bụi tràn ngập. Cơ Linh Nhi thấy thế, khẽ chau mày, hiển nhiên đối với Mặc Trình Dục có thể dễ dàng như vậy tránh đi công kích của mình cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mà lúc này, Mặc Trình Dục thân ảnh lại tại cách đó không xa trong hắc ám lặng yên hiện. Khóe miệng của hắn treo một vòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Chỉ gặp Mặc Trình Dục đưa tay hướng phía cách đó không xa chỗ hắc ám nhẹ nhàng nhấn một cái, trong miệng thấp giọng thì thầm, "U ám đâm." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ bóng đen lĩnh vực cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vô số đạo u ám quang mang từ trong bóng tối bắn ra, như là như mưa to dày đặc hướng phía Cơ Linh Nhi đánh tới. Những này u ám đâm tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Cơ Linh Nhi thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nàng cũng không có mảy may bối rối. Chỉ gặp Cơ Linh Nhi hít sâu một hơi, toàn thân linh lực giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Thân thể của nàng trung quanh trong nháy mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt quang mang màu bạc, đưa nàng chăm chú bao khỏa ở trong đó. Đây chính là Cơ Linh Nhi không gian vương thể đặc thù thần thông, Hư Vô. Hư Vô thần thông có thể cho Cơ Linh Nhi thân thể tiến vào một loại hư vô trạng thái, bất luận cái gì công kích đều không thể đối với nàng tạo thành tính thực chất tổn thương. Khi Mặc Trình Dục cú ám đâm đánh trúng Cơ Linh Nhi lúc, chỉ nghe được liên tiếp vụ vụ âm thanh, những cái kia đâm vậy mà như là xuyên qua không khí bình thường, trực tiếp từ Cơ Linh Nhi trong thân thể xuyên qua, không có để lại mảy may vết tích. Gặp tình hình này, Mặc Trình Dục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Cơ Linh Nhi vì sao có thể không nhìn công kích của mình. Chết cho ta. Cơ Linh Nhi mặt mũi tràn đầy tức giận phóng tới Mặc Trình Dục, chuyển tay vỡ ra vết nứt không gian, từ đó lấy ra một cái hộp kiếm, đem hộp kiếm mở ra, hiện lộ ra bên trong chín chuôi dáng vẻ khác nhau trường kiếm. Đây là Cơ Linh Nhi bản mệnh pháp khí, tên là Hư Không Cửu Kiếm. Xoát xoát xoát. Chín chuôi hư không kiếm phát ra trận trận kiếm minh, trực tiếp bay ra phóng tới Mặc Trình Dục quân thân, hình thành vòng vây đem mực thành ngự vây quanh. Hư Không Kiếm trận. Cơ Linh Nhi nâng lên hai tay, hai ngón tịnh kiếm điều khiển Hư Không Cửu Kiếm, đối với Mặc Trình Dục triển khai kiếm khí bén nhọn công kích. Thấy mình không cách nào đào thoát, Mặc Trình Dục đành phải phát động cùng Cơ Linh Nhi thể chất một dạng thần thông, độn ảnh hư hóa. Chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên biến thành đen biến trong suốt, sau đó tự thân khí tức biến mất không thấy gì nữa, mà là nồng đậm năng lượng hắc ám ba động. Ầm vang. Hư Không Cửu Kiếm chém ra kiếm khí trực tiếp xuyên thấu qua Mặc Trình Dục thân thể, cùng với những cái khác kiếm khí đụng vào nhau cùng một chỗ. Sau đó, đụng lẫn nhau Hư Không Cửu Kiếm trực tiếp đem Hư Không Kiếm trận đánh vỡ, chín đại Hư Không Kiếm càng là trở về Cơ Linh Nhi sau lưng. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Cơ Linh Nhi khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Mặc Trình Dục đã khôi phục thân thể, quay người sử dụng độn ảnh đi tới Cơ Linh Nhi sau lưng. Phát giác được sau lưng hiện lên năng lượng hắc ám ba động, Cơ Linh Nhi bỗng nhiên xoay người, sử xuất hư không chạm công kích mình sau lưng, vừa vặn sau năng lượng hắc ám ba động, vẻn vẹn Mặc Trình Dục lưỡng cực ảnh phân thân. Nguy rồi. Thấy mình bị chơi xỏ, Cơ Linh Nhi vừa định quay người, kết quả Mặc Trình Dục đã đi tới Cơ Linh Nhi trước mặt, cũng một bàn tay đánh vào trên ngực của nàng. Ngươi! Bị đánh bay đi ra, Cơ Linh Nhi thẹn quá hóa giận, vừa định thôi động tự thân linh lực phát động công kích, nhưng lại phát hiện linh lực của mình thế mà bị một cỗ năng lượng hắc ám phong tỏa ngăn cản, căn bản là không có cách sử dụng. Đã nhận ra tự thân xảy ra bất trắc, Cơ Linh Nhi một mặt hoảng sợ nhìn về phía Mặc Trình Dục, ngươi đối với ta làm cái gì? Mặc Trình Dục cười hắc hắc, đây là ta vừa học được hắc ám thần thông, tên là bóng đen trói buộc, có thể thông qua lực lượng hắc ám phong tỏa người khác linh lực. Mặc Trình Dục ngươi hỗn đản, nhanh thả ta, không phải vậy ta muốn ngươi để mặt. Cơ Linh Nhi dãy rủa vô dụng, chỉ có thể đối với Mặc Trình Dục nói dọa. Mặc Trình Dục bước cảm, quan sát tỉ mỉ một chút Cơ Linh Nhi, ta giống như không có trêu chọc ngươi đi, vì cái gì ngươi sẽ đối với ta có lớn như vậy oán khí đâu? Hừ, ngươi đương nhiên sẽ quên đi. Giống ngươi như thế một cái thị sắt thành tính ma đầu, làm sao lại nhớ kỹ chuyện của ta? Cơ Linh Nhi một mặt oán độc nhìn xem Mặc Trình Dục. Nghe nói như thế, Mặc Trình Dục càng thêm nghi ngờ, hắn tìm tòi trong đầu của mình ký ức, cũng không có tìm tới liên quan tới Cơ Linh Nhi bất luận cái gì ấn tượng, giống như vừa mới gặp qua nàng đi. Ngươi giết linh sủng của ta, ngươi trả cho ta vòng tròn nhỏ. Ô, Cơ Linh Nhi tựa hồ là tức giận, hoa một tiếng liền khóc lên. Nhìn thấy một màn này, Mặc Trình Dục ngu ngơ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Dựa vào, ta giết ngươi linh sủng thế nào? Ta vui lòng. Lược hơi Mặc Trình Dục giễu cợt Cơ Linh Nhi một đợt, chuyển tay triệt hồi bóng đen lĩnh vực, quay người trực tiếp tiến vào linh mạch ở trong, đem linh mạch thu lấy nhập bên trong chiếc nhẫn chứa vật của mình, quay người đi ra. Làm xong đây hết thảy, Mặc Trình Dục đi tới Cơ Linh Nhi trước mặt, mang trên mặt không có hảo ý dáng tươi cười. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, lại tới ta muốn kêu a. A, cứu mạng a, có sát lang a. Gặp Mặc Trình Dục đi tới, Cơ Linh Nhi dọa đến oa oa kêu to. Mặc Trình Dục một mặt im lặng nhìn xem Cơ Linh Nhi, đưa tay lần nữa nhấn tại Cơ Linh Nhi trên bộ ngực, vì đó giải khai bóng đen trói buộc. Hắc hắc, trói buộc giúp ngươi giải khai, bãi bai ngài lặng. Mặc Trình Dục cười hắc hắc, quay người trốn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa, trên trận chỉ còn lại có Cơ Linh Nhi ngu ngơ tại chỗ. Ta đây là bị ăn đậu hũ sao? Ô, ta ô uế, ta không sạch sẽ. Chương 1235 Kim Ô chiến Phật môn, Mạc Lang Nguyên xuất thủ. Chương 1235 Kim Ô chiến Phật môn, Mạc Lang Nguyên xuất thủ. Đảo tẩu Mạc Trình Dục chậm rãi giơ tay lên, thấp giọng nỉ nó nói, nhuyễn hồ hồ, sờ tới sờ lui rất thoải mái dễ chịu. Nói đến đây, hắn đột nhiên giơ tay lên, đối với mình mặt chính là vung lên. Đùng. Trong lúc bất chợt, một bàn tay tiếng vang lên, Mạc Trình Dục tỉnh táo lại, quay người dựa vào Diệp Anh Phàm cái kia vi lượng năng lượng hắc ám ba động, bắt đầu xuống một bước truy sát. Mạc Lang Nguyên bên này, hắn một đường phi hành, quay đầu nhìn thấy cách đó không xa phát sinh kịch liệt chiến đấu. Dựa vào cái này huyễn thải xích viêm quả rõ ràng là chúng ta bộ tộc Kim Ô phát hiện trước, các ngươi đã bỏ cổ giáo chớ quá mức. Di Tiên ngang một mặt tức giận đưa tay thi triển ra Thái Dương chân hỏa, đem Đường Huyền Trượng bức cho lui ra ngoài. Bị bức lui đi ra, Đường Huyền Trượng chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, phản phất tại mặc niệm lấy một loại nào đó cổ lao kinh văn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trang trọng, để lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức. A Di Đà Phật, cái này huyễn thải xích viêm quả chưa thành thủ, lại các ngươi cũng chưa từng ngắt lấy, như vậy tùy tiện làm việc, sợ có không ổn a. Đường Huyền Trượng lời nói mặc dù ôn hòa, nhưng trong đó thâm ý lại làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nhưng mà đối mặt Đường Huyền Trượng thuyết phục, mặt khác chín đại Kim Ô tựa hồ cũng không để ý, trong mắt bọn họ chỉ có cái kia huyễn thải xích viêm quả. Đối với Đường Huyền Trượng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng vào lúc này, Đường Tam Táng đột nhiên phát lực, hắn đông nhiên rút về huyết phật, chắp tay trước ngực, miệng quát to một tiếng, Phật Ma Vạn Tiên Ấn. Theo cái này âm thanh gầm thét, Đường Tam Táng thân thể tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn đông nhiên giang hai tay ra, phóng xuất ra hai cái to lớn không gì sánh được hắc kim hai màu chữ vạn ấn. Hai cái này chữ vạn ấn như là hai cái xoay tròn như lô đen, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Thật cường đại Phật pháp, có người sợ hãi thán nói. Mau ra tay, Vũ Dương Tiên Hoàn, một người khác hô. Giao cho ta, Kim Ô Phần Thiên, lại một người hô to. Dương Hỏa Liệu Nguyên, Viêm Rơi, Chân Hỏa Chém. Chín đại Kim Ô nhao nhao thi triển ra tuyệt kỹ của mình, các loại cường đại hỏa diễm cùng công kích như mưa rơi đánh tới hướng Đường Tam Táng Phật Ma Vạn Thiên Ấn. Song phương công kích vừa mới đụng vào, liền phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, năng lượng bốn phía, toàn bộ không gian đều bị lực lượng kinh khủng này rung động. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc chín đại Kim Ô uy lực công kích kinh người, nhưng ở Đường Tam Táng Phật Ma Vạn Thiên mặt tấn trước, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Song phương vừa mới bắt đầu còn có thể thế lực ngang nhau, nhưng khi hắc kim hai đại vạn thiên ấn tượng lẫn nhau dung hợp, hình thành âm dương lưỡng cực đằng sau, chín đại Kim Ô công kích trong nháy mắt bị áp chế, nhao nhao rơi vào phía dưới. Ách à, đáng giận, cái này đã bỏ cổ giáo lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy thiên tiêu, thế mà ngay cả chúng ta chín đại Kim Ô liên thủ đều khó mà chống lại. Di Tiên Trần phát ra không cam lòng gầm thét, điên cuồng tăng lớn lực lượng, muốn đem Đường Tam Táng Phật Ma Vạn Thiên Ấn cho đỉnh trở về. Chư vị thí chủ, mau mau bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói đi. Bản Phật lòng dạ từ bi, có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Đường Tam Táng mắt thấy chín đại Kim Ô còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ nói bọn gia hỏa này thật sự là không biết sống chết, thật chẳng lẽ muốn bức ta sử xuất toàn lực phải không? Đang lúc Đường Tam Táng chuẩn bị tiến một bước tăng lớn linh lực chuyển vận lúc, trong lúc bất chợt, chói mắt quang mang từ trên trời giáng xuống. Trong quang mang, Di Tiên ngang toàn thân thiêu đốt lên như là thái dương bình thường ngọn lửa nóng bỏng, như là một tôn hỏa thần giáng lâm thế gian. Di Tiên ngang phủ vừa rơi xuống đất, liền không chút do dự quay người, nâng lên đùi phải, sử xuất tuyệt kỹ của hắn, liệt dương đá. Một cước này uy lực kinh người, mang theo lửa nóng hừng hực, phản phất muốn đem Đường Tam Táng một cước đá bay. Đường Tam Táng thấy thế, trong lòng giật mình, nhưng hắn dù sao thân kinh bách chiến, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra kinh kim cương pháp môn. Trong chốc lát, vô số huyễn kim phản vần tại quanh người hắn vần quanh, tạo thành một cái kiên cố không gì sánh được quang thuẫn màu vàng. Phanh! Di Tiên ngang liệt dương đá hung hăng đụng vào trên quang thuẫn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà quang thuẫn lại như là giống như tường đồng vách sắt, đem Di Tiên ngang công kích hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Di Tiên ngang, đối thủ của ngươi là bản phận. Đường Huyền Trượng gặp Di Tiên ngang dám tại cùng mình giao chiến thời điểm, còn phân tâm đi nghĩ cách cứu viện các huynh đệ khác, trong lòng lập tức dấy lên một cơn lửa giận. Đạo Phật Vạn Tiên Ấn. Theo Đường Huyền Trượng gầm lên giận dữ, cái kia hai đạo chữ vạn ấn như là hai viên lưu tinh đang thiêu đốt, vạch phá bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hung hăng đánh tới hướng Di Tiên ngang. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Di Tiên ngang không dám chậm trễ chút nào, hắn hét lớn một tiếng, Dương Tiên Vòng. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, một đạo to lớn hỏa diễm vòng tròn đống nhiên hiện hiện, tựa như một vòng thiêu đốt liệt nhật, ngăn trở Đường Huyền Trượng đạo Phật Vạn Tiên Ấn. Mạc Lang Nguyên đứng tại xa xôi chân trời, mở ra mi tâm thiên nhãn nhìn chung nhìn trận này khoáng thế đại chiến. À, Đạc Sắc A, Kim Ô đại chiến Phật môn, chiến dịch này lại có thể tiếp tục thời gian dài như vậy, ta cũng là tuyệt đối không nghĩ tới a. Hắn hoạt động mấy lần gân cốt, thôi động tiên thiên chi lực, đem nó rót vào trong cơ thể mình chí tôn thần huyết ở trong, thấp giọng phẫn nộ quát, Vạn Kiếp Thần Quang. Ầm ầm, ngay tại đại chiến bộ tộc Kim Ô cùng đà bỏ cổ giáo song phương cảm nhận được bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng, đồng thời ẩn chứa vô tận huyễn kim phù văn, cũng lẫn nhau hội tụ, hình thành vô số chùm sáng rơi xuống. Không tốt, mau lui lại. Bộ tộc Kim Ô cùng Phật môn hai đại tiên tiêu nhau nhau tách ra chiến đấu giằng co, tránh qua, tránh né trên trời tản mát đầy trời chùm sáng. Phanh phanh phanh. Vạn Kiếp Thần Quang đầy trời chùm sáng hạ xuống, đem mặt đất đánh ra cái này đến cái khác hố sâu to lớn, trong đó còn không ngừng toát ra quần quần khói đen. Nếu không phải thập đại Kim Ô thiên tiêu cùng Phật môn hai đại thiên tiêu tránh né kịp thời, nói không chừng liền bị cái này kinh khủng thần quang bao phủ. Cự ly xa phóng thích Vạn Kiếp Thần Quang sau, Mạc Lang Nguyên khỏe miệng có chút câu lên, nhấc chân hướng về phía trước một bước, thi triển ra thần tốc thông, trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Ô thập đại thiên tiêu cùng Phật môn hai đại thiên tiêu trước mặt. "Nha, các ngươi tốt nha, ta nhìn các ngươi đánh kịch liệt như vậy, ta có thể gia nhập trong đó." Mạc Lăng Nguyên vừa xuất hiện, liền giơ tay lên tiếng chào. "Mạc Lăng Nguyên." Thấy người tới lại là bộ tộc Kim Ô cựu địch Mạc Lăng Nguyên, Kim Ô thập đại thiên tiêu đáy mắt tràn đầy bất thiện. Mạc Lăng Nguyên cảm nhận được Kim Ô thập đại thiên tiêu thứ nhất, khóe miệng của hắn có chút câu lên, đưa tay thuần phát vẫn tiên chỉ, trực tiếp công hướng vừa mới mở miệng nói chuyện Di Tiên Vũ. Di Tiên ngang thấy thế, thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại Di Tiên Vũ trước người, đưa tay phóng thích không cần phối hợp nuôi thiên hoàn, ý đồ ngăn cản Mạc Lăng Nguyên cái này thuần phát thần thông. Phình một tiếng, Di Tiên ngang dương thiên vòng trong nháy mắt vỡ tan bạo tạc. Nhìn thấy một màn này, Di Tiên ngang khiếp sợ trừng lớn hai mắt, ngay cả lời đều không có mở miệng, cắn chặt răng điên cuồng vận chuyển linh lực hội tụ Kim Ô phần thiên, mới miễn cưỡng đem Mạc Lăng Nguyên vẫn tiên chỉ cho đánh tan. Đánh tan Mạc Lăng Nguyên công kích sau, Di Tiên ngang một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Mạc Lăng Nguyên, trầm giọng mở miệng nói: "Mạc Lăng Nguyên, ngươi dự định đứng tại Đà Bỏ cổ giáo bên kia sao?" Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên nhịn không được lộ ra dáng tươi cười: "Ha ha, Di Tiên ngang, mở ra cái khác miệng liền cho người khác trừ một đỉnh không thiết thực cái mũ, coi trường họa từ miệng mà ra." Phanh, vừa dứt lời, Di Tiên ngang miệng trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi cùng vỡ vụn răng bằng tứ phía, toàn bộ khoang miệng đều máu thịt bé bét. Di Tiên ngang bưng bít lấy bốc lên khói đen miệng, nhịn không được lùi lại mấy bước mới dừng lại. Cách đó không xa, Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng hai người nhìn xem Mạc Lăng Nguyên tiện tay một kích liền đem vừa mới vô cùng cường đại Di Tiên ngang đánh cho không dám lắm miệng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. "Lược Thi tiểu giới, ngươi không để ý đi." Mạc Lăng Nguyên vuốt ve bàn tay, cười híp mắt nhìn xem thống khổ Di Tiên ngang. Nhìn Mạc Lăng Nguyên cái kia một mặt phách lối bộ dáng, Di Tiên ngang đó là giận mà không dám nói gì à. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đánh nát răng hướng trong miệng bước, chậm rãi lắc đầu. "Ân, nghe lời chim nhỏ có quả ngon để ăn." Mạc Lăng Nguyên hài lòng gật đầu, quay người đi đến triệt để thành thuộc huyện thải xích viêm cây, đem phía trên 12 quả huyện thải xích viêm quả cho hái xuống tới, xoay người lại đến Di Tiên ngang trước mặt, tiện tay liền đem 10 viên huyện thải xích viêm quả ném cho hắn. Sau đó, hắn tiếp tục quay người, trực tiếp đi tới Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng trước mặt. Gặp Mạc Lăng Nguyên đi tới, Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng mặt lộ vẻ cảnh giác, sau lưng đều hiện lên ra Phật ma cùng đạo Phật hư ảnh. Chương 1236 Mạc Lăng Nguyên VS Cơ Tử Lăng. Chương 1236 Mạc Lăng Nguyên VS Cơ Tử Lăng. A, các ngươi khẩn trương cái gì? Mạc Lăng Nguyên gặp Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng khẩn trương như vậy, cũng là có chút buồn cười, tiện tay liền đem hai viên huyền thải xích viêm quả ném cho bọn hắn. Sau đó, hắn liền xoay người, trực tiếp đi vào đã giống tuyết huyền thải xích viêm trước đây, đem nó nhổ tận gốc, thu nhập tùy thân trong độc tiên, trồng ở vô thượng tiên điển bên trong. Đạt được hai viên huyền thải xích viêm quả, Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Mạc Lăng Nguyên. "Ngươi tại sao muốn đem xích viêm quả cho ta?" Đối diện Di Tiên ngang nhảy dựng lên, một mặt không hiểu nhìn xem Mạc Lăng Nguyên. "Bởi vì ta không nói cho ngươi." Mạc Lăng Nguyên chắp hai tay sau lưng, thân ảnh lóe lên trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại một tòa cao vút trong mây trên núi lớn. "Đốt, đưa tặng huyền thải xích viêm quả 10, phát động vạn lần bạo kích, thu hoạch được thất thải xích viêm quả 10 viên, cơ duyên điểm 100. "0000 đốt, đưa tặng huyền thải xích viêm quả 2, phát động 100. "0000 lần bạo kích, thu hoạch được cửu thải xích viêm quả 2 viên, cơ duyên điểm 200. "0000 cái này hai âm thanh chính là trong đầu hệ thống truyền đến. Nghĩ không ra hai cái này Phật môn tiên kiêu khí vận giá trị cao như thế, lại đã đạt tới 50.000, thật sự là khó được." Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú lên đã trốn xa Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng. "Bất quá, cái này gọi Di Tiên ngang, khí vận giá trị rõ ràng cũng có 10.000, tại sao phải phát động thấp như vậy bạo kích?" Mạc Lăng Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đợi tại nguyên chỗ Di Tiên ngang. "Đốt, bởi vì ký chủ ngài đưa tặng cái này hai viên xích viêm quả đối với có được Thái Dương Thánh Thể Di Tiên ngang tới nói, tác dụng căn bản không lớn, chỉ là dạy hoa trên gấm. Mà Phật môn cái kia hai tên hòa thượng đối với xích viêm quả cũng vô dụng, nhiều lắm thì dùng để tăng thêm tự thân khí vận trái cây thôi." "Ấy, được rồi, ngươi không cần giải thích, về sau ta sẽ nhìn tình huống cho tài nguyên." Mạc Lăng Nguyên gặp hệ thống tại trong đầu của mình hoa hoa thét lên, nghe được đau cả đầu, đội vàng kêu dừng. Sau đó, hắn tiếp tục phi hành, trực tiếp hướng phía trời tổ thần giới chỗ sâu bay đi. Đang phi hành một khoảng cách sau, Mạc Lăng Nguyên bén nhạy đã nhận ra bên người truyền đến một cỗ cường đại hư không năng lượng ba động. "Ân." Mạc Lăng Nguyên nghi hoặc quay đầu, một đạo xé rách hư không quang mang từ mặt bên bọn tới, trực tiếp công hướng mình. "Khá lắm, thế mà chơi đánh lén." Trên mặt hắn lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, thân ảnh lóe lên sử dụng thần tốc thông xuất hiện ở vài trăm dặm có hơn, thành công tránh đi có thể cắt chém hư không quang mang. "Thế mà bị tránh qua, tránh né, xem ra tiểu thần vương so với năm đó bất bại thần vương muốn trò giỏi hơn thấy đâu." Trong hư không, một đạo người mặc áo tím bóng hình xinh đẹp giống như quỷ mị chậm rãi hiện hiện. Nàng dáng người uyển chuyển, khí chất cao nhã, tựa như tiên tử hạ phàm. Người này chính là Cơ Gia Tiên Tiên Đạo Thai Cơ Tử Lăng. Cơ Tử Lăng xuất hiện, phảng phất toàn bộ không gian cũng vì đó sáng lên. Nàng mỹ lệ để cho người ta ngạt thở, nhưng mà thực lực của nàng lại càng khiến người ta e ngại. Nhìn trước mắt Cơ Tử Lăng, Mạc Lăng Nguyên không nói một lời, cặp mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm đối phương. Trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên giơ tay lên, hai ngón tay kiếm, một đạo màu trắng tinh chùm sáng tựa như tia chớp bắn ra, bay thẳng hướng Cơ Tử Lăng. Đạo chùm sáng này chính là Mạc Lăng Nguyên tuyệt kỹ, Vẫn Tiên Chỉ. Uy lực của nó to lớn, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Cơ Tử Lăng lại có vẻ dị thường trấn định. Chỉ gặp nàng mỉm cười, đưa tay ở giữa, một đạo vết nứt hư không đột nhiên xé mở. Đạo vết nứt này như là một cái lỗ đen không đáy, sẽ chết tiên chỉ chùm sáng trong nháy mắt thôn phệ. Ngay sau đó, Cơ Tử Lăng lại mở ra một đạo khác vết nứt hư không, đem cái kia đạo bị thôn vệ chùm sáng chết xạ trở về, lấy đồng dạng tốc độ cùng ý lực trả về cho Mạc Lăng Nguyên. Có ý tứ, thế mà có thể đem đại hư không thuật chơi đến cùng càn khôn lô đen một dạng, thật không hổ là ngộ tính lịch tiên 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 đạo thai. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không chỉ có không có chút nào kinh hoàng, ngược lại nhếch miệng nở một nụ cười. Hắn không chút do dự nâng lên tay, một thanh năm chính mình phát ra vẫn tiên chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia đạo uy lực kinh người vẫn tiên chỉ lại bị hắn dễ dàng bóp nát. Một màn này, để Cơ Tử Lăng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nàng không nghĩ tới Mạc Lăng Nguyên đục thân phòng ngự vậy mà cường đại như thế, lại có thể dễ dàng như thế hóa giải mất sự phản kích của chính mình. Vương Hư Kiếm, nương theo lấy Cơ Tử Lăng một tiếng khét đều, nàng cái tiếc như dương chi bạch ngọc tay nhỏ đống nhiên vung lên, trong nháy mắt phá vỡ hư không, từ đó lấy ra một thanh lóe ra thần bí quang mang trường kiếm. Thanh kiếm này toàn thân nóng ánh sáng long lanh, phản phất là do hư không chi lực ngưng tụ mà thành, chỗ trôi kiếm có khắc phủ văn cổ xưa, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Xem ra hôm nay là tránh không được một trận ác chiến, bất quá như vậy cũng tốt. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, bày ra một cái tiêu chuẩn chiến đấu thức mở đầu, hai mắt như chim ưng nhìn chăm chú đối diện Cơ Tử Lăng, khí thế toàn thân tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Cơ Tử Lăng thấy thế, không chút nào yếu thế nắm chặt Vương Hư Kiếm, thân thể mềm mại có chút không lời, giống như là một tia chớp trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong chớp mắt liền đã vọt tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, trong tay Vương Hư Kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, hung hăng bổ về phía Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, đột nhiên nâng lên hai tay, dùng chính mình cái kia cường hãn tiên thiên thánh thể đạo thai khủng bố nhục thân lực lượng, ngạnh sinh sinh đem Cơ Tử Lăng Vương Hư Kiếm cho đón đỡ xuống dưới. Chỉ nghe âm vang một tiếng vang dọn, như là kim loại va chạm bình thường, đinh hai nhức óc. Cơ Tử Lăng trong tay Vương Hư Kiếm bị Mạc Lăng Nguyên nhục thân lực lượng chấn động đến ông ông tắc hưởng, mà chính nàng tức thì bị nguồn lực phản chấn này chấn động đến tay phải hổ khẩu run lên, cơ hồ cầm không được chuôi kiếm. Nhưng mà, Cơ Tử Lăng cũng không có lùi bước, nàng cắn chặt răng, liên tục sử xuất liên tiếp tinh diệu kiếm thuật, mỗi một kiếm đều ẩn chứa hư không chi lực, uy lực kinh người. Mạc Lăng Nguyên thì lại lấy nhục thân mạnh kháng, nhục thể của hắn kiên cố, mặc cho Cơ Tử Lăng như thế nào công kích, đều không thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Tại trải qua một vòng kịch liệt kiếm thuật cùng nhục thân lực lượng so đấu sau, Cơ Tử Lăng tay phải hổ khẩu rốt cục không chịu nổi áp lực, đột nhiên nước toát ra, máu đỏ tươi như suối trào xuyên tấu qua chuôi kiếm, chảy vào trong thân kiếm. Chuẩn đế binh cấp bậc kiếm, quả nhiên không tầm thường, thế mà có thể chém vào ta cái này tiên tiên thánh thể đạo thai vô địch nhục thân đều có chút đau đớn đâu. Mạc Lăng Nguyên lung lay chính mình hơi tê tê hai tay, trên mặt lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Cơ Tử Lăng. Ngươi đừng quá đắc ý. Cơ Tử Lăng vừa nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên cái kia khinh miệt dáng tươi cười, trong lòng liền một trận nổi nóng, giơ lên trong tay Vương Hư Kiếm đánh ra một đạo hư không chém, trực tiếp công hướng Mạc Lăng Nguyên. Thấy vậy một màn, Mạc Lăng Nguyên hai mắt hiện lên hỗn độn khí lưu, hai đạo màu xanh thẳm chùm sáng từ trong hai con người bắn ra, trực tiếp xông về phía Cơ Tử Lăng hư không chém. Phanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Cơ Tử Lăng bị nổ lớn truyền đến sóng xung kích chấn động bay rất ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Phốc ngã xuống đất, Cơ Tử Lăng bỗng nhiên nghiêng người sang, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đối diện, Mạc Lăng Nguyên bình an vô sự chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không chăm chú nhìn phía dưới Cơ Tử Lăng, cười lạnh nói, "Thế nào, nhận thua không? Bên cạnh ta thiếu một cái bưng trà đổ nước thị nữ, muốn hay không làm thị nữ của ta?" Tha Lam Ngọc vỡ không làm nói lành, cho dù chết, ta cũng không có khả năng làm nha hoàn của ngươi. Cơ Tử Lăng Ninh chết bất khuất nhìn hằm hằm Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, hai lòng gật đầu, tốt, có đảm phách. Bá, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Cơ Tử Lăng bên người, trong tay không biết lúc nào đã nắm ham tiên kiếm, đem nó chống đỡ tại Cơ Tử Lăng thiên nga trên cổ. Ách, hảo hán tha mạng, có chuyện hảo hảo nói thôi. Nhìn xem chống đỡ tại trên cổ mình cái kia phát ra hàn mang hám tiên kiếm, Cơ Tử Lăng từ tâm bức bỏ Vương Hư Kiếm, cười lấy lòng vừa đáng thương hề hề cầu xin tha thứ. Hương Hương, ngươi vừa mới cái kia thả chết chứ không chịu khuất phục tinh thần đâu. Mạc Lăng Nguyên vươn tay nắm nuốt Cơ Tử Lăng cái kia thổi qua liền phá gương mặt, cười híp mắt nói ra. Ấy hắc hắc, ta chính là cảm thấy làm như vậy sẽ có vẻ bị tráng, có phách lực một chút, còn có, ngươi làm sao không theo sáo lộ đó à, ta đều nói như vậy, ngươi không phải là buông tha ta, để cho ta trưởng thành lại so đấu cái cao thấp sao. Cơ Tử Lăng vô cùng đáng thương nói. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên mí mắt chực nhảy, tiểu muội muội, ngươi tiểu thuyết tình cảm đã thấy nhiều đi. Đây là hiện thực. Tốt, ta cũng không nói thêm cái gì, lão tử thuộc đạo núi. Ngươi nếu là không đáp ứng làm nha hoàn của ta, vậy ta liền đem đầu ngươi cắt đứt xuống đến, làm buồn tiểu nước tiểu đó. 12. Chương 1237 tần gia song thiên kiêu chương 1237 tần gia song thiên kiêu trời tổ thần giới bầu trời, lưỡng đạo nhất tử trắng nhật quang mang xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng phía trời tổ thần giới chỗ sâu tiến đến. Hào quang màu tím bên trong, Cơ Tử Lăng một mặt u đoán điểm môi, nhìn hầm hầm phía trước phi hành ánh sáng màu trắng. Ánh sáng màu trắng bên trong, Mạc Lăng Nguyên mở ra thiên nhãn nhìn chung xem xét lấy hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng phát hiện cái này đại thiên thế giới có một cái lộ tuyến cố định, mặt khác chi nhánh lộ tuyến tại trải qua sau một thời gian ngắn sẽ chồng vào nhau. Nói cách khác, đợi đến đạt cố định lộ tuyến đằng sau, mặt khác bốn phương tám hướng xuất phát tìm kiếm cơ duyên các thiên kiêu sẽ tụ tập tại trên cùng một quan lộ bên trên. Xem ra phía sau muốn tiến hành một trận đại phân tranh. Mạc Lăng Nguyên túi đầu rơi vào trầm tư, hoàn toàn không để ý đến sau lưng đã bị chính mình thí hồn ý hiếp khống chế Cơ Tử Lăng. Tại hắn đếm ngược ba trước một khắc, Cơ Tử Lăng hay là lựa chọn từ tâm, đồng thời bị Mạc Lăng Nguyên sử dụng bá hồn quyết thí hồn bám vào tại linh hồn nàng bản nguyên bên cạnh. Chỉ cần nàng động một lần tay, cho dù là một lần, cơ tử lăng bản nguyên linh hồn liền sẽ bị thí hồn kiếm cho cắt chém thành một mịn, từ đây hồn phi phách tán. Cơ tử lăng tức giận không được, nàng có nghĩ qua chạy trốn, nhưng là chỉ cần ý niệm mới vừa nướng, não hải liền một trận nói nhói, đó là thí hồn kiếm tán phát kiếm khí đối với nàng tiến hành công kích. Gặp không thể trốn chạy, cơ tử lăng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Mạc Lăng Nguyên. Ầm ầm, đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên cùng cơ tử lăng phi hành phía trước sấm sét vang dội, trận trận thiên lôi từ đó hiện lên, đánh rất ở phía dưới trùng trùng điệp điệp giống như sơn nhạc đỉnh chót. Phía trước có người. Mạc Lăng Nguyên dừng lại phi hành, mi tâm thiên nhãn ấn ký tản ra quang huy óng ánh. Xuyên thấu qua thiên nhãn, hắn thấy được tại cái kia quần quần trong thiên lôi, có hai bóng người ở trong đó không ngừng trốn tránh thiên lôi, cũng hướng phía thiên lôi bản nguyên hạch tâm khu vực bay đi. Ngay tại suy nghĩ chuyện, cơ tử lăng cũng không có chú ý tới phía trước Mạc Lăng Nguyên đã dừng lại, trực tiếp đụng đầu vào Mạc Lăng Nguyên phía sau. Ai nha? Cơ tử lăng bưng bít lấy đau đớn đầu, tức giận thẳng dậm chân, cho ăn, họ Mạc, ngươi dừng lại làm gì? Mạc Lăng Nguyên chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cơ tử lăng. Ách, cái kia, đệ tử điện hạ, ngài làm sao dừng lại rồi? Cơ tử lăng gặp Mạc Lăng Nguyên ánh mắt không đối, vội vàng đổi giọng trở nên cung kính không thôi. Gặp cơ tử lăng cải biến thái độ, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Kiếp Vân, phía trước có người. A, là ai? Nghe nói như thế, cơ tử lăng mừng rỡ không thôi đi vào Mạc Lăng Nguyên trước người, vươn tay chống đỡ tại chỗ chán, thiếu kỳ quan sát lấy. Cũng mặc kệ như thế nào nhìn, đều không có nhìn thấy có bất kỳ bóng người, nguyên bản mừng rỡ cảm xúc trong nháy mắt bị vớt lên, cái gì đó, căn bản cũng không có người. Cơ tử lăng vừa mới quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, liền gặp được Mạc Lăng Nguyên chỗ mi tâm thiên nhãn ấn ký, hoa, thiên nhãn thông, ngươi trừ thể chất, thế mà còn tu thành nhân thể ngũ đại thần thông chi thiên mắt thông. Nhìn xem cơ tử lăng một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Mạc Lăng Nguyên đều chẳng muốn phản ứng nàng, mà là tiếp tục mở ra thiên nhãn quan sát Kiếp Vân ở trong bóng người. Trong Kiếp Vân, một đạo toàn thân tràn ngập lôi đỉnh thân ảnh xông lên trước cùng thiên lôi đối kháng lẫn nhau, cũng hấp thu thiên lôi cái kia thuần thiên nhiên không ô nhiễm năng lượng lôi đỉnh. Đại ca, ta có được thiên khung lôi thể, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn, nhanh xông vào thiên kiếp bên trong thu hoạch lôi kiếp dịch, nhanh à. Người nói chuyện chính là Tần gia có được thiên khung lôi thể Tần Thiên Lôi, mà bên cạnh hắn trừ bản thân hắn chính mình, còn có đại ca của hắn, cũng chính là Tần Thiên Trụ. Tần Thiên Trụ toàn thân ẩn chứa tinh thần quang huy, trầm giọng nói ra, Thiên Lôi, ngươi có phải hay không đốc, ta chính là tinh thần chiến thể, tới gần tiên kiếp bản nguyên hạch tâm đối với ta lại không có bất kỳ trợ giúp nào, hẳn là ta đến chống cự lôi đỉnh, ngươi đi lên, ngươi thế nhưng là thiên khung lôi thể, cái này tiên lôi đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tổn thương. Dựa vào, đại ca, ngươi đang nói đùa gì vậy, ta thế nhưng là thiên khung lôi thể, ta đến phụ trách tôi động thể chất xung làm cổ tu lôi, ngươi đi lên tiên kiếp bản nguyên hạch tâm thu hoạch bên trong truyền thuyết lôi kiếp dịch mới là mấu chốt ta. Tần Thiên Lôi bất mãn hét lớn. Tần Thiên Trụ cùng Tần Thiên Lôi hai huynh đệ cứ như vậy rằng co tại nguyên chỗ, nhao nhao tranh đoạt cái này kháng thiên lôi vị trí, chính là không muốn đi thu hoạch được lôi kiếp dịch. Bởi vì, nếu người nào đạt được lôi kiếp dịch, như vậy ai liền sẽ đạt được khí vận, trừ phi đem lôi kiếp dịch chắp tay đưa tiễn. Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn phi hành một khoảng cách sau, lúc này mới thấy được tiên kiếp ở trong hai đạo nhân ảnh. Nguyên lai là Tần gia hai đại thiên tiêu, tinh thần chiến thể Tần Thiên Trụ, thiên khung lôi thể Tần Thiên Lôi. Thấy là cùng bọn hắn Mạc gia thông gia Tần gia, Mạc Lăng Nguyên tự thân hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp xông về phía thiên kiếp. Cho ăn, chờ ta một chút. Cơ tử lăng gặp Mạc Lăng Nguyên biến thành kim quang xông về thiên kiếp, doa đến vội vàng sử dụng đại hư không thuật tiến hành hư không xuyên toa đi đường, cái này mới miễn cưỡng đuổi kịp sử dụng tung địa kim quang Mạc Lăng Nguyên. Trong thiên kiếp minh đệ hai người còn tại kiên trì ai đi cầm lôi kiếp dịch. Ân, là ai? Tần Thiên Trụ đống nhiên quay đầu, nhìn về hướng thiên kiếp bên ngoài một cái phương hướng. Với anh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, chói mắt kim quang tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người trực tiếp xông vào trong thiên kiếp. Trong nháy mắt, đạo kim quang kia vậy mà huyễn hóa thành một bóng người, tựa như tiên nhân giáng lâm. Đám người tập trung nhìn vào, người đến không phải người khác, chính là Mạc Lăng Nguyên. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Mạc Lăng Nguyên mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt của hắn như chim ưng, chăm chú địa tỏa định tại Tần Thiên Trụ trên thân. Nhưng mà, không đợi Mạc Lăng Nguyên mở miệng nói chuyện, Tần Thiên Trụ liền đột nhiên bạo phát ra trong cơ thể mình cường đại thể chất, tinh thần chiến thể. Chỉ gặp hắn toàn thân tản mát ra sáng chói tinh quang, như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên vọt mạnh đi qua. Thiên kiếp này cùng lôi kiếp dịch là đệ ta, mơ tưởng cùng hắn đoạn. Đệ đệ, nhanh đi cầm lôi kiếp dịch. Tần Thiên Trụ một bên giống giận, một bên cấp tốc giơ bàn tay lên. Bàn tay của hắn trên không trung cấp tốc vũ động, liên tục không ngừng tinh thần chi lực hội tụ trong đó, trong chớp mắt liền tạo thành một cái to lớn mà mạnh hữu lực tinh thần đại thủ. Cái này tinh thần đại thủ giống như núi cao, mang theo không có gì sánh kịp như thế, hung hăng chụp về phía Mạc Lăng Nguyên. Đối mặt bất thình lình công kích, Mạc Lăng Nguyên khẽ chau mày, nhưng hắn nhưng lại chưa thất kinh, cũng không có lập tức xuất thủ đánh trả. Tương phản, hắn chắp hai tay sau lưng, tựa như một tòa núi cao giống như vững vàng đứng tại chỗ, không lúc đích. Ngay tại Tần Thiên Trụ tinh thần đại thủ sắp đánh trúng Mạc Lăng Nguyên một sát na, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên trước mặt hư không đột nhiên đã nứt ra một cái khe, tựa như là bị xé nứt trang giấy bình thường. Đạo này vết nứt hư không lặng yên xuất hiện, phản phất là một cái dấu ở trong hắc ám cự thú, mở ra nó huyết buồn đại khẩu. Bá, trong nháy mắt, Tần Thiên Trụ tinh thần đại thủ như là bị một cỗ cường đại hấp lực lôi kéo, trực tiếp bị hút vào trong đạo vết nứt hư không kia. Ngay sau đó, trên vết nứt hư không phương lại xuất hiện một đạo mới vết nứt, mà cái kia tinh thần đại thủ thì như là bị bắn ngược bình thường, lại lần nữa trong cái khe bắn ra, trực tiếp hướng phía Tần Thiên Trụ bản nhân đập tới. Cơ gia đại hư không thuật. Nhìn thấy vết nứt hư không này, Tần Thiên Trụ mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng đưa tay cầm ra chính mình bản mệnh pháp khí, Tinh Thần Kiếm. Tinh Hà Kiếm Quyết. Tần Thiên Trụ hét lớn một tiếng, huy động Tinh Thần Kiếm chạm ra một đạo tinh hà kiếm khí, trực tiếp xông về phía mình Tinh Thần Trưởng. Phanh, chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến, giống như đất bằng một tiếng sét, đinh tai nhức óc. Thanh âm này cũng không phải là đến từ nơi khác, chính là Tinh Hà Kiếm Quyết cùng Tinh Thần Chỉ tay đụng nhau kích sinh ra nổ lớn. Trong chốc lát, bạo tạc sinh ra sóng xung kích như phong ba sóng lớn bình thường, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cỗ này cường đại sóng xung kích, uy lực của nó đơn giản khó có thể tưởng tượng, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Mà đứng núi chịu sào, chính là Tần Thiên Trụ. Hắn tại đợt trùng kích này đợt trùng kích vào, như là như diều đứt dây bình thường, bay ngược mà ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, cuối cùng tại Tần Thiên Lôi bên cạnh ngừng lại. Đại ca. Tần Thiên Lôi mắt thấy đại ca bị người trọng kích như thế, lập tức nổi giận đùng đùng, nổ đom đóm mắt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát, như là một đầu nổi giận hùng sư, làm cho người sợ hãi. Ngay sau đó, hắn không chút do dự giơ tay lên, đem lên chống không thiên lôi chi lực hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó bỗng nhiên bung lên, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên đánh tới. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên Lôi sắp đánh trúng Mạc Lăng Nguyên một sát na, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo kiếm quang màu trắng tựa như tia chớp chạy nhanh đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Đạo kiếm quang này chủ nhân chính là Cơ Tử Lăng. Chỉ gặp nàng như là tiên tử hạ phàm bình thường, dáng người uyển chuyển, cầm trong tay Vương Hư kiếm, ở giữa không trung uyển chuyển nhảy múa. Theo nàng vũ động, Vương Hư kiếm phát ra một trận thanh thúy kiếm minh, vang tận mây xanh. Hư không vung chạm. Cơ Tử Lăng tiểu sở nàng hô, thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy thế. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, chỉ gặp cái kia Vương Hư kiếm đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, như là mặt trời chói chang trên không, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, một đạo to lớn vết nứt hư không lặng yên xuất hiện, đạo vết nứt này phảng phất là kết nối với một thế giới khác, sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn. Sự xuất hiện của nó, như là mở ra một tấm miệng to như chậu máu, đem Tần Thiên Lôi dẫn động thiên lôi toàn bộ thôn vệ đi vào. Tại trong vết nứt hư không, cái kia nguyên bản uy lực kinh người thiên lôi trong nháy mắt bị xoắn nát thành vô số hạt năng lượng, sau đó như bụi mù bình thường tiêu tán ở trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Cơ gia tiên thiên đạo thai Cơ Tử Lăng. Tần Thiên Trụ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cơ Tử Lăng, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, người đến vậy mà lại là Cơ gia tiên thiên đạo thai. Chương 1238 đánh bại Tần gia song thiên kiêu, chương 1238 đánh bại Tần gia song thiên kiêu. Cơ Tử Lăng cầm trong tay Vương Hư kiếm, cùng Tần Thiên Trụ lẫn nhau rằng có lấy. Người Cơ gia, đây là ta Tần gia phát hiện trước cơ duyên, lan ra nơi này. Tần Thiên Trụ đưa tay cầm ra Tinh Thần kiếm, kiếm tiêm trực chỉ Cơ Tử Lăng. Thiên kiếp này cơ duyên các ngươi còn không có đạt được, vậy coi như là bật vô chủ, sao là các ngươi Tần gia cơ duyên? Cơ Tử Lăng nói xong, giơ lên Vương Hư kiếm liền xông tới, cùng Tần Thiên Trụ triển khai kiếm thuật ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Tần Thiên Lôi thấy đại ca bị Cơ gia tiên thiên đạo thái Cơ Tử Lăng cuốn lấy, vừa định muốn xuất thủ hỗ trợ, kết quả quay đầu liền gặp được Mạc Lăng Nguyên đã đi tới trước mặt hắn. Thiên khung lôi thể, Thần Thiên Lôi, xin mời. Mạc Lăng Nguyên một mặt trịnh trọng đưa tay, bày ra chiến đấu thức mở đầu. Lôi lai. Tần Thiên Lôi không nói hai lời, lợi dụng chính mình thiên khung lôi thể, đem lên chống không thiên lôi dẫn hướng Mạc Lăng Nguyên, ý đồ để Mạc Lăng Nguyên cũng cảm thụ một chút bị thiên lôi bổ trúng tư vị. Nhưng mà, sự tình lại đột nhiên phát sinh kịch liệt chuyển biến, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên chậm rãi giơ tay lên, một thanh liền đem bổ tới thiên lôi nắm vào trong tay, quay đầu nhìn về phía Tần Thiên Lôi. Hắn tiện tay ném đi, đạo thiên lôi này liền biến thành một đạo dòng điện phóng tới Tần Thiên Lôi. Lôi đình kiếm. Tần Thiên Lôi thấy thế, vội vàng triệu hoán chính mình bản mệnh pháp khí, Lôi đình kiếm, đem nó nâng trước người làm ra khác người cản. Oanh, thiên lôi dòng điện phi tốc vào tới, trực tiếp đâm vào Tần Thiên Lôi lôi đình trên thân kiếm, thuận thế dẫn động thiên khung lôi thể, đem thiên lôi chi lực hấp thu nhập thể nội, tiến hành luyện hóa. Lôi đình lưỡi đao roi. Tần Thiên Lôi hấp thu thiên lôi chi lực, lại đem phóng thích mà ra, hóa thành một đầu sắc bén lôi đình lưỡi đao roi, hung hăng quất hướng Mạc Lăng Nguyên. Thấy vậy một màn, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên giơ tay lên, cố ý để lưỡi đao roi quấn quanh tay của mình. Sau đó, hắn đột nhiên bắt lấy lôi đỉnh lưỡi đao roi, cũng mặc kệ chuyển vào trong cơ thể mình cường đại dòng điện, tại nguyên chỗ tiến hành cao tốc xoay tròn. Thập a. Tần Thiên Lôi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, thậm chí ngay cả lôi đỉnh lưỡi đao roi cũng còn chưa kịp rút ra, thân thể liền giống bị một cỗ không cách nào kháng cự lực cho ngạnh sinh sinh tốn đi một dạng, không tự chủ được hướng phía Mạc Lăng Nguyên bay nào mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Lăng Nguyên chờ đúng thời cơ, không chút do dự giơ chân lên, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đạp hướng về phía Tần Thiên Lôi phân bụng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy một chút. Một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào Tần Thiên Lôi trên bụng, hắn lập tức cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho xoắn nát bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Thân thể của hắn giống tôm luộc một dạng cuộn mình đứng lên, hai mắt trừng đến tròn trịa, đoàn vện tiêu máu, miệng cũng không bị khống chế mở ra, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Cùng lúc đó, nguyên bản quấn quanh ở Mạc Lăng Nguyên trên người lôi đỉnh lưỡi đao roi cũng giống là đã mất đi chèo chống bình thường, trong nháy mắt tiêu tán ra, hóa thành điểm điểm lôi quang, biến mất tại trong không khí. Mà Tần Thiên Lôi thì giống một viên đạn pháo một dạng, bằng tốc độ kinh người trực tiếp xông ra thiên kiếp phạm vi, một đường phi nhanh, cuối cùng hung hăng đụng vào trên một tòa núi cao. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sơn nhạc tại cỗ này lực trùng kích to lớn bên dưới ầm vang sụp đổ, vô số đá vụn như mưa rơi vương xuống đến, đem Tần Thiên Lôi triệt để vùi lấp tại phía dưới, để hắn không thể động đậy chút nào. Thiên Lôi, thấy cảnh này, Tần Thiên Trụ trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng mà, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nghẹn ngào la hoảng lên. A a a a. Ngay sau đó, Tần Thiên Trụ giống như là bị chọc giận hùng sư bình thường, phát ra một trận gầm thét. Cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, trong tay tinh thần kiếm bị hắn vung vẩy đến như là giống như quạt gió, mang theo trận trận kinh phong. Tinh quang kiếm trận. Theo Tần Thiên Trụ một tiếng gầm thét, trong tay hắn tinh thần kiếm đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, vô số đạo tinh quang từ trong thân kiếm bắn ra, xen lẫn thành một cái cự đại kiếm trận, phô thiên cái địa hướng phía Mạc Lăng Nguyên bao phủ tới. Hư không kiếm trận. Cơ Tử Lăng gặp Tần Thiên Trụ vận dụng kiếm trận, nàng đột nhiên ném ra ngoài vương hư kiếm, hóa thành chín trôi hư kiếm kiếm ảnh, tạo thành một cái kiếm trận. Xoạt 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 xoạt, song phương đồng thời thi triển ra kiếm trận, Cơ Tử Lăng hư không kiếm trận trực tiếp buộc phát kinh khủng hư không phong bạo vết nứt, cùng Tần Thiên Trụ tinh quang kiếm trong trận chỗ dâng trào ra tinh thần kiếm khí va chạm vào nhau cùng một chỗ. Tại va chạm sau một thời gian ngắn, song phương đều bị kiếm khí phong bạo cùng linh lực trùng kích cho oanh bay ngược mà ra, dừng ở vài trăm dặm có hơn một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối phương. Mạc Lăng Nguyên chắp hai tay sau lưng, gặp Cơ Tử Lăng thật lâu không cách nào chiến thắng Tần Thiên Trụ, hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ giọng nỉ non nói, âm dương ấn. Vang một tiếng, một đạo to lớn âm dương thái cực đồ từ Mạc Lăng Nguyên lòng bàn tay bay ra, cũng cấp tốc phóng đại, lập tức liền bao phủ nửa cái thiên kiếp khu vực. Cảm nhận được sau lưng truyền đến lực lượng kinh người, Tần Thiên Trụ đống nhiên quay đầu, lập tức liền gặp được cái kia kinh khủng to lớn âm dương thái cực đồ. Tinh hà kiếm quyết. Nhìn thấy một màn này, Tần Thiên Trụ đành phải bước lên tiêu hao linh lực phong hiểm, cưỡng ép thi triển ra kiếm quyết. Dầm dầm một đạo kiếm khí hình thành tinh hà lặng yên xông ra, trực tiếp xông về phía Mạc Lăng Nguyên thi triển ra âm dương thái cực đồ. Phanh, một tiếng nổ lớn đánh tới, Tần Thiên Trụ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân khói đen bốc lên bay rất ra ngoài, xuyên thấu qua thiên kiếp khu vực rơi vào thiên kiếp phía ngoài một cái cự đại trong hồ nước. Không thú vị, gặp Tần Thiên Lôi cùng Tần Thiên Trụ thế mà yếu như vậy, ngay cả mình tùy ý một kích đều không thể đo lấy, trong lòng không khỏi đột nhiên trống rỗng. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Mạc Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trên không thiên kiếp hạch tâm, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang xông vào trong trung tâm, một thanh liền đem nó đâm cháy, cũng từ đó lấy được cực kỳ chân quý ba màu lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch, kỳ thật cũng chia đủ loại khác biệt. Phổ thông lôi kiếp dịch, cùng ba màu lam hồng kim lôi kiếp dịch, còn có ba màu cùng thất thải, còn có cao nhất cửu thải lôi kiếp dịch. Thấp nhất màu lam lôi kiếp dịch, cao nhất cửu thải lôi kiếp dịch. Giờ phút này, Mạc Lăng Nguyên trong tay cầm chính là ba màu lôi kiếp dịch, số lượng cũng vẫn rất nhiều, vừa vặn 3 lít. Lôi kiếp dịch bị lấy, cái này to lớn thiên kiếp cũng đã mất đi năng lượng nơi phát ra, triệt để tiêu tán. Đông ủ, cái kia trong đống loạn thạch truyền đến một trận tiếng vang, Tần Thiên Lôi bưng bít lấy phần bụng kịch liệt ho khan, run run rẩy rẩy từ đó bay lên không trung. Soạt. Trong hồ nước, Tần Thiên Trụ từ đó bay ra, toàn thân ướt nhẹp đi tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Ngươi thế mà lại âm dương ấn, chẳng lẽ ngươi là Mạc gia tiểu thần vương? Tần Thiên Trụ kinh nghi bất định nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, mở miệng hiểu lầm. Cách đó không xa, Tần Thiên Lôi vớt ve bụi bặm trên người, trực tiếp đi tới Tần Thiên Trụ bên người. Chính là, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút câu lên một vòng đường cong, chính miệng thừa nhận thân phận của mình. A. Vậy nàng gặp Mạc Lăng Nguyên hảo phóng thừa nhận, Tần Thiên Trụ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, quay đầu chỉ hướng đi theo tại Mạc Lăng Nguyên phía sau, một mặt bất đắc dĩ Cơ Tử Lăng. Mạc Lăng Nguyên quay đầu mắt nhìn Cơ Tử Lăng, vừa cười vừa nói, "À, đây là ta cương trảo đến hoang dại nha hoàn, vẫn rất dùng tốt, có thể đánh, có thể chịu, còn có thể làm việc nhà, cũng không có việc gì còn có thể gọi nàng cho ta xoa bóp bả vai đấm bóp có loại hình." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên đem dễ như trở bàn tay cầm tới lôi kiếp dịch chia làm hai phần, đưa tặng cho Tần gia hai huynh đệ. Cái này không được, đây chính là trong truyền thuyết ba màu lôi kiếp dịch, tác dụng lớn, chúng ta không thể nhận. Tần Thiên Trụ đội vàng lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Tần Thiên Lôi nhìn xem Mạc Lăng Nguyên đưa tới trước người lôi kiếp dịch, hắn vừa định tiếp nhận, có thể nghe đại ca nói, hay là để tay xuống. Yên tâm đi, ta còn có tốt hơn lôi kiếp dịch, cái này ba màu lôi kiếp dịch đối với ta cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, liền tặng cho các ngươi. Mạc Lăng Nguyên một mặt không quan trọng nói. Gặp tình hình này, Tần Thiên Trụ cùng Tần Thiên Lôi đành phải riêng phần mình cầm 1.5 thăng lôi kiếp dịch. Đốt, phát động vạn lần bạo kích, thu hoạch được cựu thải lôi kiếp dịch 3 lít. Lấy qua lôi kiếp dịch, Tần Thiên Trụ cùng Tần Thiên Lôi cùng Mạc Lăng Nguyên nói lời cảm tạ, quay người hướng phía chân trời tiến đến. Chương 1239 Diệp Anh Phàm hành hung Diễm Thế Tổ, lão lục còn tại đuổi ta. Chương 1239 Diệp Anh Phàm hành hung Diễm Thế Tổ, lão lục còn tại đuổi ta. Cơ Tử Lăng nhìn xem Mạc Lăng Nguyên cử động lần này, tâm tình không vui ôm ngực chu môi. Rõ ràng nàng mới là hắn tay chân, vì cái gì ngay cả một chút ngợi khen đều không có, ngược lại còn phải chịu mệt nhọc xuất thủ chiến đấu. Có lẽ là nghe được Cơ Tử Lăng tiếng lòng, Mạc Lăng Nguyên tiện tay liền đem vừa mới phát động bạo kích 3 lít cựu thải lôi kiếp dịch ném cho Cơ Tử Lăng. "Cho ngươi, đây là ngươi mỗi lần xuất thủ thù lao." Mạc Lăng Nguyên bình thản nói ra. Gặp Mạc Lăng Nguyên tiện tay vứt ra một cái tiểu xảo bình ngọc màu tím, Cơ Tử Lăng vội vàng tiến lên tiếp, đem nó cầm trong tay. Cơ Tử Lăng cầm qua bình ngọc nhỏ, đem nó mở ra, lập tức một cỗ cường đại lôi đỉnh chi uy từ đó phun ra ngoài. "Hoa." Cơ Tử Lăng bị cái này đột nhiên hiện lên cựu thải lôi kiếp dịch năng lượng ba động cho kinh hãi la to. Các loại lôi đỉnh chi uy tiêu tán, nàng mới dám đụng lên miệng bình xem xét. Sau đó liền gặp được trong bình tràn đầy cựu thải lôi kiếp dịch, số lượng hay là dòng dã 3 lít. Lôi kiếp dịch, hay là trong truyền thuyết so 3 màu lôi kiếp dịch còn cao hơn 2 cấp bậc cựu thải. Nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Lăng Nguyên bóng lưng, ánh mắt đột nhiên có chút mê ly. Cơ Tử Lăng nội tâm thầm nghĩ, hắn làm sao cho ta vật chân quý như vậy? Hắn chẳng lẽ thích ta? Nghĩ đến đây, Cơ Tử Lăng sắc mặt liền một trận đỏ bừng e lệ. Mạc Lăng Nguyên trừ tu vi cao cường, thực lực cũng cường đại, mà lại tuấn tiếu như tiên, dáng người cân đối hoàn mỹ, thân cao cũng có hơn 2 mét, còn nhiều kim. Càng nghĩ, Cơ Tử Lăng liền càng phát ra hiện Mạc Lăng Nguyên trên thân có được thật nhiều người khác không có ưu điểm, quả thực là tập tất cả nam nhân ưu điểm vào một thân hoàn mỹ người. A hì hì, kỳ thật, ngươi nếu là thích ta, ngươi đại khái có thể nói ra được thôi. Cơ Tử Lăng xấu hổ dễ rủa dáng người, rụt rè nói. Nghe được Cơ Tử Lăng lời nói, Mạc Lăng Nguyên quay người nhìn về phía Cơ Tử Lăng, đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút, ngay sau đó lại một mặt ghét bỏ ồ lên một tiếng. Cơ Tử Lăng, ngươi cũng đừng tự luyến, mà lại ta đã có đạo lữ, tìm ngươi làm thị nữ cũng vẹn vẹn bởi vì tốc độ của ngươi theo kịp ta, ta cũng không cần mang theo ngươi đi đường thôi. Nghe vậy, Cơ Tử Lăng nội tâm huyễn tưởng trong nháy mắt phá thoái, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mạc Lăng Nguyên cở trách xong Cơ Tử Lăng, liền tự mình một đường phi hành, căn bản không quản Cơ Tử Lăng. Các loại Lăng Nguyên đi một khoảng cách sau, Thí Hồn Kiếm đưa ra cảnh cáo kiếm khí, Cơ Tử Lăng lúc này mới lấy lại tinh thần, sử dụng đại hư không thuật tiến hành đi đường. Diệp Anh Phàm bên này, hắn một đường chạy trốn, rốt cục hất ra Mạc Trình Dục đầu này theo đuôi. Hắn một đường phi hành, rốt cục tại chỗ ngoặt gặp bị một đống lớn tùy tùng ủng hộ ở bên trong trời tức chữ quân, Diệp Thế Tổ. Bảo hộ thái tử an toàn những người theo đuổi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Anh Phàm, trong nháy mắt mặt lộ vẻ cảnh giác. Bảo hộ điện hạ. Ba ba ba. Ở đây hơn 500 tên thánh nhân cảnh tu sĩ lấy ra riêng phần mình vũ khí, bộc phát thánh nhân pháp tướng, đem Diệp Thế Tổ một mực bảo hộ ở trong đó. Ân. Một đám rác rưởi, có tư cách gì cùng quả nhân tranh đoạt cơ duyên? Nhìn thấy trên trận nhiều như vậy đám ô hợp, Diệp Anh Phàm sắc mặt dữ tợn lấy ra Hoàng Thiên kiếm, bày ra rút kiếm tư thế thi triển ra Trảm Thiên rút kiếm thuật. Trảm Thiên, rút kiếm thuật. Diệp Anh Phàm gầm nhẹ lên tiếng, đột nhiên rút ra Hoàng Thiên kiếm, chém ra một đạo vạn mét kiếm khí trường hà, sẽ tại trận hơn 500 tên thánh nhân pháp tướng tu sĩ cho cắt chém thành hai đoạn. Ai da, không che ở trước người tùy tùng tu sĩ phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên tấu mây xanh, để cho người ta dùng mình. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu, theo cái kia kinh khủng kiếm khí không ngừng tàn phá bờ bãi, những tu sĩ này thân thể cuối cùng không thể thừa nhận to lớn như vậy lực lượng, nhao nhao nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mưa máu cùng thịt nát. Mà một màn này, trực tiếp đưa đến thánh nhân kim thân bị phá hủy, nguyên bản lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt sụp đổ. Những cái kia thánh nhân cũng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào vẫn lạc hơn phân nửa. Diễm Thế Tổ mắt thấy đây hết thảy, trên mặt vẻ khiếp sợ càng nồng đậm, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Chỉ một chiêu, vậy mà liền đem ta 500 thánh nhân diện sát hơn một nửa. Diệp Anh Phàm mặt không thay đổi đem Hoàng Thiên kiếm thu hồi bỏ kiếm, sau đó nâng lên hai tay, chậm rãi thi triển ra Chí Tôn Tiên Địa Quyền Thần Thông. Theo động tác của hắn, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Ong ong ong, tại Diệp Anh Phàm sau lưng, một đạo người mặc hoàng bào hư ảnh lặng yên hiện hiện. Đạo hư ảnh này như là chân thực tồn tại bình thường, tản ra vô tận uy nghiêm, cho Diệp Anh Phàm tăng thêm cường đại khí trạng, đồng thời cũng tăng phúc hắn thi triển thần thông uy lực. Nhân hoàng thể dị tượng, hoàng hoàng tiên uy. Ngươi là Diệp Anh Phàm? Đúng lúc này, trốn ở tùy tùng trong đám người Diễm Thế Tổ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, hắn thông qua đủ loại thần thông cùng thể chất dị tượng nhận ra Diệp Anh Phàm, đồng thời đối với hắn thân phận cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Điều đó không có khả năng, ta cũng là thiên tiêu, vì sao giữa chúng ta chênh lệch sẽ như thế to lớn? Diễm Thế Tổ mặt mũi tràn đầy không thể tin lẩm bẩm nói. Nhưng mà, Diệp Anh Phàm căn bản không rảnh bận tâm Diễm Thế Tổ nghĩ linh tinh, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại những cái kia đã xông lên thánh nhân pháp tướng tu sĩ trên thân. Chỉ gặp hắn đột nhiên vung quyền, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng như là một viên như đạn pháo trực tiếp đánh phía những tu sĩ kia. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe một trận liên tục không ngừng tiếng va chạm vang vọng toàn trường, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Mà những cái kia nguyên bản bị coi là tồn tại vô địch thánh nhân các tu sĩ, bọn hắn ngưng tụ ra thánh nhân pháp tướng giờ phút này lại như là giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi, tại Diệp Anh Phàm công kích mãnh liệt bên dưới, vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị oanh thành một đống tàn bã. Ngay sau đó, Diệp Anh Phàm không chút do dự vung ra quyền thứ hai, một quyền này giống như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp đánh phía một tên khác thánh nhân. Trong chốc lát, tên kia thánh nhân thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này đoạt đi sinh mệnh, thân thể cũng trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Mắt thấy một màn này, Diễm Thế Tổ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, Diệp Anh Phàm thực lực vậy mà cường đại như thế, cường đại đến làm hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Thế là, Diễm Thế Tổ quyết định thật nhanh, quyết định từ bỏ cùng Diệp Anh Phàm chính diện giao phong, mà là lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, thi triển ra hắn am hiểu nhất vô tướng bước. Chỉ gặp Diễm Thế Tổ thân hình lóe lên, trong nháy mắt tựa như cùng quỷ mị bình thường biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới biến mất trong nháy mắt, nguyên điệp nhưng lưu lại một đạo cực kỳ rất thật vô tướng hư ảnh, đạo hư ảnh này cùng Diễm Thế Tổ bản nhân đơn giản giống nhau như lúc, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng khó có thể phân biệt thật giả. Mà lúc này Diệp Anh Phàm, tại đem tất cả tùy tùng toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn đằng sau, rốt cục thở dài một hơi. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt vừa lúc rơi vào Diễm Thế Tổ lưu lại cái kia đạo vô tướng hư ảnh bên trên. Hắc hắc, làm sao? Bị quả nhân uy vũ thân thể chấn nhiếp đều quên chạy trốn sao? Diệp Anh Phàm khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười tà ác, hài hước nói ra. Nói đi, hắn tâm niệm khẽ động, trong tay trong nháy mắt triệu hoán ra thanh kia trong truyền thuyết Hoàng Thiên Kiếm. Chỉ gặp Hoàng Thiên Kiếm quang mang bắn ra bốn phía, trên thân kiếm ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra, phản phất tận chứa vô tận uy năng. Diệp Anh Phàm cầm trong tay Hoàng Thiên Kiếm, đối với trước mặt Diễm Thế Tổ bộ dáng pháp tướng hư ảnh đống nhiên vung lên, lập tức một đạo kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp bắn ra, trực tiếp chém về phía cái bóng mờ kia. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, cái kia đạo nhìn như không thể phá vỡ pháp tướng hư ảnh, vậy mà liền như là một cái bị nhen lửa pháo bình thường, phát ra một tiếng yếu ớt bạo tạc, sau đó liền tại trong chớp mắt tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Ân, thế mà chỉ là một đạo tan ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Anh Phàm hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Thế Tổ gia hỏa này thế mà lại cũng không quay đầu lại thoát đi nơi đây, thậm chí là từ bỏ bên người hơn 500 thánh nhân. Hừ, tính ngươi chạy nhanh, bằng không. Ngoa tạo. Diệp Anh Phàm còn không có đem ngoan thoại nói xong, dưới chân bóng đen đột nhiên một trận lúc đích, sau đó biến hóa ra một đạo đâm, trực tiếp đâm về trái tim của mình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Anh Phàm lập tức liền biết là cái kia đánh lén mình lão lục xuất hiện lần nữa. Ma Đức, quả nhân rõ ràng chạy xa, hắn vì cái gì còn có thể đuổi kịp ta? Chương 1240 bất đắc dĩ rời khỏi trời tổ thần giới Diệp Bảo Bảo. Chương 1240 bất đắc dĩ rời khỏi trời tổ thần giới Diệp Bảo Bảo. Diệp Anh Phàm còn không có nghĩ rõ ràng nguyên do, sau lưng liền truyền đến một trận năng lượng hắc ám ba động. Phát giác được nguy cơ, hắn bỗng nhiên khom lưng đi xuống. Bang, nương theo lấy một tiếng kim loại va chạm truyền đến, Diệp Anh Phàm kịp lúc xoay người, thành công tránh qua, tránh né mặc chỉnh dục cú ảnh xong nhận công kích, thành công bảo vệ đầu của mình. Chí tôn tiên địa quyền. Túi người Diệp Anh Phàm bỗng nhiên bộc phát nhân hoàng thể dị tượng, hoàng hoàng thiên uy, chuyển tay sử dụng tự thân sở trường thần thông, chí tôn tiên địa quyền, trực tiếp đánh phía mặc trình dục phân bụng. Thấy vậy một màn, mặc trình dục bóng đen tà mâu phát ra một cỗ cường đại quang mang, thi triển ra độn ảnh hư hóa. Diệp Anh Phàm một đấm bung ra, lúc đầu coi là có thể trúng mục tiêu mặc trình dục, cũng không có nghĩ đến nắm đấm của mình thế mà xuyên thấu mặc trình dục thân thể. Chuyện gì xảy ra? Diệp Anh Phàm mánh kinh, hắn còn chưa kịp phản ứng, dưới chân bóng đen dần hiện ra một cái gai ngược, một thanh xuyên thủng Diệp Anh Phàm phần bụng. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên, Diệp Anh Phàm hai mắt đống nhiên trừng lớn, há mồm phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. A a a a. Diệp Anh Phàm cắn chặt răng, dốc hết toàn lực thôi động nhân hoàn thể, sau người nó hoàng hoàng thiên uy dị tượng phát ra càng thêm quang huy óng ánh. Hắn vươn tay, bắt lại đâm xuyên chính mình hắc ám gai ngược, đem nó bẻ thành hai đoạn. Sau đó, Diệp Anh Phàm đống nhiên nhanh lùi lại mà ra, một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên biến thành ám sắc mặc trình dục. Bá, gặp Diệp Anh Phàm thối lui, mặc trình dục cũng là thối lui ra khỏi độn ảnh hư hóa, quanh thân ám sắc rút đi. Bóng đen trói buộc. Mặc trình dục đưa tay vung lên, Diệp Anh Phàm dưới chân bóng ma một trận lúc đích, bộc phát mười mấy đầu xúc tu màu đen, muốn thừa dịp cơ hội lần này, đem Diệp Anh Phàm bắt lấy, sau đó đem nó giết chết. Diệp Anh Phàm gặp dưới chân toát ra nhiều như vậy hắc ám xúc tu, lúc này nhanh lùi lại mà ra, giơ lên Hoàng Thiên kiếm thi triển ra lá thức kiếm quyết chặt đứt vọt tới xúc tu. Thương thương thương. Mỗi một lần vung chặt, Diệp Anh Phàm Hoàng Thiên kiếm đều sẽ truyền đến trận trận tiếng kim loại va chạm, có thể nghĩ cái này xúc tu màu đen đến cỡ nào cứng rắn, nếu là một cái sơ sẩy bị bắt lại, nghĩ như vậy muốn chạy trốn đơn giản chính là vọng tưởng. Độn ảnh. Mặc Trình Dục sắc mặt ngưng trọng nhìn xem không ngừng công kích mình bóng đen trói buộc thả ra ngoài ám ảnh chi đằng, hắn không chút do dự tiếp tục vận dụng bóng đen tà mâu, trốn vào đến bóng ma ở trong. Lưỡng cực ảnh phân thân. Trốn vào trong bóng ma, Mặc Trình Dục lao lục chi lực triệt để bộc phát, trực tiếp tại trong bóng ma phân hóa ra hai đạo phân thân, trực tiếp công hướng không ngừng lùi lại mà ra Diệp Anh Phàm. Đang toàn lực cắt chém ám ảnh chi đằng, Diệp Anh Phàm đã nhận ra bên người hiện lên năng lượng hắc ám ba động, hắn lúc này bộc phát nhân hoàng thể chi lực, lớn tiếng giận dữ hét, "Chí Tôn Thiên Địa Quyền!" Phanh, Mặc Trình Dục ảnh phân thân mới vừa xuất hiện, liền chính diện chịu Diệp Anh Phàm chí tôn tiên địa quyền. Ảnh phân thân mở trừng hai mắt, phịch một tiếng hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Phân thân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Anh Phàm trong lòng giật mình, hắn cúi đầu gặp được cấp tốc tới gần đến ám ảnh chi đằng, vội vàng huy động Hoàng Thiên kiếm, Trảm Thiên rút kiếm thuật. Ám ảnh chi đằng tốc độ thực sự quá nhanh, Diệp Anh Phàm căn bản không có thời gian thi triển ra hoàn chỉnh Trảm Thiên rút kiếm thuật, nhưng Trảm Thiên rút kiếm thuật làm chín đại kiếm quyết một trong, uy lực vô cùng cường đại. Bang, nương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm khí lăng lệ xung ra. Một chiêu liền chặt đứt ám ảnh chi đằng gốc rễ, đã mất đi gốc ám ảnh chi đằng đã mất đi năng lượng nơi phát ra, biến thành khói đen tiêu tán. Phốc cưỡng ép thi triển Trảm Thiên rút kiếm thuật hậu, Diệp Anh Phàm lại lần nữa thổ huyết, tự thân khí tức cũng biến thành lệ bại suy sụp. Đáng giận, linh lực bế tắc. Diệp Anh Phàm túi đầu nhìn về phía cầm kiếm tay phải, phát hiện cổ tay phải điên cuồng rung động đồng thời đỏ lên, dùng pháp nhãn xem xét mới ý thức tới chính mình vừa mới cưỡng ép vận dụng Trảm Thiên rút kiếm thuật đưa đến chính mình linh mạch nhận lấy ngăn chặn. Hiện tại, hắn đã không có dư thừa khí lực sử dụng Hoàng Thiên kiếm, đành phải đem nó thu nhập đan điền. Bá, ngay tại hắn thu hồi vũ khí trong nháy mắt, Mặc Trình Dục một đạo khác ảnh phân thân từ Diệp Anh Phàm dưới chân bóng ma hiện lên, trong tay còn ra hiện lũ ảnh xông nhận. Bản thể rốt cuộc đã đến sao? Diệp Anh Phàm thấy thế, nhếch miệng lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, hắn bỗng nhiên xoay người, toàn lực thôi động nhân hoàn thể, thi triển Chí Tôn Thiên Địa Quyền. Hoàng Hoàng Thiên Uy, Chí Tôn Thiên Địa. Chết đi! Diệp Anh Phàm hét lớn một tiếng, vung đầu nắm đấm đánh phía Mặc Trình Dục. Khi hắn một quyền trúng mục tiêu Mặc Trình Dục sau, Mặc Trình Dục nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, tướng quân. Phanh, nói xong, Mặc Trình Dục liền biến thành khói đen biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Diệp Anh Phàm thấy thế, mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn còn chưa kịp phản ứng, dưới chân bóng ma bỗng nhiên xuất hiện hắc ám gai ngược, trực tiếp đâm về trái tim của hắn. Chỉ gặp cái kia hắc ám gai ngược tựa như tia chớp cấp tốc, thẳng tắp hướng phía Diệp Anh Phàm dưới chân đâm tới. Diệp Anh Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem lực lượng toàn thân hội tụ đến trên nắm tay, hung hăng đánh tới hướng cái kia đột nhiên toát ra hắc ám gai ngược. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hắc ám gai ngược ứng thanh vỡ vụn, nhưng Diệp Anh Phàm còn chưa kịp thở phào, cái kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung ngũ ảnh song nhận lại bằng tốc độ kinh người như là sao chổi nổ bắn ra mà đến. Diệp Anh Phàm thậm chí không kịp làm ra phản ứng, ưu ảnh kia song nhận liền như là quỷ mị bình thường, trong nháy mắt xuyên thủng sau lưng của hắn xương tỷ bà. Xoẹt xẹt. Xương tỷ bà bị xuyên thủng trong nháy mắt, Diệp Anh Phàm phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, để cho người ta dùng mình. Theo tiếng hét thảm này, Diệp Anh Phàm cảm giác được trong cơ thể mình linh lực giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng hoàn toàn chế trụ, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lại điều động chút nào linh lực. Đã mất đi linh lực chèo chống Diệp Anh Phàm, thân thể lập tức trở nên không gì sánh được nặng nề, tựa như là bị một ngọn núi đè lại bình thường. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về mặt đất thẳng tắp rơi xuống. Mà ở phía dưới, Mặc Trình Dục sớm đã đứng tại cách đó không xa, trong hai con mắt của hắn dũng động nồng đậm hắc ám năng lượng ba động, lạnh lùng nhìn xem ngay tại rơi xuống Diệp Anh Phàm, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn, kết thúc, nhân hoàng thể Diệp Anh Phàm. Ngay sau đó, Mặc Trình Dục trong miệng khẽ quát một tiếng, bóng đen đâm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Diệp Anh Phàm rơi xuống phía dưới chỗ bóng tối đột nhiên đổ xuất một cây to lớn gai ngược, thế thì đâm giống như rắn độc, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đâm về Diệp Anh Phàm trái tim. Mặc gia, Mặc Trình Dục, món nợ này, ta Diệp Anh Phàm nhớ kỹ. Diệp Anh Phàm nổi giận đùng đùng, hai mắt phun lửa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Trình Dục, phảng phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi bình thường. Thanh âm của hắn ở trong không khí quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn hận cùng không cam lòng. Nói đi, Diệp Anh Phàm không chút do dự đưa tay sờ mó, một cái bóng ánh sáng long lanh ngọc giản xuất hiện trong tay hắn. Ngọc giản này tản ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên là một kiện bảo vật chân quý. Diệp Anh Phàm cầm thật chặt ngọc giản, sau đó đột nhiên phát lực, đem nó bóp nát. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, ngọc giản trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại năng lượng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này cấp tốc hội tụ thành một cái cự đại lồng năng lượng, đem Diệp Anh Phàm chăm chú bao phủ ở bên trong. Đúng lúc này, một đạo màu đen bóng đen tựa như tia chớp chạy nhanh đến, chính là Mặc Trình Dục công kích, bóng đen đâm. Đạo này bóng đen đâm tốc độ cực nhanh, giống như trong đêm tối lưu tình, thẳng tắp hướng phía Diệp Anh Phàm phóng đi. Nhưng mà, khi bóng đen đâm đánh tới lồng năng lượng bên trên lúc, lại phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Lồng năng lượng vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại bóng đen đâm tập kích, không có chút nào tổn hại. Diệp Anh Phàm thấy thế, trong lòng an tâm một chút. Hắn biết, cái lồng năng lượng này là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần có thể ngăn cản được Mặc Trình Dục một kích này, hắn liền có cơ hội đào thoát. Quả nhiên, tại thành công ngăn cản được bóng đen đâm sau, Diệp Anh Phàm không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Chỉ nghe ba một tiếng, không gian giống như là bị xé nứt bình thường, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen như là một cái vực sâu không đáy, tản mát ra làm người sợ hãi lực hấp dẫn. Diệp Anh Phàm thân thể không tự chủ được bị lỗ đen hút vào, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Dựa vào, để hắn chạy. Mặc Trình Dục thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Anh Phàm lại còn có như thế lợi hại đào thoát pháp bảo, có thể tại dưới con mắt của hắn chạy đi. Nếu là Diệp Anh Phàm còn tại trời tổ thần giới, như vậy Mặc Trình Dục tuyệt đối có nắm chắc bằng vào Diệp Anh Phàm thể nội cái kia yếu ớt năng lượng hắc ám đem nó bắt lấy. Nhưng bây giờ, Diệp Anh Phàm đã thông qua lỗ đen thoát đi trời tổ thần giới, Mặc Trình Dục cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng vô pháp lại tìm đến hắn. Chương 1241 Cơ Tử Lăng VS Sĩ Quân Mộc Đỉnh, chương 1241 Cơ Tử Lăng VS Sĩ Quân Mộc Đỉnh. Mặc Lăng Nguyên bên này, hắn đã cùng Cơ Tử Lăng cùng nhau tiến vào đường cái trong tuyến, đồng thời tùy tiện phi hành một đoạn lộ trình, đều sẽ đạt được một gốc bất tử dược hoặc là đặc thủ tiên kim. Hưu, trong lúc bất chợt, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía ngay tại ngắt lấy bất tử dược Mặc Lăng Nguyên. Xung làm thị nữ cùng hộ vệ Cơ Tử Lăng gặp Mặc Lăng Nguyên gặp nguy hiểm, liền phấn đấu quên mình xông lên trước, giơ lên Vương Hư kiếm chém ra một đạo hư không chạm, cùng trên không kiếm khí đụng vào nhau cùng một chỗ. Phí một tiếng, kiếm khí cùng hư không chạm va chạm sinh ra bạo tạc khổng lồ. Cơ Tử Lăng nắm chặt Vương Hư kiếm, một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú phương xa, người đến người nào? Ken két. Phanh. Theo Cơ Tử Lăng tiếng nói rơi xuống, hư không trong nháy mắt vỡ vụn, hình thành một đầu không gian thông đạo, Quân Tiêu Diêu cùng Quân Mộc Đỉnh từ trong không gian thông đạo đi ra. Ngay tại song phương rằng co trong lúc đó, Mặc Lăng Nguyên đã hái xuống bất tử dược, cùng Tuấn Di đi vào Cơ Tử Lăng trước người, tiện tay liền đem bất tử dược ném cho Cơ Tử Lăng, cầm. Nghe nói như thế, Cơ Tử Lăng vội vàng tiếp nhận bất tử dược, sau đó thuần thục đem nó đặt vào một cái bách bảo nang bên trong. Mặc Lăng Nguyên ngẩng đầu, nhìn về hướng trên không hai người, Quân Gia Quân Tiêu Diêu cùng Quân Mộc Đỉnh. Mặc Lăng Nguyên, chúng ta lại gặp mặt. Quân Tiêu Diêu lạnh lẽo cười một tiếng, đưa tay đối với hư không một nắm, bản mệnh pháp khí Đại La Tiên Kiếm liền xuất hiện nơi tay. Mặc Lăng Nguyên không nói gì, nâng lên nắm đấm đánh phía bên người không gian, mở ra một khe hở không gian, từ đó lấy ra hãm tiên kiếm. Hắn quay đầu mắt nhìn Cơ Tử Lăng, không mặn không nhạt nói, ngươi đối phó Quân Mộc Đỉnh. Nói đi, cũng mặc kệ Cơ Tử Lăng nguyện không nguyện ý, trực tiếp xông về phía Quân Tiêu Diêu. Mãng Hoang Quyền. Quân Tiêu Diêu khẽ quát một tiếng, giơ lên quang mang đại tác nắm đấm, trực tiếp đánh phía Mặc Lăng Nguyên. Mặc Lăng Nguyên thấy thế, lúc này giơ lên nắm đấm, thấp giọng nói ra, Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Bá, phanh, song phương hóa thành một đạo bạch mang xông lên mây xanh, ở chân trời triển khai kịch chiến. Cơ Tử Lăng mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía trên không chiến đấu kịch liệt, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, phản phất cái kia cùng nàng không hề quan hệ. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào Quân Mộc Đỉnh trên thân lúc, lại đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ gặp Cơ Tử Lăng không chút do dự ném ra ngoài trong tay Vương Hư kiếm, theo động tác của nàng, thanh kiếm kia trên không trung xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt huyền hóa thành chín chuôi giống nhau như lúc kiếm ảnh, như là như lưu tinh phi nhanh mà rơi, hình thành một đạo nghiêm mật kiếm trận, trực tiếp hướng phía Quân Mộc Đỉnh quét sạch mà đi. Ngâm, ngay tại hư không kiếm trận sắp cùng Quân Mộc Đỉnh va chạm một sát na, một màn kinh người phát sinh. Quân Mộc Đỉnh sau lưng đột nhiên hiện ra một đạo to lớn đồ đằng, cái kia đồ đằng tản mát ra hào quang chói sáng, phảng phất là từ viễn cổ thời đại tỉnh lại bình thường. Ngay sau đó, một đầu toàn thân tắm rửa tại lửa cháy hừng hực bên trong nguyên hoàng hư ảnh đột nhiên từ đồ đằng bên trong xung ra, nó mở ra cánh, phát ra một tiếng to rõ kêu to, mang theo vô tận uy thế, như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt, hung hăng đánh tới cơ tử lăng hư không kiếm trận. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hư không kiếm trận tại nguyên hoàng hư ảnh va chạm bên dưới trong nháy mắt phá toái, chín chuôi kiếm ảnh như là bị cuồng phong tàn phá đóa hoa bình thường tứ tán bay vụt. Mà cái kia nguyên hoàng hư ảnh tại đánh vỡ kiếm trận sau, vậy mà cũng phát sinh kịch liệt bạo tạc, kinh khủng hỏa diễm như là một cỗ cuồng bạo dòng lũ, hướng về bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Đối mặt biến cố bất tình lình, cơ tử lăng sắc mặt biến hóa, nhưng nàng cũng không thất kinh. Chỉ gặp nàng cấp tốc thi triển ra đại hư không thuật, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị trốn vào trong hư không, tạm thời tránh đi hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Đợi cho hỏa diễm dần dần tan đi, cơ tử lăng mới từ trong hư không chậm rãi đi ra. Trong tay nàng nắm chặt vương hư kiếm, ánh mắt băng lãnh mà kiên định. Chỉ gặp nàng cánh tay vung lên, vương hư kiếm vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt chém ra một đạo đủ để xé rách hư không kiếm khí. Đạo kiếm khí này khí thế bằng bạc, tựa như một tia chớp màu đen, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, thẳng tắp hướng phía Quân Mục Đỉnh kích xạ mà đi. Đạo kiếm khí này chính là cơ tử lăng tuyệt kỹ, hư không chạm. Quân Mục Đỉnh liễu mi hơi nhíu lên, lạnh giọng nói ra, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Nói đi, nàng đưa tay triệu hoán Thái Thượng Tiên Kiếm, chém ra một đạo kiếm khí lăng lệ, cùng cơ tử lăng hư không chạm đụng vào nhau. Song phương kiếm khí chạm vào nhau, đồng thời rất nhanh liền triệt tiêu lẫn nhau. Quân Mục Đỉnh cầm trong tay Thái Thượng Tiên Kiếm, thân ảnh lóe lên xông về cơ tử lăng. Cơ tử lăng thấy thế, cũng không có tránh đi, mà là thi triển ra hư không kiếm quyết trực tiếp phóng tới Quân Mục Đỉnh. Bang, cơ tử lăng vương hư kiếm cùng Quân Mục Đỉnh Thái Thượng Tiên Kiếm cọ sát ra hỏa hoa, cũng phi tốc tách ra, đứng đối mặt nhau. Phá hư chi thủ. Cơ tử lăng bỗng nhiên đưa tay, vỡ ra một đạo hư không, từ đó bắn ra một cái to lớn hư không đại thủ, trực tiếp chụp vào Quân Mục Đỉnh. Tiên tuyệt trưởng. Quân Mục Đỉnh hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay lên, phóng xuất ra cường đại trường pháp, từ trường trước ngưng tụ một chi năng lượng to lớn bàn tay, trực tiếp công về phía cơ tử lăng. Phình một tiếng, cơ tử lăng phá hư chi thủ trong nháy mắt bị tiên tuyệt trưởng đánh tan, nó sinh ra cường đại sóng xung kích càng là trực tiếp đem cơ tử lăng đánh bay ngược mà ra. Đợi nàng thật vất vả tan mất trùng kích thời điểm, Quân Mục Đỉnh đã cầm trong tay Thái Thượng Tiên Kiếm bắt tới, huy động tiên kiếm phẫn nộ quát, nhược thủy kiếm quyết. Dầm dầm, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa bọt nước đánh tới, thanh âm kiếp như là vạn mã buôn đằng bình thường, đinh thai nhức óc. Bọt nước này như là một đầu hung mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, hướng cơ tử lăng đánh tới. Quân Mục Đỉnh đứng tại bọt nước phía trên, dáng người của nàng giống như tiên tử phiêu dật, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Chỉ gặp nàng cổ tay rung lên, vô số đạo kiếm khí như là từng chuỗi chân châu giống như từ trên thân kiếm bay ra, những kiếm khí này đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo liên miên không dứt kiếm khí thủy triều. Kiếm khí này thủy triều như là bài sơn đảo hải bình thường, mang theo vô tận uy thế, đánh phía cơ tử lăng. Cơ tử lăng nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, nhưng nàng cũng không bối rối. Chỉ gặp nàng cấp tốc đưa tay, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra cơ gia đại hư không thuật. Theo nàng thi pháp, một đạo vết nứt hư không ở trước mặt nàng chậm rãi mở ra, tựa như là một cái không đáy lỗ đen, đem Quân Mục Đỉnh nhược thủy kiếm quyết nuốt chửng lấy đi vào. Nhưng mà, cơ tử lăng động tác cũng không đình chỉ. Nàng ngay sau đó lại mở ra một đạo khác vết nứt hư không, đạo vết nứt này cùng lúc trước cái kia đạo hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái đường hầm hư không. Thông qua đường hầm hư không này, cơ tử lăng đem trước hấp thu vào trong đó nhược thủy kiếm quyết lại y nguyên không thay đổi trở về. Cơ gia đại hư không thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân Mục Đỉnh thấy thế, không khỏi đối với cơ tử lăng nhà môn thần thông này tán dương một phen. Bất quá, Quân Mục Đỉnh cũng không có bị cơ tử lăng chiêu này hù dọa đổ. Nàng mỉm cười, chuyển tay huy động Thái Thượng Tiên Kiếm, thông qua trả về mà đến nhược thủy kiếm quyết, dẫn đạo chuyển giao, một lần nữa phóng xuất ra một đạo càng cường đại hơn nhược thủy kiếm quyết. Đạo này mới nhược thủy kiếm quyết, uy lực so trước đó cái kia đạo càng sâu, liền như là không bao giờ ngừng nghỉ thủy triều bình thường, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Mà lại, bởi vì đây là hai đạo nhược thủy kiếm quyết chồng chất lên nhau, uy lực của nó càng là tăng lên gấp bội. Cái gì? Cơ tử lăng nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Quân Mục Đỉnh lại có thể dễ dàng như vậy phá giải nàng đại hư không thuật, đồng thời còn có thể đem nhược thủy kiếm quyết uy lực tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy. Nàng vội vàng giơ lên hai tay, toàn lực thi triển ra đại hư không thuật, mở ra một đạo càng thêm to lớn vết nứt hư không, ý đồ đem cường hóa bản nhược thủy kiếm quyết thu nạp nhập trong hư không. Nhưng mà, Quân Mục Đỉnh nhược thủy kiếm quyết thật sự là quá cường đại, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem cơ tử lăng vết nứt hư không cho vênh sợ, cũng mang theo không có gì sánh kịp trùng kích đối diện chém về phía cơ tử lăng. Không tốt, nếu như bị một kiếm này trúng mục tiêu, ta khẳng định không sống nổi. Gặp không cách nào hấp thu nhược thủy kiếm quyết, cơ tử lăng đành phải thi triển ra đại hư không thuật, mở ra một đạo vết nứt hư không. Sau đó, nàng dứt khoát quyết nhiên chui vào trong đó, không có chút nào do dự. Các loại cơ tử lăng tiến vào vết nứt đằng sau, vết nứt hư không trong nháy mắt khâu lại, Quân Mục Đỉnh nhược thủy kiếm quyết cũng tại thời khắc này xông lên trước, đem hơn phân nửa không gian xé rách. Bá, ở ngoài ngàn dặm, một đạo vết nứt hư không rộng mở, cơ tử lăng sắc mặt trắng bệnh từ đó bước ra, cũng hư nhược hướng phía dưới ngã quỵ mà đi. Một bên khác, Quân Mục Đỉnh không cảm ứng được cơ tử lăng khí tức sau, cảm thấy cơ tử lăng chết tại chính mình nhược thủy kiếm quyết bên dưới, liền không để ý đến nàng, trực tiếp hướng phía trên không chiến trường bay đi. Chương 1242 Lăng Nguyên VS Tiêu Giao, chương 1242 Lăng Nguyên VS Tiêu Giao, thương. Trên bầu trời, một đen một trắng hai đạo quang mang không ngừng mà va chạm, kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phía bày ra, dễ như trở bàn tay vỡ ra không gian chung quanh, hiện lộ ra hư không. Bá một tiếng, bạch mang tiêu tán, Mạc Lăng Nguyên cầm trong tay Hãng Thiên kiếm chân đạp hư không đứng vững tại nguyên chỗ, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú đối diện Hắc Mang. Khi ánh sáng màu đen tiêu tán, hiện lộ ra chính là người mặc áo đen Quân Tiêu Diêu. Quân Tiêu Diêu cầm trong tay Đại La Tiên kiếm, một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Mạc Lăng Nguyên. Cái này Mạc Lăng Nguyên thực lực thế mà cùng ta tương xứng. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt Hãng Thiên kiếm, đem thể nội thánh nhân cảnh đại viên mãn tu vi toàn bộ kích phát ra đến. Hắn quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Theo hắn huy động, Hãng Thiên kiếm vẽ ra trên không trung chói mắt đường vòng cùng, Hoang Vu kiếm quyết như là một dòng lũ lớn giống như phun ra ngoài. Trong chốc lát, giữa thiên địa phản phất bị một cỗ vô tận hoang vu chi lực bao phủ, thời gian đều tựa hồ tại thời khắc này đọc lại. Nương theo lấy Hoang Vu kiếm quyết thi triển, một cỗ thiên hoang địa lao tăng thương khí tức lặng yên hiện lên, như là một cỗ đến từ viễn cổ dòng lũ cuốn tới. Cỗ khí tức này tạo thành một đạo kiếm khí khổng lồ, như núi lớn, trực tiếp chém về phía Quân Tiêu Diêu. Quân Tiêu Diêu thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Ngươi vậy mà cũng sẽ Hoang Vu kiếm quyết, hắn nghẹn ngào kêu lên, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Nhưng mà, Quân Tiêu Diêu cũng không có chần chờ chút nào, hắn cấp tốc giơ lên Đại La Tiên kiếm, đồng dạng thi triển ra Hoang Vu kiếm quyết. Chỉ gặp Đại La Tiên kiếm trên không trung ông ông tác hưởng, thân kiếm lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất tại hô ứng Mạc Lăng Nguyên Hãng Tiên kiếm. Hai đạo Hoang Vu kiếm quyết thi triển ra kiếm khí như là hai viên lưu tinh, trên không trung cấp tốc đụng vào nhau. Trong chốc lát, một cỗ năng lượng ba động khủng bố bộc phát ra, toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, lực lượng thời gian như là vỡ đê hồng thủy bình thường phun ra ngoài, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị lực lượng thời gian ăn mòn, trở nên mục nát không chịu nổi. Bụp một tiếng giòn vang, Hoang Vu kiếm khí tại năng lượng to lớn trùng kích vào rốt cục không chịu nổi, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nhưng mà, cái này cũng không có ngăn cản Mạc Lăng Nguyên cùng Quân Tiêu Diêu thế công, hai người bọn họ như là một đôi tốc địch bình thường, lại lần nữa phóng tới đối phương, trong tay pháp khí tựa như tia chớp cơ. Mạc Lăng Nguyên chuyển tay một cái hoành tạo thiên quân, Hãng Tiên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, ý đồ đem Quân Tiêu Diêu chém ngang lưng. Quân Tiêu Diêu thấy thế, không chút nào yếu thế, hắn huy kiếm chính là một cái liệt địa bổ, Đại La Tiên kiếm giống như tiếng sét đánh, từ dưới đi lên hung hăng bổ về phía Mạc Lăng Nguyên, ý đồ đem hắn chém thành hai nửa. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, song phương vũ khí trên không trung hung hăng đụng vào nhau, tóe lên nóng ánh khắp nơi hỏa hoa. Lực lượng cường đại trùng kích khiến Mạc Lăng Nguyên cùng Quân Tiêu Diêu tách ra, cũng bảo trì khoảng cách mấy chục dặm cảnh giác quan sát đối phương nhất cử nhất động. Tinh thần đạp hư bước, đang quan sát sau một lúc, Quân Tiêu Diêu trước không chịu nổi tính tình, thi triển ra thân pháp thần hùng, một cái lắc mình liền xông về Mạc Lăng Nguyên trước mặt, huy động Đại La Thiên kiếm. Người gấp. Mạc Lăng Nguyên gặp Vua Tiêu Dao gấp, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, huy động Hãng Tiên kiếm cản trở Quân Tiêu Diêu tiến một bước công kích. Sau đó, hắn quay người chính là một cái gió lốc đá hướng phía Quân Tiêu Diêu phần bụng đã tới. Quân Tiêu Diêu sắc mặt ngưng tụ, hắn đã nhận ra một cước này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hắn chuyển tay thi triển ra Bất Diệt Kim Thân, quanh thân phát ra ánh sáng màu vàng nóng. Khi ánh sáng màu vàng nóng bao trùm toàn thân một sát na, Mạc Lăng Nguyên một cước đã trúng mục tiêu Quân Tiêu Diêu phần bụng. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Quân Tiêu Diêu cả người hướng về sau bay ngược mà ra. Nhân cơ hội này, Mạc Lăng Nguyên giơ tay lên, thấp giọng phẫn nộ quát, âm dương ấn. Hoa, Mạc Lăng Nguyên mở bàn tay, lòng bàn tay hội tụ âm dương thái cực đồ, đem nó phóng xạ ra đi cấp tốc phóng đại, trong khoảnh khắc liền bao phủ lại Quân Tiêu Diêu toàn bộ thân thể. Phình một tiếng nổ lớn vang lên, Quân Tiêu Diêu vị trí phương hướng bốc lên khói đặc cuộn cuộn. Bang, một tiếng kiếm minh đánh tới, Quân Tiêu Diêu huy động Đại La Tiên kiếm, phóng xuất ra một đạo cường đại âm dương kiếm khí, trực tiếp xông về phía Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, chuyển tay đem Hãng Tiên kiếm đừng ở cái hông của mình, bày ra rút kiếm tư thái. Trảm Tiên rút kiếm thuật. Bá, theo Hãng Tiên kiếm chém ra, một đạo kiếm khí lăng lệ mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp công về phía Quân Tiêu Diêu chém ra một đen một trắng hai đạo cường đại kiếm khí. Oanh một tiếng, song phương kiếm khí đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt nổ lớn, đồng thời va chạm vào nhau qua đi kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn thành một phần nhỏ kiếm khí, hướng về bốn phía oanh kích mà đi. Chọc giận ta, ngươi sẽ hối hận. Quân Tiêu Diêu chân mày hơi nhíu lại, thanh âm của hắn trầm thấp mà mang theo vẻ tức giận, phảng phất đè nén nội tâm lửa giận. Nhưng mà, đối mặt Quân Tiêu Diêu gầm hét, Mạc Lăng Nguyên lại chỉ là cười khinh miệt cười, tựa hồ hoàn toàn không đem Quân Tiêu Diêu uy hiếp để vào mắt. "Chọc giận ngươi, thì sao?" Mạc Lăng Nguyên ngữ khí tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, khóe miệng của hắn thậm chí còn có chút dương lên, để lộ ra một loại đối với Quân Tiêu Diêu khinh thị. Quân Tiêu Diêu thấy thế, lửa giận trong lòng càng bốc lên. Hắn hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự phóng xuất ra Hỗn Độn Thể chuyên môn dị tượng, Hỗn Độn Sơ Khai. Theo Quân Tiêu Diêu gầm lên giận dữ, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đoàn hỗn độn khí lưu. Đoàn này hỗn độn khí lưu giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều bị đoàn này hỗn độn khí lưu nơi bao bọc, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm. Hỗn độn khí lưu không ngừng quay cuồng, vãi, cuối cùng ngưng tụ thành một phương đỏ thâm giao thoa thiên địa. Tại mảnh hỗn độn này thiên địa bên trong, các loại kỳ dị cảnh tượng bắt đầu hiện hiện. Chân Long tại hỗn độn trong khí lưu gào thét, Bảo Tháp tại hỗn độn trong khí lưu đứng vững, Thần Sơn tại hỗn độn trong khí lưu nguy nga, Vô Biên Hải Dương tại hỗn độn trong khí lưu sôi trào mãnh liệt. Thế gian vạn vật vạn linh đều tại cái này hỗn độn sơ khai trong dị tượng thể hiện ra bọn chúng tồn tại. Hỗn độn sơ khai dị tượng vừa mới hiện hiện, liền phóng xuất ra uy áp kinh khủng. Cỗ uy áp này như là Thái Sơn áp đoán bình thường, trong nháy mắt bao phủ lại Mạc Lăng Nguyên, phản phất muốn đem hắn triệt để trấn áp tại dưới chân. Mạc Lăng Nguyên cảm nhận được trên thân cái kia như có như không uy áp, sắc mặt của hắn hơi đổi. nhưng hắn cũng không có bị cỗ uy áp này hù ngã, ngược lại hai mắt trong nháy mắt dâng trào ra hỗn độn khí lưu. Những này hỗn độn khí lưu như là hai đầu nộ long bình thường, xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, Mạc Lang Nguyên hướng trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một cái đồng tử khổng lồ. Đồng tử này toàn thân đen kịt, bao quanh lấy hỗn độn khí lưu, để lộ ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Trung đồng, Khai Thiên. Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nó con mắt đã xuất hiện biến hóa to lớn, hình thành một chút song đồng trạng, đồng thời có hỗn độn khí lưu liên tục không ngừng từ hốc mắt hai bên dâng trào. Ầm ầm, Mạc Lang Nguyên chỗ trên trời, vô số thượng cổ trùng đồng mở hai mắt ra, bất quy tắc bốn chỗ chuyển động, dò xét bốn phía. Sau đó, tất cả thượng cổ trùng đồng toàn bộ tập trung tại Quân Tiêu Diêu trên thân, đem Quân Tiêu Diêu hỗn độn sơ khai dị tượng uy áp cho đón đỡ trở về. Dị đồng? Dị đồng làm sao lại có thể chất mới có dị tượng? Quân Tiêu Diêu nhìn xem Mạc Lang Nguyên cái kia tràn ngập vô thượng thần uy hai con ngươi, sắc mặt trầm thấp đến đáy cốc. Mạc Lang Nguyên chậm rãi đưa tay, liền muốn thi triển ra trùng đồng thuật cùng Quân Tiêu Diêu tiếp tục triển khai thời điểm chiến đấu. Quân Mục Đình đột nhiên xuất hiện tại Quân Tiêu Diêu bên người, cũng ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó thì thầm. Nghe xong lời của muội muội, Quân Tiêu Diêu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tinh thần đế quả. "Tốt, ta đã biết, chờ một lát chúng ta cùng đi." Nói đi, Quân Tiêu Diêu trực tiếp rút về hỗn độn thể dị tượng, quay người lôi kéo Quân Mục Đình, bá đạo vỡ vụn ra một đạo không gian thông đạo, trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Vừa định muốn thi triển phá thiên thần quang, Mạc Lăng Nguyên gặp đùa Tiêu Giao cùng Quân Mục Đình cũng như chạy trốn rời đi nơi đây, lông mày không khỏi nhíu một cái. Đánh như thế nào hảo hả mà, đột nhiên liền không đánh. Chương 1243 khó chơi bất diệt cổ thần thể. Chương 1243 khó chơi bất diệt cổ thần thể. Mạc Lăng Nguyên gặp đua Tiêu Giao cùng Quân Mục Đỉnh thật rời đi, quay đầu liền bắt đầu tìm kiếm lên Cơ Tử Lăng tung tích. Hắn thông qua bá hồn quyết cảm ứng, sử dụng thần túc thông một cái lắc mình xuất hiện tại hồ nước khổng lồ bên trong. Mà Cơ Tử Lăng thì là lâm vào hôn mê, tại trong hồ theo dòng nước phun trào mà lơ lửng không cố định lưu động. Ta đây là tìm cái tổ tông sao? Mạc Lăng Nguyên nhìn xem lâm vào hôn mê Cơ Tử Lăng, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Hắn vươn tay phóng thích lực lượng không gian, mang theo Cơ Tử Lăng về tới bên bờ. Sau đó đưa tay đem Cơ Tử Lăng thí hồn kiếm thu hồi. Đã ngươi yếu như vậy thì đừng có lại đi theo ta. Mạc Lăng Nguyên đạm mạc nói một câu, ném ra một gốc cực kỳ chân quý tiên dược sau, liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Chơi tổ thần giới cuối cùng trên đường đi, vô số thế lực các tiên kiêu đã hội tụ tại một chỗ. Nơi này là một tòa to lớn sơn nhạc, nó trên núi còn có một gốc cao vút trong mây cổ thụ. Cây cổ thụ này tên là Tinh Thần Cổ Thụ, có thể thai nghén trong truyền thuyết Tinh Thần Đế Quả. Tinh Thần Đế Quả chính là cực kỳ chân quý bất tử dược, tục truyền phục dụng Tinh Thần Đế Quả đằng sau, tự thân có thể hóa thành ngụy tinh thần chiến thể. Quanh thân ẩn chứa tinh thần hộ thể, cũng có thể tại ban đêm thời điểm phun trào bầu trời tinh thần chi lực chiến đấu. Đoạn diệt trường. Quanh một tiếng, một đạo năng lượng to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía cách đó không xa 10 vị bộ tộc Kim Ô đã tới. Thập đại Kim Ô thấy thế, nhao nhao hướng về sau rút lui, chỉ để lại 5 vị Kim Ô thi triển ra Ngũ Dương Thiên Hoàn cùng trên không năng lượng đại thủ lẫn nhau đụng nhau. Bá, một bóng người chợt lóe lên, người tới chính là Lâm Gia Thiên Kiêu Lâm Hoành Nguyên. Cái kia đoạn diệt trường thần thông, chính là Lâm Hoành Nguyên chỗ thi triển. Có ý tứ chiến đấu, xem ra ta muốn sử xuất toàn lực. Lâm Hoành Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, đưa tay bắn ra hai ngón, thấp giọng phẫn nộ quát, vô ngần ba chỉ. Bá, sau lưng của hắn vỡ ra một đạo lỗ đen, một cái mạnh hữu lực hai ngón từ đó bắn ra, phóng thích cường đại uy áp, đem ngũ đại kim ô ngũ dương thiên hoàn cho bóc tát. Vô ngần ba chỉ, tục truyền có thể ngăn chặn pháp thuật thần thông thi triển, nghĩ không ra lại là thật. Ngũ dương thiên hoàn bị phá, ngũ đại kim ô đành phải quay người né tránh ra vô ngần ba chỉ công kích, chuyển tay triệu hoán bản mệnh pháp khí, kim ô kiếm, cùng Lâm Hoành Nguyên triển khai cận chiến chém giết. Ầm ầm, một bên khác trên chiến trường. Thiên cung lôi thể tần thiên lôi phóng thích vô số lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bổ vào Chu Gia Thiên Kiêu Chu Trường Hà trên thân. Bất diệt cổ thần chi lực. Chu Trường Hà mắt thấy trên trời lôi đỉnh chi lực như bài sơn đảo hải chút xuống, hắn không dám chậm trễ chút nào, trong nháy mắt kích phát tự thân bất diệt cổ thần thể, một cỗ cường đại lực lượng giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn quanh thân nổi lên một tầng màu nâu và mang, tia sáng này như là không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem lôi đỉnh chi lực kia ngạnh sinh sinh cách trở tại bên ngoài. Tinh Hà Kiếm Quyết. Ngay tại Chu Trường Hà toàn lực chống cự lôi đỉnh chi lực thời điểm, đứng tại cách đó không xa Tần Thiên Trụ đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn nắm chặt tinh thần kiếm, lực lượng toàn thân như mãnh liệt ba đảo bình thường hội tụ đến trên thân kiếm. Theo hắn một tiếng gầm hét, hắn bỗng nhiên huy động tinh thần kiếm, một đạo sáng chói chói mắt tinh hà kiếm khí như là sao chổi bắn ra, thẳng tắp hướng phía Chu Trường Hà bành kích mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo tinh hà kiếm khí hung hăng đụng vào Chu Trường Hà bất diệt cổ thần thể bên trên. Trong chốc lát, Chu Trường Hà bất diệt cổ thần thể phát tán ra màu nâu quang mang như là bị cuồng phong thổi tan ánh đến bình thường. Trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà thân thể của hắn tức thì bị đạo này kinh khủng tinh hà kiếm khí trực tiếp cắt ra, huyết đục văng tung tóe, vô cùng thế thảm. Nhưng mà, đối mặt thảm trạng như vậy, Chu Trường Hà nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, công kích của các ngươi với ta mà nói bất quá là chút tài mà thôi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như gió xuân hiu hiu giống như cấp tốc bao trùm tại hắn cái kia tàn phá không chịu nổi trên thân thể. Trong nháy mắt, Chu Trường Hà thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, phản phất hắn chưa bao giờ từng bị thương bình thường. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, quanh thân ngũ hành chi lực như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt bình thường, điên cuồng hội tụ đến song quyền của hắn phía trên. Ngũ hành đế quyền. Chu Trường Hà thanh âm giống như tiếng sét đánh ở trong tiên địa nổ vang, song quyền của hắn tại ngũ hành chi lực gia trì bên dưới, lóe ra ngũ thải ban lan quang mang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, như là một viên lưu tinh đang tiêu đốt, trực tiếp hướng phía Tần Thiên Trụ hành kích mà đi. Đối mặt cái này kinh thế hai tụ một quyền, Tần Thiên Trụ trong lòng kinh hãi, hắn không dám có chút do dự, đội vàng thôi động tinh thần chiến thể tinh thần hộ thể. Trong nháy mắt, một tầng sáng chói tinh quang như ngân giáp bình thường bao trùm ở trên người hắn, đem hắn chăm chú bảo hộ đứng lên. Oanh, Chu Trường Hà một quyền đánh vào Tần Thiên Trụ tinh thần trên thân kiếm, phóng xuất ra kinh khủng khối động, đem nó đánh bay ra ngoài, đâm vào cao ngất sơn nhạc trong lòng núi. Thiên khung chi lôi. Tần Thiên Lôi thấy đại ca bị đánh vào trong lòng núi, lúc này nổi giận kho hộ thân, chuyển tay hội tụ cường đại thiên lôi chi lực, đánh phía dưới chuẩn bị kết quả Tần Thiên Trụ Chu Trường Hà. Chu Trường Hà hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trên thiên lôi, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế chấn kinh. Pháp tác miễn dịch. Ngay trong nháy mắt này, hắn không chút do dự nâng lên hai tay, thúc dục thể nội cái kia vô cùng cường đại bất diệt cổ thần thể. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ cường đại màu nâu quang mang từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường, trên không trung cháy hùng hực. Quang mang này như là như sắt thép cứng rắn, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục, Tần Thiên Lôi thiên khung chi lôi hung hăng bổ vào quang huy màu nâu phía trên. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, đạo này uy lực kinh người thiên lôi lại bị quang huy màu nâu hoàn toàn cách trở tại bên ngoài, căn bản là không có cách chạm tới Chu Trường Hà thân thể. Đáng giận. Tần Thiên Lôi thấy thế, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt một màn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình chí cường công kích vậy mà đối với Chu Trường Hà không hề có tác dụng. Bất diệt cổ thân thể, quá mẹ nhà hắn biến thái đi. Tần Thiên Lôi cắn răng nghiến lợi nói ra, thế mà ngay cả bầu trời chi lôi đều không thể công kích đến hắn. Đối mặt cường địch như thế, Tần Thiên Lôi thậm chí tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, quay người xông về trong thân núi Tần Thiên Trụ. Tần Thiên Trụ hiển nhiên cũng ý thức được tình huống nguy cấp, hắn cấp tốc cùng Tần Thiên Lôi hội hợp, hai người tay nắm, cùng nhau hướng phía nơi xa màu chóng bay đi. Chu Trường Hà nguyên bản đang chuẩn bị phát động công kích, đem Tần Thiên Lôi cùng Tần Thiên Trụ nhất cử đánh bại. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy hai người quả quyết thối lui ra khỏi tinh thần đế quả tranh phong, trong lòng cũng của hắn không khỏi dâng lên một chút do dự. Dù sao, mục tiêu của hắn chỉ là tinh thần đế quả, mà không phải cùng hai người kia dây dưa không ngớt. Nếu bọn hắn đã chủ động lùi bước, Chu Trường Hà cảm thấy cũng không có tất yếu lại đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Thế là, Chu Trường Hà quay người vừa định muốn tới gần tinh thần cổ thụ, đi hái viên kia làm cho người thèm nhỏ dãi tinh thần đế quả. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo năng lượng to lớn đại thủ. Đạo này năng lượng đại thủ như là che khuất bầu trời mây đen bình thường, mang theo kinh khủng chấn áp chi lực, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Chu Trường Hà bổ nhào mà đến. Chu Trường Hà thấy thế, bất diệt cổ thần thể tự hành thôi động pháp tắc miễn dịch, phóng thích quang huy màu nâu cùng trên không năng lượng thật lớn tướng tay lẫn nhau đụng vào nhau. Linh Thiên Thánh Địa Thánh Tử Cổ Hiên Minh đứng ở trên không, một mặt ngưng trọng chăm chú nhìn phía dưới Chu Trường Hà. Bất diệt cổ thần thể, bất tử bất diệt, miễn dịch hết thảy pháp thuật thần thông, quả nhiên người tiên. Cổ Hiên Minh nhẹ giọng nỉ non vài câu, liền triệu hoán trường kiếm, thi triển ra linh võ tránh đi ra khỏi hiện tại Chu Trường Hà trước mặt, huy động trường kiếm thi triển ra linh thắng bổ. Bá, chỉ gặp một đạo huyễn kiếm khí màu vàng xông ra, trực tiếp đánh phía mở ra pháp tắc miễn dịch Chu Trường Hà trên thân. Chu Trường Hà thấy thế, đột nhiên nâng tay phải lên đón đỡ trước người. Ken một tiếng giòn vang truyền đến, Cổ Hiên Minh linh thắng phách chạm tại Chu Trường Hà trên cổ tay phải, thế mà truyền đến tiếng kim loại va chạm. Thấy vậy một màn, Cổ Hiên Minh tập trung nhìn vào, phát hiện Chu Trường Hà trên hai tay tản ra nhàn nhạt huyễn thải quang mang, chắc là một kiện quyển sáo loại hình bản mệnh pháp khí. Nguyên lai là pháp khí. Cổ Hiên Minh gặp Chu Trường Hà không phải dùng nhục thân ngăn cản công kích mình, nội tâm của hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa xem trò vui Cổ Hân Nhi, la lớn: "Hân Nhi, sử dụng khí quyết hoặc là thể thuật cùng cái này Chu Trường Hà quyết đấu, pháp thuật thần thông đối với hắn không có hiệu quả." Nghe được Cổ Hiên Minh lời nói, Cổ Hân Nhi cũng là triệu hoán ra trường kiếm, thi triển ra Linh Thiên Kiếm quyết công hướng Chu Trường Hà. Chu Trường Hà gặp còn có người gia nhập chiến trường, lông mày lập tức nhíu một cái, hắn vung đầu nắm đấm, thi triển ra Ngũ Hành Đế Quyền, trực tiếp công hướng gọn tới Cổ Hân Nhi. Chương 1244 Mạc Huyền Trần, Mạc Lạc Hân VS Đường Huyền Trượng. Chương 1244 Mạc Huyền Trần, Mạc Lạc Hân VS Đường Huyền Trượng. Đường Huyền Trượng tại Tinh Thần Sơn nhạc khác một bên, bọn hắn đang cùng canh hổ hoàng triều thái tử Đối Diệu Hằng cùng Huyền Võ hoàng triều thái tử Thái Húc Hoa bọn người kịch liệt triển khai chiến đấu. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, đắc tội. Đường Huyền Trượng nhắm lại hai con ngươi, thấp giọng niệm tụng lên đà bỏ cổ giáo tinh thần pháp môn kinh thư, lại bi chú. Hát La Đát Na, Sĩ La Dạ Gia A Li A Nương theo lấy trận phản âm vang lên. Phụ trách bảo hộ canh hổ thái tử cùng Huyền Võ thái tử các hộ đạo giả toàn bộ thống khổ không chịu nổi bưng kín chán, có càng là tay không rút ra tóc của mình. Ai ra? Ta có tội, ta đang chết ta, ta không nên sống trên thế giới này. Xin mời Phật tổ mang ta các loại thoát ly khổ hải đi. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là cầm lên vũ khí của mình, đem chính mình tự sát. Không có cách nào, làm tu tiên tu sĩ, dọc theo con đường này làm sao lại sự tình gì đều không có phát sinh, khẳng định sẽ tạo thành giết chóc tội nghiệp. Những cái kia tội nghiệp rất sâu tu sĩ trực tiếp bị đại bi chú ăn mòn đại não, lựa chọn tự vẫn, tội nghiệp hơi thấp tu sĩ thì là hao tóc của mình, giữ lại chính mình bất kỳ một cái nào ngũ quan bộ vị, thậm chí là phá hủy tự thân thất hiếu. Đối Diệu Hằng cùng Thái Húc Hoa toàn bộ ngây người như phỗng nhìn xem không ngừng từ tản tự sát người hộ đạo. Trong ngực của bọn hắn, kỳ thật có một cái bảo hộ tự thân linh hồn cùng tinh thần pháp bảo, nếu không bọn hắn cũng khẳng định sẽ đi vào ở đây người hộ đạo theo gót. Các ngươi bọn này con lựa chọn, tạo thành dạng này rất chóc, chẳng lẽ liền không cảm thấy bi vẫn đan xen sao? Thái Húc Hoa trước hết nhất nhịn không được, giơ lên một thanh trọng cung, đem nó dây kéo hội tụ tự thân linh lực, hoàng vu vỡ tan mũi tên. Bá, chỉ gặp trọng cung phía trên ngưng tụ một chi màu nâu đen mũi tên, mang theo cường đại lực lượng kinh khủng trực tiếp bắn ra, công hướng Đường Huyền Trượng. Cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, Đường Huyền Trượng ngẩng đầu nhìn một chút, chuyển tay bóp phát ấn thi triển ra kinh kim cương, trước người hội tụ một cái cự đại màu vàng cương cháo. Bang, Thái Húc Hoa hoang vu phá diệt mũi tên trúng mục tiêu màu vàng cương cháo, trực tiếp phát ra một tiếng băng dọn, sau đó liền vỡ vụn ra, hóa thành hạt tiêu tán. Làm sao có thể? Thấy mình tu luyện lâu như vậy công kích pháp môn không có hiệu quả, Thái Húc Hoa trong nháy mắt sợ sệt thi triển ra xúc địa thành thốn, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Đối Diệu Hằng gặp Thái Húc Hoa bỏ trốn mất dạng, cũng là thi triển ra ánh sáng vũ tránh, tự thân hóa thành bạch mang biến mất ngay tại chỗ. Đường Huyền Trượng gặp hai cái hoàng triều thái tử chạy còn nhanh hơn thỏ, cũng không có lựa chọn đuổi giết bọn hắn, quay người trực tiếp hướng phía Sơn Nhạc đỉnh tinh thần cổ thụ bay đi. Đúng lúc này, Mạc Gia thứ 10 cùng danh sách thứ 9 xuất hiện ở Đường Huyền Trượng cùng Đường Tam Mai táng trước mặt, giơ lên riêng phần mình bản mệnh pháp khí tới giằng co. Mạc Gia danh sách, ngã Phật Từ Bi, không muốn cùng các ngươi kết xuống cửu hận, còn xin để qua. Đường Huyền Trượng dừng lại, chắp tay trước ngực cung kính đối với thứ 10 cùng danh sách thứ 9 hành lễ. Nghe nói như thế, Mạc Lạc Hân lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, nàng căn bản cũng không lại muốn nghe Đường Huyền Trượng nhiều lời một chữ. Nàng không chút do dự thôi động trong cơ thể mình tiên thiên linh cốt, trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận linh lực ba động. Theo Mạc Lạc Hân động tác, các loại cường đại bảo thuật như suối trào từ trong tay nàng hiện ra đến. Những này bảo thuật tại sự điều khiển của nàng bên dưới, như là ghép hình bình thường bị ghép lại với nhau, cuối cùng tạo thành một loại hoàn toàn mới, trước nay chưa có bảo thuật, Ngụy Chân Long bảo thuật. Ngụy Chân Long bảo thuật một khi thi triển, Mạc Lạc Hân quanh thân liền nổi lên một tầng hào quang chói sáng, khí tức của nàng cũng trong nháy mắt đạt được tăng lên rất lớn. Thân thể của nàng trở nên như là chân long bình thường uy nghiêm mà cường đại, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Chân Long bảo thuật. Mạc Lạc Hân gầm nhẹ lên tiếng, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Theo nàng tiếng giống, phía sau của nàng đột nhiên hiện ra một đầu to lớn Ngụy Chân Long hư ảnh. Đầu này hư ảnh sinh động như thật, phản phất có được chân chính sinh mệnh bình thường, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy thế khủng bố. Ngụy Chân Long hư ảnh gầm hét, dương nhanh múa vút hướng phía Đường Huyền Trượng bổ nhào đi qua, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra trận trận chói tai tiếng rít. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Đường Huyền Trượng nhưng lại chưa thất kinh. Ánh mắt của hắn tỉnh táo, trong miệng khẽ quát một tiếng, kinh kim cương. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Đường Huyền Trượng trên thân nổi lên một tầng quang mang màu vàng. Tầng quang mang này như là không thể phá vỡ áo giáp bình thường, đem hắn chăm chú bao khỏa ở trong đó. Cùng lúc đó, trước người hắn cũng cấp tốc tạo thành một cái cự đại màu vàng cương cháo, như là giống như tường đồng vách sắt, đem Ngụy Chân Long hư ảnh bức vàng ngăn cản tại bên ngoài. Đắc tội, Vạn Thiên Ấn. Đường Huyền Trượng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, chỉ gặp nó trong lòng bàn tay, một cái thần bí vạn tự phù hào ngay tại cấp tốc hội tụ. Cái này vạn tự phù hào lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tận chứa vô tận uy năng. Đường Huyền Trượng không chút do dự đem nó đẩy về phía trước ra, vạn tự phù hào như là mũi tên rời cung bình thường, trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo to lớn trùng kích trùng sáng, như là một viên lưu tinh đang thiêu đốt bình thường, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh phía Mạc Lạc Hân. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lạc Hân sắc mặt hơi đổi. Nàng lập tức thôi động tiên tiên linh quốc, thi triển ra một loại khác cường đại bảo thuật. Lần này, nàng thi triển ra bảo thuật cùng huyền võ có quan hệ. Các loại cùng huyền võ tương quan bảo thuật tại Mạc Lạc Hân trong tay không ngừng hiện lên, sau đó như là ghép hình bình thường bị ghép lại với nhau. Cuối cùng, một loại hoàn toàn mới bảo thuật, Ngụy Huyền Võ bảo thuật, tại trong tay nàng ra đời. Phía sau của nàng, hiện ra Ngụy Huyền Võ bảo thuật đồ đằng, trong đó chạy vội ra một đầu Ngụy Huyền Võ hư ảnh, đem Mạc Lạc Hân bảo hộ ở dưới thân. Phí một tiếng, Đường Huyền Trượng Vạn Tiên Ấn đánh vào Ngụy Huyền Võ hư ảnh trên lưng, sinh ra bạo tạc khổng lồ. Khi khói bụi tan đi, Ngụy Huyền Võ hư ảnh vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Đường Huyền Trượng trước mặt. Cái này sao có thể? Rõ ràng là chắp vá đi ra Huyền Võ bảo thuật, vì sao lực phòng ngự sẽ như thế cường đại? Gặp Mạc Lạc Hân Ngụy Huyền Võ bảo thuật hư ảnh thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, Đường Huyền Trượng triệt để không bình tĩnh, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Bá, Đường Huyền Trượng còn không có chấn kinh bao lâu, danh sách thứ 9 Mạc Huyền Trân đã lấy ra không sầu kiếm bật lên, giơ lên không sầu kiếm bắt to, kiếm mở bát hoang. Hiu hiu hiu. Mạc Huyền Trân phi tốc huy động không sầu kiếm, chém ra 8 đạo có thể bổ ra sơn nhạc, ngăn chặn Trường Giang Đại Hà kiếm khí, trực tiếp đánh phía Đường Huyền Trượng. Ta lập tức. Nhìn thấy một màn này, Đường Huyền Trượng cũng không tiếp tục bình tĩnh, chuyển tay thi triển ra kinh kim cương ngăn cản Mạc Huyền Trân công kích. Huyền Trân, ta đến giúp ngươi. Mạc Lạc Hân từ Ngụy Huyền Võ bảo thuật hư ảnh dưới thân bay ra, trong tay xuất hiện bạch ngọc kiếm, bộc phát tiên tiên linh cốt lực lượng, chém ra tiên linh một kiếm, hung hăng đâm về Đường Huyền Trượng kim cương cháo bên trên. Phình một tiếng vang, Đường Huyền Trượng kim cương cháo vừa mới cùng Mạc Lạc Hân tiên linh một kiếm đụng vào, liền trong nháy mắt vỡ vụ ra. Kiếm khí cường đại đâm trong nháy mắt trúng mục tiêu Đường Huyền Trượng bản nhân, đem nó đánh lui ra ngoài. Đường Huyền Trượng bay rất ra ngoài khoảng cách mấy trăm dặm sau, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên đối diện Mạc Huyền Trân cùng Mạc Lạc Hân, ta đã bỏ cổ giáo vô ý cùng các ngươi Mạc gia trở mặt, vì sao còn muốn đối với bần tăng gia ngoan thủ? Nghe vậy Mạc Lạc Hân cùng Mạc Huyền Trân lẫn nhau liếc nhau một cái, trong miệng một lời nói, ngươi vô ý cùng ta Mạc gia là địch, thì tính sao? Cái này cũng không trở ngại chúng ta đối với các ngươi động thủ a. Nghe nói lời ấy, Đường Huyền Trượng biết hầu phản phất bị thứ gì cho nghẹn lại giống như, mấy lần hé miệng cũng nói không ra cái như thế về sau. Là bần tăng lấy cùng nhau. Với anh, Theo Đường Huyền Trượng tiếng nói rơi xuống, một cỗ cường đại đạo Phật khí tức ba động đột nhiên bộc phát mà ra, một đạo tản ra đạo trời chính khí màu vàng Phật tổ hư ảnh từ Đường Huyền Trượng sau lưng hiện hiện, phóng xuất ra trận trận uy áp bao phủ hướng Mạc Huyền Chân cùng Mạc Lạc Hân. Ai da? Mạc Lạc Hân cùng Mạc Huyền Chân chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên nhiều hơn một tòa sơn nhạc, thân thể không tự chủ được hướng phía dưới bố lượng. Huyền Võ Bảo Thuật. Mạc Lạc Hân hét lớn một tiếng, phóng xuất ra ngụy Huyền Võ Bảo Thuật, sau người nó hiện hiện Huyền Võ Đồ Đằng, Đồ Đằng nội bộ vọt thẳng đi ra một đầu to lớn Huyền Võ hư ảnh, chống cự đạo Phật pháp tướng uy áp kinh khủng. Vô dụng. Bần tăng đạo tâm Phật Đà pháp tướng ẩn chứa đạo gia cùng Phật môn song trọng vĩ lực, coi như các ngươi cao hơn bần tăng một cái đại cảnh giới, cũng chỉ có bị áp chế hạ trạng. Đường Huyền Trượng nói xong, chậm rãi giơ tay lên, chắp tay trước ngực thấp giọng nói ra, A Di Đà Phật. Chương 1245 trang bức đường tam táng chương 1245 trang bức đường tam táng đạo Phật vạn thiên ấn. Đường Huyền Trượng gầm nhẹ một tiếng, giang hai tay ra phóng xuất ra một kim một bạch hai đạo chữ vạn thiên ấn, trực tiếp đánh phía Mạc Lạc Hân ngụy Huyền Vũ hư ảnh. Giống, ngụy Huyền Vũ hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại chống ra một đạo màu xanh sẫm lồng ánh sáng, thế tất yếu đón đỡ bên dưới Đường Huyền Trượng đạo Phật Vạn Thiên Ấn. Phi một tiếng, đạo Phật Vạn Thiên Ấn hạ xuống, trực tiếp đánh vào Ngụy Huyền Vũ hư ảnh phía trên lồng ánh sáng. Ken két Huyền Vũ lồng năng lượng tại chống cự một hồi, mặt ngoài liền xuất hiện một vết nứt, vết rách kia phảng phất giống như một cái cự đại mạng nện, cũng hướng ra phía ngoài không ngừng quét tán. Oeng, nương theo lấy một đạo tiếng vỡ vụn truyền đến, Huyền Vũ hư ảnh phóng thích ra Huyền Vũ lồng năng lượng trong nháy mắt phá thoái, đạo Phật Vạn Thiên Ấn hai đạo một kim một bạch Vạn Thiên Ấn đánh vào Huyền Vũ hư ảnh trên thân. Ở giống Huyền Vũ hư ảnh tiếp nhận đạo Phật Vạn Thiên Ấn sau, nó ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương gầm thét sau, liền hóa thành một đạo hạt linh khí tiêu tán. Cùng lúc đó, Đường Huyền Trượng đạo Phật Vạn Thiên Ấn cũng đồng dạng tiêu tán. Đường Huyền Trượng nhíu chặt lông mày, một mặt không dám tin nhìn xem vẫn như cũ bình an vô sự Mạc Huyền Chân cùng Mạc Lạc Hân hai người. Nghĩ không ra, hai người các ngươi lại có thể đón đỡ Bần Tăng, vậy các ngươi liền đến thử một chút Bần Tăng Kim Cương Sư Tử hướng đi. Ba gia ba la mật, ba gia bá thôi hồng. Theo Đường Huyền Trượng Phật âm rơi xuống, sau người nó đột nhiên nhảy ra một đầu hoàng kim sư tử hư ảnh. Mở ra miệng to như chậu máu đối với Mạc Huyền Chân cùng Mạc Lạc Hân chính là một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Giống, Kim Cương Sư Tử hống trong nháy mắt vang lên, bộc phát cường đại sóng âm trùng kích, trực tiếp đánh phía Mạc Lạc Hân cùng Mạc Huyền Chân. Bắt được ta cánh tay. Mạc Huyền Chân quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Lạc Hân, chuyển tay triệu hoán không sâu kiếm, đem nó chuyển đổi trở thành không sâu địch, đem nó chống đỡ tại bên miệng, thổi lên đạo cầu tiên minh. Mạc Lạc Hân nghe được Mạc Huyền Chân lời nói, không chút do dự bắt lấy cánh tay của hắn, cũng lại lần nữa mở ra Ngụy Huyền Vũ hư ảnh bao phủ chính mình cùng Mạc Huyền Chân. Ong ong ong. Cường đại sóng âm trong nháy mắt quấy động ra, cùng trên không hoàng kim sư tử gầm thét lẫn nhau đụng nhau ở cùng nhau. Tại đối bính sau một lúc, Mạc Huyền Chân cái chán đã toát ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi lạnh, hai thai càng là toát ra trận trận huyết hồng. Thấy mình đạo cầu tiên minh không thể chống cự ở kim cương sư tử hống, chỉ đành chịu biến hóa âm phổ, thi triển ra càng thêm hao phí linh lực linh tiên bị ca. Oeng, theo bi thương âm luật vang lên, hoàng kim sư tử tiếng giống giận dữ trong nháy mắt thua trận, vẻn vẹn chống cự 3 giây, liền bị linh tiên bị ca bao phủ, hóa thành hạt linh khí tiêu tán. Phá vỡ Đường Huyền Trượng kim cương sư tử hống sau, Mạc Huyền Chân cả người phảng phất giống như quả cầu da xì hơi bình thường, cả người mềm mặt ngã xuống Mạc Lạc Hân trong ngực. Huyền Chân, Huyền Chân. Gặp Mạc Huyền Chân ngã xuống, Mạc Lạc Hân trong nháy mắt liền gấp, ôm chặt lấy Mạc Huyền Chân cánh tay, dùng sức lay động lên thân thể của hắn. Ta không sao, chính là linh lực tiêu hao quá độ. Nói đi, Mạc Huyền Chân hai mắt vừa nhắm chính là ngủ, đồng thời còn gối lên thư thích nhất địa phương mềm mại. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lạc Hân sắc mặt lập tức đỏ lên, nhưng nàng cũng không có đẩy ra Mạc Huyền Chân, mà là mang theo hắn quay người cách xa Tinh Thần Sơn. Đường Huyền Trượng nhìn chăm chú lên Mạc Lạc Hân cùng Mạc Huyền Chân rời đi, nâng lên chắp tay trước ngực, thấp giọng nhẹ giọng nỉ nó nói: "A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai." Nếu là cùng Mạc Huyền Chân cùng Mạc Lạc Hân đối chiến người là Phật thân ma tâm đường tam táng, như vậy Lạc Hân cùng Huyền Chân đoán chừng không gặp được mặt trời ngày mai. Hưu, Đường Huyền Trượng thân ảnh hóa thành một đạo bạch kim quang mang, trực tiếp hướng phía Tinh Thần Sơn đỉnh núi tiến đến. Mà giờ khắc này, Tinh Thần Sơn đỉnh núi, đường tam táng phía sau hiện hiện phát ra ma khí Phật đà, chắp tay trước ngực đối với ở đây Tần gia Tần Thiên Trụ, Tần Thiên Lôi, Di Tiên ngang cùng Cơ gia Cơ Linh Nhi hành lễ. A Di Đà Phật, Bần tăng đối với tinh thần này đế quả, tình thế bắt buộc, chư vị thí chủ có thể bỏ những thứ yêu thích, Bần tăng thực sự không muốn tạo từng hạ xuống giết nhiều nghiệt. Đường Tam Táng đóng chặt hai con ngươi, vẻ mặt ôn hòa đối với ở đây Thiên Tiêu nói ra. Dựa vào, ngươi tờ mở xem thường ai đây, còn sắc nhiệt, có gan ngươi tờ mở liền giết cho chúng ta nhìn xem. Thiên Khung Lôi thể Tần Thiên Lôi tính tình mười phần nóng nảy, há mồm chính là Hãn Mã Lương thực chủ, ngựa khí còn cực độ phách lối. Nói đi, Tần Thiên Lôi mặt trầm như nước, hắn hai mắt khép hờ, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay thôi động Thiên Khung Lôi thể. Trong chốc lát, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng màu tím nhàn nhạt lôi quang, như là bị thiểm điện màu tím quấn quanh bình thường. Theo hắn thôi động, lôi quang màu tím kia càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hội tụ thành một đạo to lớn tiên khung chi lôi, như là một viên màu tím lưu tinh, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng tắp đánh phía Đường Tam Táng. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Đường Tam Táng lại không hề sợ hãi. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói ra: "Nếu như thế, vậy bẩn tăng như vậy phá giới." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau lưng nó Phật thân ma tâm đột nhiên quang mang đại tác, như là hai vòng liệt nhật bình thường chói lóa mắt. Ngay sau đó, một đạo to lớn năng lượng màu đen lồng ánh sáng từ trên người hắn bạo phát đi ra, như là một cái cự đại tâm chắn màu đen bình thường, đem Tần Thiên Lôi Thiên Khung Chi Lôi vững vàng ngăn trở. Không chỉ có như vậy, cái tia năng lượng màu đen lồng ánh sáng tại ngăn trở Thiên Khung Chi Lôi sau, lại còn đem nó bắn ngược trở về, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Tần Thiên Lôi oanh kích mà đi. Biến cố này phát sinh quá nhanh, Tần Thiên Lôi căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo thiên khung chi lôi hướng chính mình oanh đến. Mau tránh ra. Một bên Tần Thiên Trụ thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn vội vàng đưa tay giữ chặt Tần Thiên Lôi, sau đó thi triển ra toàn lực, mang theo Tần Thiên Lôi hướng ra ngoài vây cấp tốc tối lui, muốn tránh đi cái kia đạo thiên khung chi lôi công kích. Cùng lúc đó, Cơ Linh Nhi cũng không dám chậm trễ chút nào, nàng lập tức thôi động không gian vương thể, phóng xuất ra không gian vương thể đặc thù thần thông, hư vô. Chỉ gặp nàng thân thể khẽ run lên, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, phản phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Nhưng mà, nàng thực thể kỳ thật đã trốn vào một chỗ không gian khác, thành công tránh đi cái kia đạo thiên khung chi lôi công kích. Di Tiên ngang thấy cảnh này, khẽ cho mày, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam Táng vậy mà như thế lợi hại, không chỉ có thể ngăn trở thiên khung chi lôi, còn có thể đem nó bắn ngược trở về. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước chút nào chi ý, chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, một đạo quang mang màu vàng từ trong tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại dương tiên vòng, cùng Đường Tam Táng hắc ám ánh sáng năng lượng che đậy hung hăng và chạm vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả hai chạm vào nhau sinh ra sóng xung kích như là gợn sóng bình thường hướng bốn phía khuếch tán ra đến, không gian chung quanh đều vì vậy mà có chút bóp méo đứng lên. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là một kích này đã lúc kết thúc, Đường Tam Táng đột nhiên rộng mở hai tay, phía sau hắn đột nhiên nhảy ra một đầu to lớn hoàng kim sư tử. Cái kia hoàng kim sư tử sinh động như thật, phản phất có được sinh mệnh bình thường, nó mở ra miệng to như chậu máu, đối với ở đây tất cả thiên kiêu phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này như là lôi đình vạn quân bình thường, đinh hai nhức óc, nó kinh khủng âm ba công kích trong nháy mắt quét sạch toàn trường, để cho người ta màng nhĩ đau nhức, thậm chí có chút thực lực yếu kém thiên kiêu trực tiếp bị sóng âm này công kích chấn động đến thổ huyết bay rất ra ngoài. Tinh thần phù hộ. Tần Thiên Chủ gặp Đường Tam Táng lên tay chính là phạm vi lớn âm ba công kích, vội vàng thôi động tinh thần chiến thể dẫn động tinh thần chi lực hình thành một cái cự đại tinh thần quang mạc, ngăn cản âm ba công kích. Kim Cương Sư Tử Hống kéo dài không sai biệt lắm 3 phút thời gian mới dừng lại, nó hư ảnh cũng đang sử dụng sư tử hống sau hóa thành hạt linh khí tiêu tán. Đường Tam Táng nhìn quanh một vòng bốn phía, gặp ở đây không ai bị chính mình Kim Cương Sư Tử Hống trúng mục tiêu, lông mày lập tức nhíu một cái. Tình huống có chút phiền phức a. Ngay tại hắn không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, Đường Huyền Trượng đồng dạng xuất hiện ở Tinh Thần Sơn đỉnh núi, cùng Đường Tam Táng đứng sóng vai. Không có ý tứ, ta tới chậm. Đường Huyền Trượng ấy này nói. Đường Tam Táng khỏe miệng có chút câu lên một vòng dáng tươi cười, "Không, ngươi tới vừa vặn, ca ca." Theo đà bỏ cổ giáo hai đại tuyệt đại thiên tiêu đứng chung một chỗ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 1246 sau cùng đường chương 1246 sau cùng đường Phật Ma Vạn Thiên Ấn. Đạo Phật Vạn Thiên Ấn. Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng hai người đồng thời thi triển ra riêng phần mình đặc biệt Vạn Thiên Ấn. Với anh, chỉ gặp đen trắng Vạn Thiên Ấn lẫn nhau bằng vào cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại âm dương thái cực đồ, nó hai đạo màu vàng Vạn Thiên Ấn thì là hóa thành bắt quái lơ lửng tại âm dương thái cực đồ xung quanh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, Phật không phải Phật, phi thường Phật. Đạo Phật chung sức, thiên địa cùng dung. Phật ma một thể, này tâm nội niệm, nhất niệm có thể thành ma, nhất niệm có thể thành Phật. Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng trong hai người tâm tươi sáng, một chân bước vào riêng phần mình Phật chân lý. Đạo ma Phật, âm dương thái cực bắt quái. Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng phát ra gầm lên giận dữ, đem bầu trời hình thành âm dương thái cực bắt quái to lớn hóa, cũng hướng phía dưới bao phủ tới. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ chết tại cái này âm dương thái cực bắt quái trong tay. Tần Thiên Chủ cùng Tần Thiên Lôi tự biết tại dưới công kích như vậy không cách nào còn sống, lúc này bóp nát ngọc giản trong tay, vỡ ra một đạo vết nứt không gian thật lớn, cũng không quay đầu lại lựa chọn rời khỏi trời tổ thần giới. Trời tổ uyên nơi này đã bị các đại bất hủ thế lực sở chiếm cứ, nhao nhao quan sát trên không lỗ đen. Bá, đầu tiên đi ra người chính là bị đuổi giết Diệp Anh Phàm, hắn vừa ra tới, liền bị Diệp Linh Đế cho mang về Tiềm Long Hoàng Triều. Có thể đi qua không có mấy ngày, Tần Thiên Chủ cùng Tần Thiên Lôi hai người đồng dạng từ trong lỗ đen xuất hiện, trên mặt tràn ngập sống sót sau hai nạn may mắn. Doanh trấn hắn chính là Tần gia tộc trưởng, tự nhiên là muốn đến đây bảo hộ Tần Thiên Chủ cùng Tần Thiên Lôi, an toàn đem bọn hắn đưa về Tần gia. Hắn vừa mới xuống tới, liền nhẹ giọng hỏi thăm, "Thiên Chủ, Thiên Lôi, trời tổ thần giới hiện nay thế nào?" Tần Thiên Lôi thành công sống sót, nội tâm còn có chút kinh nghi bất định, cho nên cũng chỉ có thể Tần Thiên Trụ tới giảng thuật. Trời tổ thần giới đã đi tới sau cùng giai đoạn, sắp đi vào cuối trời tổ thần điện, nhưng là, chúng ta tại bước vào cuối cùng nói đường thời điểm, gặp tinh thần cổ thụ, phía trên có rất nhiều mai tinh thần đế quả, nhưng chỉ có một viên là sắp thành thục. Chúng ta vì tranh đoạt cái này sắp thành thục đế quả, cùng đà xá cổ dạy hai đại thiên kiêu triển khai chiến đấu, có thể cuối cùng, chúng ta vẫn thua, vì sống sót chỉ có thể bóp nát ngọc giản thoát đi. Tần Thiên Trụ một hơi đem sự tình trải qua báo cho doanh trấn, liền hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Không có cách nào, Tần Thiên Lôi tự thân trừ công kích pháp thuật thần thông, cũng không có liên quan tới phòng ngự, cho nên ngăn cản Đường Tam Táng cùng Đường Huyền Trượng hai người công kích, chỉ có thể do một mình hắn đến. Nghe xong Tần Thiên Trụ lời nói, Doanh Trấn hít sâu một hơi, mang theo đã hôn mê Tần Thiên Trụ cùng một mặt kinh nghi bất định Tần Thiên Lôi, quay người rời khỏi nơi này. Mạc Lang Nguyên có chút không người, một cước dâm tại Diệm Thế Tổ trên lồng ngực, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức, "À, tiểu tử chơi rất tầm a, núp trong bóng tối đánh lén. Ta đầu hàng, ta cái này bóp nát ngọc giản, rời đi trời tổ thần giới, còn xin ngươi buông tha ta." Diễm Thế Tổ đối với Mạc Lang Nguyên không ngừng cầu xin tha thứ. Nghe nói như thế, Mạc Lang Nguyên khắp khuôn mặt là vẻ đạm mạc, cầu buông tha. "Đã chậm." Nói đi, Mạc Lang Nguyên không chút do dự một cước giẫm thực, làm vỡ nát Diễm Thế Tổ ngũ tạng lục phủ. Diễm Thế Tổ trừng lớn hai mắt, thất khiếu chảy máu miệng phun đỏ thâm máu tươi, nghiêng đầu một cái chết tại chỗ. Một cước giẫm chết Diễm Kế Tổ, Mạc Lăng Nguyên liền chậm rãi buông lòng ra chân, quay người hóa thành kim quang tiếp tục đi đường. Đường Huyền Trượng cùng Đường Tam Táng bên này, bọn hắn hạ xuống Âm Dương Thái Cực Bát Quái sau, liền đã dẫn phát một cái năng lượng kinh khủng loạn lưu, cọ rửa bốn phía hết thảy. Nhưng này tinh thần cổ thụ vị trí, nhưng như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, mặc kệ gió thổi hay là trời mưa, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Rất nhanh, khói bụi tan đi, Cơ Linh Nhi cùng Di Tiên Ngang hai người một mặt ngưng trọng bay lên không trung, nhìn chăm chú đối diện Đường Huyền Trượng cùng Đường Tam Táng. Đường Tam Táng phía sau hiện hiện Phật Ma hư ảnh, Đường Huyền Trượng phía sau hiện hiện Đạo Phật hư ảnh. Hai đại hư ảnh đứng song bay, phóng xuất ra uy áp kinh khủng, trấn áp hướng Cơ Linh Nhi cùng Di Tiên Ngang. Cơ Linh Nhi gặp Đường Huyền Trượng cùng Đường Tam Táng hai người cũng không có dừng tay ý tứ, chỉ có thể tiếp tục thôi động không gian vốn thể, phóng xuất ra hư vô né tránh uy áp. Di Tiên Ngang hắn thì là liều mạng thôi động Thái Dương Thánh Thể, để tự thân hóa thành hỏa diễm, dùng cái này đến suy yếu trên không Phật chi hư ảnh uy áp. Mãi mãi, hai tên này liên thủ đơn giản cường đại đến để cho người ta không thể tưởng tượng. Di Tiên Ngang thầm mắng một tiếng, hắn có chút hối hận đến đây cướp đoạt tinh thần đế quả. Mặc dù phục dụng đế quả có thể đạt được cùng tinh thần chiến thể không sai biệt lắm năng lực, nhưng là không ai sẽ nói với chính mình cướp đoạt đế quả sẽ bỏ mệnh à? Cơ Linh Nhi gặp đã không có biện pháp chiến thắng Đường Huyền Trượng cùng Đường Tam Táng, chỉ có thể lựa chọn thông qua hư vô trốn xa uy áp phạm vi, trực tiếp hướng phía trời tổ thần đạo tiến đến. Không có tinh thần đế quả, phía trước hẳn là còn có rất thật tốt đồ vật mới là. Di Tiên Ngang gặp Cơ Linh Nhi cũng thối lui ra khỏi, hắn cũng chỉ đành lựa chọn rời đi, cũng hướng phía tinh thần sơn hạ bay đi, mang theo còn lại 9 cái huynh đệ hướng phía nơi xa tiến đến. Hiện nay còn tại trời tổ thần giới, trừ Mạc gia, cũng chỉ có Kim Ô, Lâm gia, Cơ gia, Quân gia cùng Linh Thiên Thánh Địa còn có Chu gia cùng Đà Xá cổ trong giáo người tại. Còn những người còn lại hay là thật nhiều. Di Tiên Ngang bên này, hắn dẫn đầu còn lại 9 cái huynh đệ muốn rời đi, nhưng hắn 9 cái huynh đệ lại đem Di Tiên Ngang ngăn lại, cũng nói mình cùng Chu gia cái kia Trường Hà chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, bản thân bị trọng thương, đã không có tiếp tục tiến lên khí lực, dứt khoát bóp nát tộc trưởng Ngọc Giản, thối lui ra khỏi trời tổ thần giới. Giờ phút này, bộ tộc Kim Ô bên trong chỉ có Di Tiên Bụi, Di Tiên Vũ, Di Tiên Nhiệm ba người còn tại, còn lại đã rời khỏi trời tổ thần giới. Sau đó, chính là thời khắc mấu chốt nhất, đó chính là cuối cùng một đoạn đường hiện ra cơ duyên, tất nhiên sẽ là cực kỳ nghịch thiên bảo vật. Mặc Tâm Vận bên này, nàng đoạn đường này tranh đoạt cơ duyên có thể nói là xuôi gió xuôi nước, dù sao nàng thế nhưng là có được Vũ Mị Tiên Mâu năng lực đặc thù này tồn tại. Chỉ cần thoáng chừng người khác một chút, đối phương liền sẽ lập tức lâm vào nàng mị thuật bên trong, khó mà tự kiềm chế, mà những cái kia nguyên bản thuộc về hắn người cơ duyên tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm rơi vào trong tay nàng. Đoạn đường này đi tới, Mặc Tâm Vận có thể nói thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đạt được rất nhiều bảo vật chân quý, trong đó không thiếu trong truyền thuyết bất tử dược, còn có đại lượng công pháp thuật thần thông, thậm chí còn có một ít hy hữu bảo thuật. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là, những bảo vật này phẩm giai đều tương đối bình thường, cũng không có đặc biệt xuất chúng. Không biết cuối cùng chi lộ cơ duyên sẽ là như thế nào đây này. Thật đúng là để cho người ta có chút chờ mong đâu. Mặc Tâm Vận trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chờ mong, nàng không chút do dự trực tiếp bước vào đầu này bị đám người coi là cuối cùng chi lộ thông đạo. Ngay tại nàng vừa mới bước vào trong đó trong nháy mắt, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Nàng bỗng nhiên quay đầu, phản phất bị thứ gì hấp dẫn lấy bình thường, sau đó không chút do dự hướng phía phương hướng kia trực tiếp đi đến. Cũng không lâu lắm, Mặc Tâm Vận liền tới đến một tòa nguy nga tinh thần chân núi. Nàng ngước đầu nhìn lên lấy tòa này cao vút trong mây ngọn núi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Ân, nơi này tựa hồ phát sinh qua một trận dị thường chiến đấu kịch liệt ta. Mặc Tâm Vận ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là các loại pháp thuật thần thông oanh kích đi ra hố sâu, mà tại những hố sâu này bên trong, còn nổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều tư chất tu sĩ phổ thông thi hải, tràn diện dị thường thảm liệt. Chương 1247 Mặc Tâm Vận VS Cổ Giáo Song Thiên Kiêu. Chương 1247 Mặc Tâm Vận VS Cổ Giáo Song Thiên Kiêu. Mặc Tâm Vận chậm rãi ngửa đầu nhìn về phía trên không, phát hiện tòa núi cao này trên không thế mà tinh thần dày đặc, hiển nhiên là bảo bối gì. Xem ra phía trên có đồ vật tốt gì a. Nàng lạnh lẽo cười một tiếng, có chút không lời, trực tiếp hướng phía trên không bay đi. Tinh thần trên cổ thụ, Đường Huyền Trượng cùng Đường Tam Táng hai người lơ lửng tại một viên tinh thần dày đặc màu u lam dầu tây bên trên. Kaka, đây chính là cái gọi là tinh thần đế quả sao? Đường Tam Táng đánh giá cực giống dầu tây tinh thần đế quả. Đường Huyền Trượng nhìn chăm chú lên tinh thần đế quả, cho mày, ta muốn cái này chính là tinh thần đế quả. Trong cổ giáo có dược thảo ghi chép, tinh thần đế quả toàn thân nhỏ bé, ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực, dùng qua sau có thể đạt được ngụy tinh thần chiến thể. Hiu, liền tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, một đạo tiếng nổ đột nhiên truyền đến, sau đó Mặc Tâm Vận thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này. Tinh thần đế quả, hơn nữa còn là sắp thành thủ. Mặc Tâm Vận vừa nhìn thấy tinh thần đế quả, hai mắt lập tức nổi lên một vòng quan mang. Quả nhiên, tiến vào cuối cùng chi lộ sau, có thể có được cơ duyên nhất định là đồ tốt. Gặp đột nhiên xuất hiện một nữ tử, há miệng ngậm miệng liền muốn cướp đoạt tinh thần đế quả, Đường Tam Táng sắc mặt lập tức trầm xuống, thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại Mặc Tâm Vận trước mặt. Vị thí chủ này, tinh thần này đế quả là chúng ta phát hiện trước, còn xin rời đi. Nghe nói như thế, Mặc Tâm Vận khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, trong mắt của nàng tràn đầy khinh thường. Ừ, trời tổ thần trong giới tất cả cơ duyên đều chỉ thuộc về cường giả, như thế nào lại có ai phát hiện ra trước chính là của người đó loại thuyết pháp này đâu? Thanh âm của nàng băng lãnh mà mang theo một tia trào phúng. Lời còn chưa dứt, Mặc Tâm Vận không chút do dự mở ra nàng cái kia mê người vũ mị tiên mâu, trong nháy mắt, một cỗ cường đại đồng thuật lực lượng giống như thủy triều tuôn ra. Chỉ gặp một đạo màu hồng nhạt quang mang tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, thẳng tắp bắn về phía Đường Tam Táng. Đường Tam Táng không có chút nào phòng bị, cái tia đạo màu hồng nhạt quang mang giống như một đạo gió xuân, nhẹ nhàng phất qua mũi của hắn. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn giống như là bị làm ma pháp bình thường, cấp tốc biến thành cùng Mạc Tâm Vận vũ mị tiên mâu giống nhau như lúc diễm màu hồng. Bị trời chỉ, Mạc Tâm Vận khẽ kêu một tiếng, nàng đột nhiên nâng lên cái kia như dương chi bạch ngọc tinh tế tay nhỏ, hai ngón khép lại, tựa như một thanh lợi kiếm, một đạo màu hồng phấn trùm sáng như là sao trời cấp tốc bắn ra, trực tiếp hướng phía bị mị hoặc khống chế đường tam táng công tới. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện tại đường tam táng sau lưng. Đường Huyền Trượng sắc mặt nghiêm trọng, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Mạc Tâm Vận nhất cử nhất động. Vạn Thiên Ấn. Đường Huyền Trượng không chút do dự giơ tay lên, sử xuất đà bỏ cổ giáo sở trường thần thông, Vạn Thiên Ấn. Chỉ gặp hắn nơi lòng bàn tay, một cái cự đại chữ vạn ký hiệu chậm rãi hiện hiện, tản mát ra hào quang chói sáng. Theo Đường Huyền Trượng gầm lên giận dữ, cái kia Vạn Thiên Ấn như là Thái Sơn áp đoán bình thường, mang theo vô tận uy thế, cùng Mạc Tâm Vận mị trời chỉ hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Cái kia đạo mị trời chỉ tại cùng Vạn Thiên Ấn kịch liệt trong đụng chạm, trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành vô số đạo màu hồng quang mang tứ tán bay múa. Mà Đường Huyền Trượng Vạn Thiên Ấn cũng tại cỗ này lực trùng kích cường đại bên dưới, cùng nhau tiêu tán thành vô hình. Đường Huyền Trượng phía sau hiện hiện đạo Phật hư ảnh, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, chắc hẳn thí chủ chính là Mạc gia thần vương chi nữ, Mạc Tâm Vận đi. Mạc Tâm Vận tập trung nhìn vào, người tới đúng là hai hòa thượng đầu trọc, trong nội tâm nàng không khỏi siết chặt, nhưng cũng không biểu lộ ra, mà là cấp tốc triệu hồi ra vũ mị song nhận, một mặt ngưng trọng trên dưới đánh giá đến hai người kia đến. Hòa thượng đầu trọc. Mạc Tâm Vận hừ lạnh một tiếng, các ngươi chính là đà bỏ cổ giáo hai đại thiên tiêu, đạo Phật Huyền Trượng cùng Phật Ma Ba Mai Táng đi. Chính là Đường Huyền Trượng cùng Đường Tam Táng hai người cùng kêu lên đáp, đồng thời chắp tay trước ngực, hướng Mạc Tâm Vận hành lễ. Mạc Tâm Vận thấy thế, trong lòng đã sáng tỏ, hai người này quả nhiên chính là đà bỏ cổ giáo đạo Phật Huyền Trượng cùng Phật Ma Ba Mai Táng. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười lạnh, thân ảnh như quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt thi triển bước nhảy không gian chi thuật, tựa như tia chớp trực tiếp xuất hiện ở Đường Huyền Trượng trước mặt. Đường Huyền Trượng hiển nhiên không ngờ rằng Mạc Tâm Vận tốc độ nhanh như vậy, sắc mặt bánh kinh, đội vàng xoay người sờ mó, từ trong ngực móc ra một cây rực rỡ màu sắc tích trượng. Căn này tích trượng tên là Đạo Tiên Phật Trượng, chính là chuyên môn dựa theo bản thân của hắn đặc tính luyện chế đặc thù bản mệnh pháp khí. Ầm vang, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, Đường Huyền Trượng cánh tay vung lên, đem Đạo Tiên Phật Trượng như gió lốc vung vẩy đứng lên, sau đó đông nhiên đặt nằm ngang trước người, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến, vừa lúc ngăn trở Mạc Tâm Vận như gió táp mưa rào giống như công kích. Thấy mình công kích bị ngăn lại, Mạc Tâm Vận thúc dục 12 khiếu tiên thai, nhất tâm tam dụng thi triển ra màu hoàng bảo thuật, thượng cổ chu tức bảo thuật, toàn nghe bảo thuật. Giống tam đại bảo thuật đồ đằng từ trên trời hiện hiện, tạo thành một đầu màu hoàng hư ảnh, chu tức hư ảnh, còn nghe hư ảnh. Kaka, ta tới giúp ngươi. Đường Tam Táng nhìn thấy Kaka ở vào hạ phòng, vội vàng triệu hồi ra Phật Ma giới đao, Ma Tâm Phật Châu, một cái bạo chủng trực tiếp phóng tới Mạc Tâm Vận. Màu hoàng bảo thuật hư ảnh xoay người, huy động hai cánh phóng xuất ra cường đại nguyên thải hỏa diễm, trực tiếp công hướng Đường Tam Táng. Táng Thiên. Nhìn thấy một màn này, Đường Tam Táng phía sau hiện hiện Phật Ma hư ảnh, hư ảnh kia chậm rãi giơ lên tay phải, phóng xuất ra cường đại đại thủ hư ảnh, trực tiếp đánh phía cái kia nguyên thải trên hỏa diễm. Phanh, trong lúc nhất thời, màu hoàng bảo thuật hư ảnh bị bất tình lình sóng xung kích oanh bay ngược mà ra, thân ảnh càng là hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phật thân Ma Tâm sao? Mạc Tâm Vận nhẹ giọng nỉ non một câu, chuyển tay thi triển ra cực lưỡi đao vòi rồng, cùng Đường Huyền Trượng triển khai cận thân bắt đầu, không có chút nào buông tha Đường Huyền Trượng ý tứ. Phải biết, đà bỏ cổ giáo có thể nói là cường đại pháp sư, cận chiến thì là hơi có thiếu hụt. Đường Huyền Trượng cắn chặt răng, không ngừng huy động đạo tiên Phật Trượng cùng Mạc Tâm Vận cực lưỡi đao vòi rồng lẫn nhau chống cự lại. Giống Đường Tam Táng bên này, hắn thì là bị toan nghe bảo thuật hư ảnh thả ra lôi đỉnh chi lực quá nhiều, chu tước bảo thuật hư ảnh tiến hành hỏa diễm công kích. Hắn thật vất vả tránh qua, tránh né toan nghe bảo thuật hư ảnh lôi đỉnh tập kích, quay đầu liền lại bị chu tước bảo thuật hư ảnh Nam Minh Lý Hỏa chỗ công kích, căn bản là không cách nào đưa ra tay đối với Mạc Tâm Vận tiến hành công kích. Là hắn đạo chân quyền. Đường Huyền Trượng bị cực lưỡi đao vòi rồng bức bách chỉ có thể thôi động đạo tâm Phật Đà hư ảnh, điều khiển hư ảnh huy động ẩn chứa đạo Phật song dung hợp tuyệt thế quyền pháp. Phanh phanh phanh. Mãnh liệt chấn động, thành công đem Mạc Tâm Vận bức cho lui ra ngoài, nhưng hắn còn chưa kịp may mắn, Mạc Tâm Vận chỗ mi tâm tiên cốt liền tản mát ra sáng chói ánh sáng màu trắng. Tiên đạo cực quang. Theo Mạc Tâm Vận một tiếng khét đều, chỉ gặp chói mắt chùm sáng tựa như tia chớp từ mi tâm của nàng bắn ra, mang theo không có gì sánh kịp như thế, thẳng tắp đánh phía Đường Huyền Trượng. Đạo chùm sáng này tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền đã đến Đường Huyền Trượng trước mặt. Đường Huyền Trượng thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng thất kinh, Mạc gia vị này thần vương chi nữ, không chỉ có dị đồng, thế mà còn có thần cốt sao? Hắn không kịp nghĩ nhiều, đội vàng đưa tay triệu hoán ra một món khác pháp khí, Hoàng Kim Bát. Cái này Hoàng Kim Bát toàn thân kim hoàng, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Đường Huyền Trượng đem nó cái bát nhắm ngay Mạc Tâm Vận, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực. Cái kia tiên đạo cực quang tại cỗ lực hút này dẫn dắt bên dưới, vậy mà như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy bình thường, trực tiếp bị hút vào Hoàng Kim Bát bên trong. Nhưng mà, Đường Huyền Trượng còn đến không kịp thôi động Hoàng Kim Bát, đem tiên đạo cực quang trở về, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại không gian ba động từ phía sau truyền đến. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại kinh gặp Mạc Tâm Vận vậy mà đã thông qua bước nhảy không gian, thuấn di đến phía sau hắn. Cái gì? Đường Huyền Trượng nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn vạn lần không ngờ, Mạc Tâm Vận tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, hơn nữa còn nắm giữ bước nhảy không gian bực này thần kỹ. Mắt thấy Mạc Tâm Vận gần trong gang tấc, Đường Huyền Trượng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch không thôi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Tay hắn bận bịu chân loạn địa lần nữa tế ra đạo Phật pháp tháp, trong miệng niệm lên chú ngữ, chỉ gặp cái kia đạo Phật pháp tháp trong nháy mắt cách ra chói mắt hào quang màu bạch kim, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem Đường Huyền Trượng thân thể chăm chú bao phủ ở bên trong. Ầm vang, một tiếng kim loại giòn vang truyền đến, Mạc Tâm Vận vũ mị song nhận vẫn như cũ bùa hụt, không thể đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Chương 1248 Tinh Thần Đế Quả thành tựu, quân gia đến chiến trường. Chương 1248 Tinh Thần Đế Quả thành tựu, quân gia đến chiến trường tám điểm. Không ngừng tránh né Đường Tam Táng rốt cục đạt được chỉ chốc lát khe hở, phía sau Phật Ma hư ảnh nâng lên đại thủ, hướng về mặt đất nén, một đạo to lớn đại địa chi thủ xung ra, bóp chặt lấy con nghê bảo thuật hư ảnh. Giải quyết con nghê bảo thuật hư ảnh, Đường Tam Táng lại chuyển tay phóng xuất ra Phật Ma Vạn Thiên Ấn hung hăng đánh phía Chu Tức bảo thuật hư ảnh bên trên. Nhưng mà, thượng cổ Chu Tức hư ảnh tựa hồ có linh trí giống như, chớp lấy hai cánh tránh qua, tránh né một kích này. Ngâm, thượng cổ Chu Tức hư ảnh phát ra một tiếng kêu to, đập động hai cánh phóng xuất ra Nam Minh Lý Hỏa Hỏa Diễm Lưu Tinh. Hiu hiu hiu. Lý Hỏa Lưu Tinh trực tiếp rơi về phía Đường Tam Táng, ý đồ đem nó táng thân tại Hỏa Diễm chi hải bên trong. Thấy vậy một màn, Đường Tam Táng đành phải lấy ra kim cương cà sa, đem nó khoác ở trên người mình, sau đó chắp tay trước ngực, kim cương sư tử hống. Bình một tiếng, sau lưng của hắn nhảy ra một đầu hoàng kim sư tử hư ảnh, mở ra miệng rộng ngửa mặt lên trời gào thét. Giống, một tiếng này gào thét ở trong, ẩn chứa cường đại âm ba công kích, trực tiếp đánh phía trên không thượng cổ Chu Tức hư ảnh trên thân. Cảm nhận được một kích này uy lực, thượng cổ Chu Tức hư ảnh đội vàng đập động hai cánh, trực tiếp hướng phía chân trời bay đi, thành công tránh đi kim cương sư tử hống tiếp tục công kích. Đường Tam Táng hít sâu một hơi, vừa định muốn tiếp tục xuất thủ, có thể dưới chân bóng ma một trận lúc đích, một cây hắc ám đâm lặng yên xuất hiện, trực tiếp đâm về Đường Tam Táng trái tim. Phình một tiếng, Đường Tam Táng trên người kim cương cả sa phát ra quang huy sáng chói, chặn lại hắc ám đâm tập kích. Là ai? Đường Tam Táng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra đánh lén mình ra hỏa, nhưng hắn vừa mới chuyển quá mức, liền cùng Mạc Uyển Diễm hai con người đối mặt. Bị hoặc, bá, theo Mạc Uyển Diễm mê hoặc pháp thuật thi triển mà ra, Đường Tam Táng hai mắt lần nữa biến thành màu hưng phấn. Mạc Tư Khiêm thân ảnh lóe lên, đồng dạng xuất hiện tại Đường Tam Táng trước người, giơ lên thượng cổ trúc quyển, lôi đến. Ầm ầm, Mạc Tư Khiêm luôn xuất pháp tùy vừa mới hình thành, trên trời liền hiện lên một đạo mây đen, một đạo cỡ thùng nước thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Đường Tam Táng trên thân. Nhưng mà, Đường Tam Táng trên người có kim cương cả sa hộ thể, cái này phổ thông thiên lôi căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Mai Táng trung sinh. Đường Tam Táng lẩn tránh mất rồi Mạc Uyển Diễm mị thuật tập kích sau, chuyển tay liền sử dụng Phật thân ma tâm lực lượng, thi triển ra tối trung thức, Mai Táng trung sinh. Oanh một tiếng, toàn bộ tinh thần núi đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, liền ngay cả bầu trời đều phảng phất bị xé nứt bình thường, xuất hiện vô số cái vết nứt hư không, trong đó còn có hư không phong bạo từ trong cái khe sung ra, quét sạch toàn bộ tinh thần núi. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ tinh thần dãy núi đều run rẩy kịch liệt, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm bình thường. Dãy núi trong nháy mắt sụp đổ, vô số núi đá, bùn đất cùng cây cối như mưa rơi xuống, dâng lên đầy trời bụi đất cùng sương mù. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, có một chỗ lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Đó là tinh thần dãy núi đỉnh cao nhất, cũng là tinh thần cổ thụ cho ở cây này cổ lão mà ngôi sao to lớn cổ thụ, cao vút trong mây, tựa như một tòa thông thiên cự tháp, nó cành lá um tùm, bao trùm toàn bộ sân phong. Cứ việc chung quanh dãy núi đã sụp đổ, nhưng tinh thần cổ thụ lại như cũ vững vàng lơ lửng tại chỗ cũ, phản phất nó là mảnh thế giới này trung tâm, bất kỳ lực lượng nào đều không thể dung chuyển nó tồn tại. Trên bầu trời, vô số ngôi sao lóe ra hào quang sáng chói, bọn chúng như là trong bầu trời đêm bảo thạch, tản ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang. Những ngôi sao này quang mang hội tụ vào một chỗ, tạo thành chói mắt của sáng, thẳng tắp chiếu xạ tại tinh thần cổ thụ trên tán cây. Mà tại tán cây trung tâm, có một quặng cỏ dâu chạm lại tràn ngập ngôi sao tô điểm tinh thần đế quả, nó toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra mùi thơm ngất ngây. Ngôi sao này đế quả sắp thành thụ, nó ẩn chứa vô tận năng lượng cùng huyền bí, là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật. Đúng lúc này, Đường Tam Táng sử xuất sự kinh khủng của hắn lực lượng, mai táng chúng sinh. Thần thông này uy lực kinh người, đủ để hủy diệt toàn bộ tinh thần dãy núi. Nhưng mà, chính là bởi vì nguồn lực lượng này quá mức cường đại, đã dẫn phát tinh thần cổ thụ khẩn cấp phản ứng. Tinh thần cổ thụ cảm nhận được uy hiếp, nó cấp tốc điều động tự thân lực lượng, đem những cái kia nguyên bản cần thời gian dài tích lũy mới có thể thành thục tinh thần đế quả, trong nháy mắt thúc. Vừa mới thi triển ra một nửa mai táng chúng sinh thần thông Đường Tam Táng, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng ba động từ tinh thần trên cổ thụ truyền đến. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp viên kia nguyên bản còn chưa hoàn toàn chín muồi tinh thần đế quả, giờ phút này đã trở nên toàn thân màu u lam, tản mát ra chói mắt tinh thần quang mang. Tinh thần đế quả thành thục. Đường Tam Táng trong lòng một trận cuồng hỉ. Hắn không chút do dự thu hồi mai táng chúng sinh thần thông, một cái bước xa hướng phía viên kia thành thục tinh thần đế quả phóng đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến tinh thần đế quả một sát na, ba đạo thân ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Ba người này theo thứ tự là Mạc Thư Khiêm, Mạc Uyển Diễm cùng Mạc Chính Dục, bọn hắn hiển nhiên cũng là vì tranh đoạt tinh thần đế quả mà đến. Mơ tưởng đạt được. Mạc Thư Khiêm hét lớn một tiếng, trong tay thượng cổ trúc quyển ngưng tụ thành một thanh phát ra hàn quang trường kiếm, thẳng tắp đâm về Đường Tam Táng. Mạc Uyển Diễm cùng Mạc Chính Dục cũng đồng thời xuất thủ, mỗi người bọn họ thi triển ra tuyệt kỹ của mình, ngăn cản Đường Tam Táng đường đi. Gặp Mặc ra ba danh sách toàn bộ xuất hiện, Đường Tam Táng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, rốt cục đem bọn ngươi toàn bộ bước đi ra. Phật Ma Vạn Thiên Ấn. Đường Tam Táng hét lớn một tiếng, giang hai tay ra phóng xuất ra một vàng một đen hai đại chữ Vạn Thiên Ấn, trực tiếp công hướng Mặc Thư Khiêm, Mặc Uyển Diễm cùng Mặc Trình Dục. Hoàng bét. Mặc Trình Dục sắc mặt trầm xuống, hai mắt phát ra cường đại năng lượng hắc ám ba động, vũ dạ thần thuẫn, băng phong hàn rào, huyền băng tiên thuẫn, đại đế che chở. Mạc Thư Khiêm đồng dạng không cam lòng yếu thế, thôi động tự thân ngũ linh tiên thể, phóng xuất ra khí hậu song thuộc tính phòng ngự pháp thuật, đem nó chống ra chống đỡ trước người. Theo bốn loại phòng ngự pháp thuật thi triển thời gian, đường tam táng Phật ma vạn tiên ấn đã giáng lâm, trực tiếp đánh phía tứ đại phòng ngự pháp thuật. Ken két. Nương theo lấy pha lê phá toái thanh âm truyền đến, Mạc Thư Khiêm thi triển ra băng phong hàng rào cùng huyền băng tiên thuẫn tại cùng Phật ma vạn tiên ấn đụng vào nhau trong nháy mắt, liền xuất hiện phản phất giống mạng nhện vết rách. Phốc, Mạc Thư Khiêm chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt chấn động cùng phản âm đánh tới, hắn sát mặt trong khoảnh khắc liền đỏ bừng một mảnh, há mồm phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi. Thật cương đại, cái này đường tam táng không hổ là đà xá cổ dạy song thiên kiêu một trong Phật ma. Mạc Thư Khiêm sắc mặt dữ tợn nhìn chăm chú lên đối diện một mặt cười tà đường tam táng. Trong lúc bất chợt, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, một đạo không gian thật lớn thông đạo như là bị xé nứt vũ trụ bình thường, từ năng lượng cuồng bạo kia trong phong bạo đống nhiên hiện. Đạo này không gian thông đạo phảng phất kết nối với một thế giới khác, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đúng lúc này, Quân Tiêu Diêu cùng Quân Mục Đình thân ảnh giống như quỷ mị từ trong không gian thông đạo chậm rãi đi ra. Quân Tiêu Diêu dáng người thẳng tắp, một bộ áo bào đen bay phần phật theo gió, khuôn mặt của hắn anh tuấn mà lạnh lùng, hai con ngươi như là giống như tinh thần sáng chói, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Quân Tiêu Diêu vừa mới hiện thân, tựa như cùng một vị chiến thần giống như, tản mát ra không có gì sánh kịp vi áp. Ánh mắt của hắn như đuốc, trong nháy mắt quá chặt ở phía xa ngay tại thi triển Phật Ma Vạn Thiên Ấn đường tam táng trên thân. Có ý tứ, đa xá cổ dạy song thiên tiêu một trong Phật Ma. Quân Tiêu Diêu khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với đường tam táng thực lực cảm thấy hứng thú. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hai ngón khép lại cùng một chỗ, như là tâm đầu ý hợp Phật Đà bình thường, mà ở cái này nhìn như nhu hòa động tác phía sau, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Trong chốc lát, Quân Tiêu Diêu hai ngón bộ phát ra chói mắt quang mang, như là trên chín tầng trời thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Đạo tia sáng này cấp tốc hội tụ thành một đạo năng lượng cường đại trùng sáng, tựa như một đầu dữ tợn yêu thú, dương nhanh múa vút phóng tới đường tam táng. Con yêu thú này hình thái sinh động như thật, toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, răng nanh sắc bén lóe ra hàn quang, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đối mặt bất thình lình công kích, đường tam táng hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng thi triển kinh kim cương, ý đồ ngăn cản được một kích kinh khủng này. Theo đường tam táng niệm động chú ngữ, trước người hắn cấp tốc ngưng tụ ra một cái năng lượng màu vàng sẫm che đậy. Cái lồng năng lượng này như là giống như tường đồng vách sắt, tản mát ra hào quang chói sáng, đem đường tam táng chăm chú bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà Quân Tiêu Diêu một kích này uy lực thực sự quá mức cường đại, đầu kia dữ tợn yêu thú huyễn ảnh lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng đụng vào lồng năng lượng bên trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó rung động. Yêu thú huyễn ảnh cùng lồng năng lượng đụng nhau trong nháy mắt, bắn ra vô số đạo tia lửa chói mắt, như là pháo hoa nở rộ bình thường chói lọi chói mắt. Nhưng mà cái này chói lọi cảnh tượng cũng không có tiếp tục quá lâu. Tại yêu thú huyễn ảnh mãnh liệt va chạm bên dưới, lồng năng lượng bắt đầu run lẩy bẩy, phía trên rất nhanh liền bị xé nứt ra cái này đến cái khác vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hắn là ai? Tại sao lại có cường đại như vậy chỉ pháp? Đường Tam Táng thấy mình kinh kim cương không cách nào chống cự ở Quân Tiêu Diêu công kích, đành phải thu hồi Phật Ma Vạn Thiên Ấn, chuyển tay thi triển cho Quân Tiêu Diêu chân yêu chỉ. Ngay tại ương ngạnh chống cự Phật Ma Vạn Thiên Ấn Mặc Chính Dục, Mặc Thư Khiêm cùng Mặc Uyển Diễm ba người đạt được hiệu rõ thoát. Đúng lúc này, Quân Mục Đình thân ảnh xuất hiện tại Mặc Chính Dục, Mặc Thư Khiêm cùng Mặc Uyển Diễm trước mặt. Nàng cười khanh khách nói, các ngươi là Mặc gia danh sách thiên kiêu đi. Mặc Chính Dục gặp một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hắn sắc mặt có chút trầm xuống, xin hỏi cô nương thế nhưng là quân gia nhân tiên thể Quân Mục Đình? Chính là. Quân Mục Đình nói đi, đưa tay liền thi triển ra Nguyên Hoàng Bảo Thuật, sau người nó hiện hiện Nguyên Hoàng Đồ Đằng, trong đó bay ra một đầu Nguyên Hoàng hư ảnh, trực tiếp phóng tới phía dưới tam đại danh sách. Chương 1249 Mạc Uyển Diễm vẫn lạc, chương 1249 Mạc Uyển Diễm vẫn lạc ngầm, Nguyên Hoàng Bảo Thuật hư ảnh phát ra rít lên một tiếng, đập phát áo diễm hai cánh trực tiếp phóng tới đã kiệt lực Mạc Thư Khiêm cùng Mạc Chính Dục. Tuyệt Thiên Lăng Nguyệt. Mạc Uyển Diễm thấy thế, lúc này triệu hoán hoa rơi phiến, thi triển ra Tuyệt Thiên Lăng Nguyệt. Bá, theo vô số cánh hoa đánh tới, một đạo hình trăng lưỡi liềm quang mang từ hoa rơi trong quạt bắn ra, trực tiếp đánh phía đối diện Quân Mục Đỉnh thi triển Nguyên Hoàng Bảo Thuật hư ảnh. Nham chán, chỉ có lộc lẫy không có thực lực pháp thuật cũng đừng xuất ra mất mặt xấu hổ. Quân Mục Đỉnh đấy mắt hiện lên một vòng kinh thường, thôi động nhân tiên thể trực tiếp cự ly xa điều khiển Nguyên Hoàng Bảo Thuật hư ảnh, một cái nghiêng người phi hành tránh đi Mạc Uyển Diễm Tuyệt Thiên Lăng Nguyệt. Ngay sau đó, cái kia Nguyên Hoàng hư ảnh mở ra bén nhọn mỏ chim, từ đó phun ra một đạo lửa cực nóng diễm sát tuyến, trực tiếp đánh phía Mạc Uyển Diễm. Gặp tình hình này, Mạc Uyển Diễm chuyển tay mở ra hoa rơi phiến, tạo thành một cái cánh hoa trạng thái tâm chắn năng lượng, đem nó ngăn tại trước người. Hưng hực. Hỏa diễm xạ tuyến bay vụt mà đến, đánh vào Mạc Uyển Diễm cánh hoa hộ thuẫn trước. Mạc Uyển Diễm cắn chặt răng, duỗi ra hai tay không ngừng cho hoa rơi phiến rót vào linh lực, để tấm chắn năng lượng có thể kiên trì đến hỏa diễm xạ tuyến tiêu tán. Ken két, nhưng mà, huyễn tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Chỉ gặp Mạc Uyển Diễm trước mặt cánh hoa tấm chắn năng lượng tại chống cự không đến 10 giây, liền xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cái kia ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm xạ tuyến xuyên thấu qua vết nứt quấn vào hộ thuẫn nội bộ, thiêu đốt lấy Mạc Uyển Diễm vươn đi ra hai tay. Ai da? Cảm nhận được hai tay truyền đến nóng bỏng đốt cháy cảm giác, Mạc Uyển Diễm một nữ hài tử cuối cùng vẫn là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Uyển Diễm, Uyển Diễm. Mạc Trình Dục cùng Mạc Thư Khiêm gặp Mạc Uyển Diễm bị ngọn lửa đốt cháy, lo lắng muốn xông lên trước trợ giúp nàng, thế nhưng là bọn hắn vừa mới chống cự đường tam mai táng Phật Ma Vạn Thiên Ấn thời điểm, cũng đã đem tự thân tất cả linh lực tiêu hao sạch sẽ, hiện tại cần thời gian đến khôi phục linh lực. Thế nhưng là, Quân Mục Đình cái kia hùng hổ dọa người Nguyên Hoàng hư ảnh, căn bản cũng không định cho bọn hắn dù là một tơ một hào thở dốc thời gian. Trời mị chi thể. Mà quyển diễm chịu đựng hỏa diễm đốt cháy thống khổ, thúc dục tự thân trời mị chi thể, từ phương viên vài trăm dặm trong phạm vi dẫn dắt đến đại lượng linh khí. Trình Dục, Sách Khiêm, nhanh vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Nghe được Mạc Uyển Diễm hò hét, Mạc Trình Dục cùng Mạc Thư Khiêm hai người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao quanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu vận chuyển tự thân công pháp, điên cuồng thu nạp linh khí xung quanh. Trời mị chi thể. Nghĩ không ra ngươi một nữ tử thế mà còn là ngay cả thiên đạo cũng vì đó giật dây tồn tại. Quân Mục Đình biểu hiện trên mặt bình tĩnh như trước, nàng thấy mình Nguyên Hoàng hư ảnh phun ra Nguyên Hoàng chi hỏa không thể phá hư cánh hoa tâm chắn năng lượng, lúc này thi triển ra pháp thuật mới thần thông. Tiên Tuyệt Trưởng. Chỉ nghe nàng gầm nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên nâng lên chính mình tay phải, nó lòng bàn tay hội tụ biến bạch qua mang, một cái năng lượng đại thủ hùng hàng bắn ra, trực tiếp đánh phía Mạc Uyển Diễm cánh hoa hộ thuẫn. Phanh, nương theo lấy Tiên Tuyệt Trưởng đột nhiên rơi xuống, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ cánh hoa hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ, như là bị xé nứt trang giấy bình thường nổ bể ra đến. Trong chốc lát, vô số cánh hoa văng tứ phía, phản phất một trận lộng lẫy mà thảm liệt hoa vũ. Mà Mạc Uyển Diễm trong tay bản mệnh pháp khí hoa rơi phiến, cũng trong nháy mắt này biến thành vô số mảnh vỡ, như là sao trời rơi xuống, cuối cùng rơi là tả trên đất, trở thành một mảnh hải cốt. Càng hỏng bét chính là, Mạc Uyển Diễm bản nhân cũng tại bạo tạc này trong dư âm bị thương nặng. Cái kia cháy hừng hực Nguyên Hoàng chi hỏa, vô tình thôn phệ lấy thân thể của nàng, đưa nàng làn da thiêu đốt đến đỏ bừng, thậm chí có nhiều chỗ đã trở nên cháy đen. Nàng thống khổ ngã trên mặt đất, há mồm phun ra một ngụm màu đỏ thâm máu tươi này phản phất là nàng điểm cuối của sinh mệnh một tia lưu lại. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, cái kia kinh khủng hỏa diễm cũng đã đem nàng ngũ tạng lục phủ đốt cháy hầu như không còn, để nàng đã mất đi sinh cơ. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi thán là, Mạc Uyển Diễm cũng không có lập tức chết đi, thân thể của nàng còn tại trên mặt đất khẽ run, tựa hồ còn tại cùng tử vong tiến hành sau cùng chống lại. Đây hết thảy đều muốn quy công cho nàng thánh nhân cảnh giới ương ngạnh sinh mệnh lực. Cứ việc thân thể của nàng đã gặp nghiêm trọng như vậy thương tích, nhưng này cường đại sinh mệnh lực như cũ tại chống đỡ lấy nàng, không để cho nàng về phần lập tức hồn phi phách tán. Uyển Diễm, Mạc Tư Khiêm mắt thấy một màn này, lòng nóng như lửa đốt. Hắn không chút do dự thu hồi ngay tại vận chuyển công pháp, đem tự thân khôi phục không đến ba thành linh lực toàn bộ bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, một đạo hóng ánh sáng long lanh băng phong hàng rào ở trong tay của hắn hình thành, như là một cái cự đại băng kén, đem Mạc Uyển Diễm chăm chú bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Trình Dục cũng quả quyết tách ra tu luyện, khôi phục tự thân linh lực. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt thi triển ra ảnh độn chi thuật, chui vào Quân Mục Đỉnh dưới chân trong bóng ma. Sau một khắc, hắn giống như ưu linh từ trong bóng tối dần hiện ra đến, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Quân Mục Đỉnh sau lưng. Mạc Trình Dục trong tay đũ ảnh song nhận lóe ra hàn quang, hắn không chút do dự huy động song nhận, thẳng đến Quân Mục Đỉnh thủ cấp, tốc độ nhanh như thiểm điện, tu sĩ bình thường căn bản không kịp phản ứng. Quân Mục Đỉnh cảm nhận được sau lưng hiện hiện khí tức hắc ám ba động, khóe miệng có chút dương lên. Nàng phi tốc xoay người thi triển ra Tiên Tuyệt Trưởng một kích đánh vào Mạc Trình Dục trên phần bụng. Phanh, nương theo lấy một tiếng vang trầm truyền đến, Mạc Trình Dục căn bản không kịp thi triển ra độn ảnh hư hóa, chính diện chịu Quân Mục Đỉnh một trường. Hắn hé miệng phun ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vụn đỏ thơm máu tươi, cả người phảng phất giống như diều đứt dây bình thường từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đập xuống tại mặt đất. Uyển Diễm, Uyển Diễm. Mạc Uyển Diễm bên này, Mạc Thư Khiêm ôm Mạc Uyển Diễm, khắp khuôn mặt là lo lắng. Hắn giơ lên thượng cổ trúc quyển, thúc dục ngũ linh tiên thể, phóng thích một nguyên tố bảng bạc sinh mệnh lực rót vào Mạc Uyển Diễm toàn thân, hy vọng có thể trợ giúp nàng thoát ly nguy hiểm tính mạng. Mạc Uyển Diễm trong miệng mũi không ngừng dâng trào ra máu tươi, trên mặt huyết sắc dần dần tiêu tán, chuyển biến làm trắng bệnh. Có lỗi với, ta thật là không có dụng, ngay cả một cái bảo thuật hư ảnh phóng thích ra hỏa diễm đều không thể bảo vệ tốt, còn để cho các ngươi lo lắng. Không Mạc Uyển Diễm nói được nửa câu, há mồm ho ra một ngụm đỏ thâm máu tươi. Trên mặt nàng tràn ngập áy náy cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là sinh mệnh trôi qua thống khổ. Ngươi đừng nói trước, chịu đựng, Uyển Diễm, kiên trì một chút nữa. Mạc Thư Khiêm thấy mình một chi sinh mệnh không cách nào là Uyển Diễm chữa trị, đành phải gỡ xuống nhận chữ vật, từ đó đổ ra đủ loại trị liệu đan dược hoặc là dùng để trị liệu thánh dược hoặc là bất tử dược. Hắn tại đan dược trong đống một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một bình bạch cốt sinh lục đan, đan dược này chính là dùng ba loại vô thượng bất tử dược, tăng thêm mấy chục loại hi hữu thánh dược luyện chế mà thành, có thể trùng sinh huyết đủ. Mạc Thư Khiêm nắm chặt bạch cốt sinh lục đan, phản phất đó là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tâm hắn gấp như lửa đốt ôm lấy Mạc Uyển Diễm, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Nhưng mà, cố gắng của hắn tựa hồ cũng là phí công, bởi vì Mạc Uyển Diễm thể nội ngũ tạng lục phủ đã sớm bị hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành tro tàn. Cứ việc Mạc Thư Khiêm lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Mạc Uyển Diễm gương mặt, hy vọng có thể tỉnh lại ý thức của nàng. Nhưng mà, Mạc Uyển Diễm không phản ứng chút nào, chỉ là tại đan dược bị đưa vào yết hầu trong nháy mắt, đột nhiên ho kịch liệt thấu đứng lên, đem đan dược lại phun ra. Trốn, mau trốn. Mạc Uyển Diễm dùng hết chút sức lực cuối cùng, đối với Mạc Thư Khiêm hô. Thanh âm của nàng yếu ớt mà run rẩy, lại tràn đầy đối với Mạc Thư Khiêm lo lắng cùng lo lắng. Nói xong câu đó, con mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, nuốt xuống cuối cùng một hơi, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Uyển Diễm Mạc Thư Khiêm hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra. Hắn cực kỳ bi thương nhẹ nhàng buông xuống Mạc Uyển Diễm thân thể, phản phất đó là một kiện dễ nát chân bảo. Sau đó, hắn yên lặng cầm lấy nhận chữ vật, đem trên mặt đất đang dược, dược thảo cùng Mạc Uyển Diễm thi thể cùng nhau thu nhập trong đó. Mạc gia truyền thống, vô luận tộc nhân ở bên ngoài như thế nào vẫn lạc, đều phải đem nó mang về gia tộc, để bọn hắn lá dụng về cội. Mạc Tư Khiêm biết rõ điểm này, cho nên hắn không chút do dự đem Mạc Uyển Diễm thi thể thu vào nhận chữ vật. Hoàn thành đây hết thảy sau, Mạc Tư Khiêm chậm rãi đứng dậy, tâm tình nặng nề đến như là đè ép một ngọn núi. Ngay tại hắn xoay người một sát na, hắn đột nhiên thấy được một cái kinh người chẳng cảnh, Mạc Trình Dục bị Quân Mục Đỉnh một trường hung hăng đánh bay ra ngoài. Trình Dục. Chương 1250 Mạc Trình Dục cái chết chương 1250 Mạc Trình Dục cái chết Quân Mục Đỉnh. Mạc Tư Khiêm phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm thét, giơ lên thượng cổ trúc quyển thôi động ngũ linh tiên thể phóng xuất ra một chi u tùm. Chỉ gặp đua Mục Đỉnh dưới chân bỗng nhiên bắn ra vô số dây leo, trực tiếp cuốn quanh hướng thân thể mềm mại của nàng. Ngâm, đúng lúc này, Nguyên Hoàng Bảo Thuật hư ảnh từ trên trời giáng xuống, mở ra mỏ chim phóng xuất ra lửa cực nóng diễm, đem sắp cuốn chặt lấy Quân Mục Đỉnh một chi ung tùm cho đốt cháy hầu như không còn. Vòi rồng nước. Mạc Tư Khiêm tiếp tục thôi động linh lực, thi triển ra vòi rồng nước. Chỉ gặp Nguyên Hoàng Bảo Thuật hư ảnh phía dưới phun ra một đạo vòi rồng nước, trong khoảnh khắc liền đem Nguyên Hoàng hư ảnh cho cuốn vào trong đó, để nó không cách nào tránh thoát. Nhìn thấy một màn này, Quân Mục Đỉnh liễu mi hơi nhíu, nàng đột nhiên giơ tay lên, triệu hoán bản mệnh pháp khí Thái Thượng Tiên Kiếm, chuyển tay chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp chém về phía cách đó không xa tay cầm thượng cổ trúc quyển Mạc Tư Khiêm. Đại địa tí hữu. Mạc Tư Khiêm gặp đua Mục Đỉnh chém ra một đạo kiếm khí công hướng mình, hắn đội vàng giơ lên trong tay thượng cổ trúc quyển, thôi động ngũ linh tiên thể, phóng xuất ra ngũ nguyên tố lực lượng. Chỉ gặp hắn dưới chân mặt đất một trận lúc đích, trong nháy mắt liền tạo thành một cái cự đại sơn nhạc vách tường đón đỡ trước người. Kiếm khí quét ngang mà qua, sơn nhạc kia giống như vách tường mặt ngoài trong nháy mắt hiện lộ ra một cái dữ tợn vết kiếm. Liên tục thi triển ra pháp thuật thần thông, Mạc Tư Khiêm hô hấp trở nên có chút gấp rút, trên người linh lực tiêu hao thực sự quá nhanh. Nếu không phải hắn vội vàng mở ra 10 động thiên thu nạp trung quanh Mạc Uyển Diễm dẫn dắt mà đến linh khí, nói không chừng đại địa tí hữu còn không cách nào thi triển đi ra đâu. Nhìn xem đã lâm vào cảnh khổ Mạc Tư Khiêm, Quân Mục Đỉnh trên mặt tràn đầy khinh miệt dáng tươi cười, Mạc gia thập đại danh sách, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt đâu. Nàng chậm rãi giơ lên Thái Thượng Tiên Kiếm, đem nó nâng qua đỉnh đầu, tiên kiếp kiếm quyết. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến một trận ánh minh, một đạo kiếm ảnh từ trong hư không ngưng tụ, trực tiếp chém xuống dưới. Bá, cái kia to lớn kiếm ảnh phảng phất giống như hạ xuống tiên đạo thiên kiếp, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng phía Mạc Tư Khiêm chém xuống dưới. Ám ảnh lĩnh vực. Ngay tại kiệt lực Mạc Tư Khiêm sắp bị trên trời kiếm quyết chém thành hai khúc thời khắc, vốn hẳn nên mất đi năng lực chiến đấu Mạc Trình Dục như kỳ tích xuất hiện, cũng thi triển ra ám ảnh lĩnh vực, sẽ tại trận Mạc Tư Khiêm cùng Quân Mục Đỉnh cho bao phủ ở bên trong. Đột ảnh hư hóa. Mạc Trình Dục thi triển ra ảnh độn, trực tiếp xuất hiện tại Mạc Tư Khiêm bên người, vươn tay bắt lấy Mạc Tư Khiêm bà bay, sử dụng đột ảnh hư hóa, đem tự thân bản thể đưa về hắc ám, bản thể thì là biến thành bóng dáng. Vang một tiếng, tiên tiếp kiếm quyết hình thành trên trời kiếm ảnh bổ xuống, nhấc lên một trận kịch liệt kiếm khí phong bạo, quét sạch toàn bộ ám ảnh lĩnh vực. Các loại kiếm khí phong bạo tiêu tán, Mạc Tư Khiêm cùng Mạc Trình Dục thân ảnh của hai người một lần nữa trở về nguyên địa, sống sót sau hai nạn miệng lớn hít thở mới mẻ không khí. Sống, còn sống. Mạc Tư Khiêm thở dài một hơi, quay đầu trùng hợp liền thấy Mạc Trình Dục sắc mặt trắng bệch đứng bên người. Người hắn còn không có nói ra quan tâm lời nói, Mạc Trình Dục hé miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất, điên cuồng nôn mửa nội tạng mạnh bụng. Trình Dục, gặp Mạc Trình Dục thế mà thương nghiêm trọng như vậy, Mạc Tư Khiêm lập tức liền gấp, ngồi xổm xuống muốn kéo lên hắn, nhưng lại bị Mạc Trình Dục cho đẩy ra. Bóp nát ngọc giản, rời khỏi trời tổ thần giới. Mạc Trình Dục nhìn về phía Mạc Tư Khiêm, ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ. Người đây? Mạc Tư Khiêm nhìn xem sắc mặt u tử sắc Mạc Trình Dục, lo lắng hỏi thăm. Mạc Trình Dục không muốn giải thích, chuyển tay thông qua ám ảnh lĩnh vực đem Mạc Tư Khiêm đá ra lĩnh vực phạm vi. Trình Dục bị đẩy đi ra, Mạc Tư Khiêm lo lắng hò hét. Quân Mục Đỉnh gặp Mạc Tư Khiêm muốn chạy đi, lúc này liền muốn giơ lên Thái Thượng Tiên Kiếm thi triển ra một đạo kiếm khí chém giết Mạc Tư Khiêm. Đúng lúc này, Mạc Trình Dục cám ảnh tà mâu phóng thích hào quang màu đen, thấp giọng giận dữ hét, ám ảnh trói buộc. Xoạt 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 xoạt. Theo Mạc Trình Dục tiếng nói rơi xuống, bốn đạo màu đen nhánh hắc ám chi đằng bỗng nhiên xông ra, một thanh liền đem Quân Mục Đỉnh cho trói buộc tại nguyên chỗ. Mà bị kéo ra ngoài Mạc Tư Khiêm cũng thành công rời khỏi lĩnh vực, hắn đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là hối tiếc. Mạc Tư Khiêm còn muốn cưỡng ép tiến vào ám ảnh lĩnh vực, có thể trong ngực ngọc giản lại bị Mạc Trình Dục như thế đẩy, đã vỡ vụn trước người. Bá, chỉ gặp một cái lô đen hình thành, đem Mạc Tư Khiêm cho kéo vào trong lô đen, rời đi trời tổ thần giới. Ám ảnh trong lĩnh vực Mạc Trình Dục nét miệng lộ ra dáng tươi cười, Quân Mục Đỉnh, nếu là ngươi cùng ta đồng quy vu tận, ta đã kiếm được. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Mạc Trình Dục lời nói, Quân Mục Đỉnh khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Mạc Trình Dục không có trả lời, giơ lên u ám song nhận, đột nhiên đâm về phía chính mình ám ảnh tà mâu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy ám ảnh tà mâu bị đâm xuyên, một cú cực kỳ kinh người lực lượng hắc ám giống như là núi lửa phun trào từ Trình Dục trong hốc mắt phun ra ngoài. Nguồn lực lượng này trên không trung cấp tốc hội tụ, vậy mà tạo thành một cái diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức hắc ám phản quang. Ám ảnh tà mâu áo nghĩa, hắc ám pháp trưởng. Mạc Trình Dục mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, đồng thời mở ra hắn cái kia rộng lớn hai tay, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đặt vào hắn hắc ám trong lĩnh vực. Lơ lửng tại Mạc Trình Dục hướng trên đỉnh đầu hắc ám phán quan chậm rãi cúi đầu xuống, dùng nó chỗ chống kiêm mà lạnh lùng con mắt nhìn chăm chú Mạc Trình Dục, sau đó theo nó cái kia rộng lớn trong tay áo đột nhiên bắn ra một đầu sợi xích màu đen. Sợi xiềng xích này như là một đầu linh hoạt gián động, trên không trung uốn lượn du động, nó cuối cùng còn treo một cái dữ tợn đáng sợ móc, lóe ra hàn quang. Xiềng xích này móc tên là ám ảnh tọa câu, là ám ảnh tà mâu trung cực một trong các sát chiêu. Hắc ám phán quan huy động ám ảnh tọa câu, như là cơ tử vong liêm đao, thẳng tắp hướng phía bị ám ảnh trói buộc hắc ám chi đẳng vây khốn ở Quân Mục Đỉnh ném mạnh mà đi. Quân Mục Đỉnh đã nhận ra cái này uy hiếp chí mạng, nàng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nàng thanh âm băng lãnh vang vọng trên không trung, chỉ bằng ngươi bực này mặt hàng, cũng vọng tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Quả thực là người si nói mộng. Lời còn chưa dứt, Quân Mục Đình lập tức phóng xuất ra trong cơ thể mình người cường đại tiên thể lực lượng. Nguồn lực lượng này như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, trong nháy mắt xông phá ám ảnh trói buộc giam cầm. Quân quanh ở trên người nàng hắc ám chi đằng cũng tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói đen, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, Quân Mục Đình cấp tốc vận chuyển công pháp, đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng hội tụ đến trước người. Theo động tác của nàng, một cái phảng phất giống như thực thể linh thân dần dần ở trước mặt nàng nổi lên. Cái này linh thân cùng Quân Mục Đình bản nhân không khác nhau chút nào, thậm chí ngay cả trên thân quần áo cùng biểu lộ đều có thể thấy rõ ràng. Quân Mục Đình đem cái này linh thân vững vàng đứng ở trước người mình, tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, ngăn trở hắc ám phán quan ném mạnh tới ám ảnh tòa câu. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, phảng phất là không gian bị xé nứt bình thường, Quân Mục Đình linh thân bỗng nhiên hiện hóa trong hắc ám. Nhưng mà, nàng hiện thân lại đưa tới một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn, hắc ám phán quan ám ảnh tỏa câu giống như một đạo tia chớp màu đen, bằng tốc độ kinh người chạy nhanh đến, trong nháy mắt đem Quân Mục Đình linh thân chăm chú cuốn lấy. Quân Mục Đình căn bản không kịp phản ứng, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này ngạnh sinh sinh lôi kéo đến hắc ám phán quan trước mặt. Thân thể của nàng trên không trung giãy giụa lấy, lại không cách nào tránh thoát cái kia ám ảnh tỏa câu trói buộc. Hắc ám phán quan mặt không thay đổi nhìn xem bị kéo đến trước người Quân Mục Đình, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, đưa ánh mắt về phía Mặc Trình Dục. Chỉ gặp hắn rũi ra một bàn tay, không tốn sức chút nào đem Mặc Trình Dục linh hồn từ trong thân thể của hắn ngạnh sinh sinh tốn đi ra. Mặc Trình Dục linh hồn tại bị tốn ra trong nháy mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của hắn run lên bần bật, hai mắt trừng đến tròn trịa, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đã mất đi linh hồn trèo trống, Mặc Trình Dục thân thể như là đã mất đi sinh mệnh lực bình thường, lắc lư mấy lần sau, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Theo Mặc Trình Dục vẫn lạc, cái kia bao phủ toàn bộ không gian ám ảnh lĩnh vực cũng giống là đã mất đi trèo trống bình thường, bắt đầu dần dần tiêu tán. Hắc ám dần dần rút đi, nguyên bản bị che đậy tia sáng một lần nữa chiếu xuống trên vùng đất này. Quân Mục Đình chưa tỉnh hồn mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong lòng âm thầm may mắn chính mình trốn khỏi một kiếp. Nàng nuốt chính mình cái kia đơn giản bộ ngực quy mô, cảm thụ được trái tim kịch liệt nhảy lên, phản phất vừa mới đã trải qua một trận sinh tử vận tốc đào vong. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt lần nữa rơi vào Mặc Trình Dục thi hải bên trên lúc, sợ hãi trong lòng trong nháy mắt bị một cô mãnh liệt oán độc thay thế. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Mặc Trình Dục thi thể, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Ngay tại Quân Mục Đình chuẩn bị động thủ thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị xuất hiện ở Mặc Trình Dục thi hải bên cạnh. Chương 1251 Mặc Lang Nguyên đến, chém tới Quân Mục Đỉnh cánh tay. Chương 1251 Mặc Lang Nguyên đến, chém tới Quân Mục Đỉnh cánh tay. Người tới chính là từ nơi xa chạy tới Mặc Lang Nguyên. Có lỗi với ta tới chậm. Mặc Lang Nguyên chậm rãi ngồi xổm người xuống, làm Mặc Trình Dục đắp lên hai con người, đưa tay vẫy một cái liền đem nó thi hải thu nhập tùy thân độc tiên. Tùy thân trong độc tiên, Mặc Lang Nguyên thông qua ý niệm dẫn đạo sinh mệnh linh sữa nguồn suối, từ đó làm ra một đống lớn sinh mệnh linh sữa, hình thành một cái cự đại bồn tắm lớn, đem Mặc Trình Dục thi thể thu nhập trong đó tiến hành giữ tươi. Dạng này một vị đáng ngưỡng mộ người Mặc gia mới, Mặc Lang Nguyên cũng không muốn cứ như vậy để nó đổ vào nơi này. Các loại từ trên trời tổ thần trong giới sau khi rời đi, liền đi âm giới một chuyến đi. Bóng đen tàm âu, Mặc Lang Nguyên nhớ kỹ là Ngũ Phương Quỷ Đế bên trong Phương Tây Quỷ Đế, Hắc Ám Vương Dị Đồng. Hắc Ám này vương tên tuổi còn không nhỏ, là âm giới bên trong Phong Đô Đại Đế năm vị quỷ đế một trong, có được chuẩn tiên đế tu vi. Đem Mặc Trình Dục thu nhập tùy thân động tiên sau, Mặc Lang Nguyên chậm rãi xoay người, nhìn về hướng Quân Mục Đỉnh, người là người giết. Là, nhưng này thì sao? Quân Mục Đỉnh vẫn như cũ phách lối, bộc phát nhân tiên thể lực lượng, giơ lên Thái Thượng Tiên Kiếm thi triển ra tiên kiếp kiếm quyết. Tiên kiếp. Theo Quân Mục Đỉnh tiếng nói rơi xuống, trên trời đột nhiên bao phủ một màn màu đen, một đạo huyễn bạch kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Mặc Lang Nguyên đánh rớt. Thượng Thương chi thủ. Mặc Lang Nguyên chậm rãi giơ tay lên, thể nội chí tôn thần huyết điên cuồng phun trào, một đạo từ trên trời giáng xuống đại thủ vàng nóng lặng yên xuất hiện, cùng tiên kiếp kiếm quyết hình thành huyễn bạch kiếm ảnh đụng vào nhau cùng một chỗ. Phí một tiếng, đại thủ vàng nóng nắm kiếm ảnh, năm ngón tay dùng sức trực tiếp bóp nát kiếm ảnh. Ô tiên kiếp kiếm quyết bị phá, Quân Mục Đỉnh tự thân trong nháy mắt gặp phản vệ, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người không tự chủ được bay rất ra ngoài hơn 10 dặm mới dừng lại. Mặc Lang Nguyên nhìn về phía Quân Mục Đỉnh, đưa tay khẽ đảo lấy ra khai thiên chiến kích, chuyển tay chính là một cái diệt tiên chém. Bá, theo một đạo ánh sáng màu trắng chợt lóe lên, một đạo kinh khủng quang trảm trực tiếp hướng phía Quân Mục Đỉnh chém tới. Tiên tuyệt trưởng. Thật vất vả ổn định thân hình Quân Mục Đỉnh thấy thế, vội vàng giơ lên trắng non tay ngọc, một trưởng đánh ra một đạo phát ra tiên đạo hào quang năng lượng cự trưởng, cùng diệt tiên chém đụng vào nhau cùng một chỗ. Phí một tiếng, song phương công kích va chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt nổ lớn, xung quanh đều là cuồng bạo linh lực sóng xung kích. Bá, ngay tại linh khí sóng xung kích còn không có lắng lại thời điểm, một đóa ngũ thải ban lan hoa sen nhìn qua tầng tầng báo táp linh lực, trực tiếp hướng phía Quân Mục Đỉnh bay đi. Đóa hoa sen này chính là Mặc Lang Nguyên tự sáng tạo thần thông, tên là Phá Diệt Thần Liên. Nhìn thấy đột nhiên đánh tới hoa sen, Quân Mục Đỉnh có thể rõ ràng phát giác được đóa hoa sen này khủng bố năng lượng. Nguyên Hoàng Bảo Thuật. Trong lòng của nàng mãnh kinh, căn bản không kịp có chút do dự, trong nháy mắt thi triển ra Nguyên Hoàng Bảo Thuật, chỉ gặp một đạo hào quang sáng chói bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, ngưng tụ thành một cái to lớn Nguyên Hoàng hư ảnh. Cái này Nguyên Hoàng hư ảnh sinh động như thật, phản phất có được chân chính sinh mệnh bình thường, nó lông vũ lóe ra ngũ thải quang mang, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Quân Mục Đỉnh không chút do dự một đầu chui vào Nguyên Hoàng hư ảnh ở trong, cùng nó hòa làm một thể. ý thức của nàng cùng nguyên hoàng hư ảnh chặt chẽ tương liên, có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của nó cùng tốc độ. Thao túng nguyên hoàng hư ảnh, Quân Mục Đình như là một viên sao băng giống như phóng lên tận trời, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tránh đi Mạc Lăng Nguyên phá diệt thần liên. Oanh, ngay tại Quân Mục Đình vừa mới tránh đi trong nháy mắt, phá diệt thần liên như là một viên tạc đạn đồng dạng tại nàng nguyên bản vị trí nổ tung lên. Cái này bạo một phát nổ sinh ra uy lực cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã dẫn phát một cái phạm vi cực lớn cực nóng lĩnh vực. Mảnh này hỏa diễm lĩnh vực giống như địa ngục, cháy hừng hực hỏa diễm đem hết thảy xung quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Phàm là tại mảnh này hỏa diễm trong lĩnh vực vật thể, vô luận là tảng đá, cây cối hay là vật gì khác, đều trong nháy mắt bị cỗ này kinh khủng sóng nhiệt bốc hơi rơi, ngay cả một chút cặn bã đều không có lưu lại. Quân Mục Đình đứng tại Nguyên Hoàng hư ảnh trên lưng, có chút túi đầu nhìn về phía phía dưới cái kia kinh khủng chẳng cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một câu nghĩ mà sợ. Nếu là nàng mới vừa rồi không có kịp thời thi triển Nguyên Hoàng bảo thuật né tránh một kích này, e là cho dù không chết, cũng sẽ bị cái này kinh khủng sóng nhiệt nướng thành trọng thương, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp bốc hơi rơi. Giống, nhưng mà, Quân Mục Đình căn bản cũng không có thời gian ngừng, bởi vì Mạc Lăng Nguyên đợt tiếp theo công kích đã như bóng với hình giống như giáng lâm. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện ra một đạo to lớn thiên yêu đồ đằng, đạo đồ này đằng tản mát ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Ngay sau đó, một đầu tướng mạo cực giống con rơi thiên yêu hư ảnh từ đồ đằng bên trong chậm rãi hạ xuống, thân thể của nó to lớn vô cùng, cánh triển khai trường dài chừng 10 trượng, con mắt màu đỏ như máu để lộ ra sát ý vô tận. Đầu này thiên yêu hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một đạo đình thai nhức óc sóng âm. Đạo âm này đợt như là sóng xung kích bình thường, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Quân Mục Đình của tới. Bụp một tiếng, Quân Mục Đình nguyên hoàng bảo thuật hư ảnh, cứ như vậy tại một tiếng này âm ba công kích hạ phá vỡ ra đến, Quân Mục Đình chỉ có thể vội vàng vận chuyển linh lực, lơ lửng giữa không trung. Âm dương kiên quyết. Quân Mục Đình nhìn xem trên không thiên yêu bảo thuật hư ảnh, giơ lên Thái Thượng Tiên kiếm chém ra một đen một trắng hai loại màu sắc kiếm khí, tạo thành một cái âm dương thái cực đồ, trực tiếp đánh phía thiên yêu hư ảnh. Phình một tiếng, thiên yêu bảo thuật hư ảnh căn bản không có tránh đi, chính diện tiếp nhận Quân Mục Đình kiếm khí công kích. Theo cắt chém tiếng vang lên, thiên yêu hư ảnh trực tiếp bị âm dương kiếm quyết cho tháo thành tám khối, thân thể trực tiếp hóa thành linh lực hạt tiêu tán. Quân Mục Đình vừa thu hồi Thái Thượng Tiên kiếm, quay người muốn công kích Mạc Lăng Nguyên. Bá, ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên cầm trong tay khai thiên chiến kích xuất hiện tại Quân Mục Đình sau lưng. Dơ lên khai thiên chiến kích liền đối với Quân Mục Đỉnh phía sau lưng hung hăng đâm tới. Xoẹt xẹt. Mạc Lăng Nguyên một cái đánh lén, trực tiếp đâm rách Quân Mục Đỉnh chiến y, đâm trúng nàng huyết đục, nhưng lại cũng không có xuyên thủng Quân Mục Đỉnh. Cái gì quần áo, làm sao như thế cứng rắn? Mạc Lăng Nguyên nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Quân Mục Đỉnh răng ngà cắn chặt, thân thể mềm mại bay về phía trước một khoảng cách rút ra phía sau khai thiên chiến kích, quay người huy động Thái Thượng Tiên kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Càn Khôn Lỗ Đen. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không nói hai lời ngưng tụ chí tôn thần huyết lực lượng, trước người mở ra một cái càn khôn lô đen, đem Quân Mục Đỉnh kiếm khí thu nạp đến bên trong. Sau đó, một đạo khác lô đen mở ra, đem Quân Mục Đỉnh kiếm khí trả về. Quân Mục Đỉnh thấy thế, thân ảnh lóe lên thi triển ra thần phong thuật, tự thân tốc độ tiêu thăng, quay người liền tránh qua, tránh né kiếm khí của mình. Mạc Lăng Nguyên hốc mắt lưu chuyển ra hỗn độn khí lưu, thượng cổ trùng đồng trong nháy mắt hiện hiện. Thù thiên tỏa. Với anh, nương theo lấy Mạc Lăng Nguyên tiếng nói rơi xuống, hắn thượng cổ trùng đồng bên trong liền lưu chuyển ra một đạo cường đại động lực, phóng xuất ra có thể giam cầm thời không lực lượng, đem chuẩn bị thoát đi Quân Mục Đỉnh cho giam cầm ngay tại chỗ. Dị động. Quân Mục Đình chuyển động con mắt xem xét, phát hiện Mạc Lăng Nguyên thế mà có được có thể khống chế một vùng không gian dị động, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Động hư. Nương theo lấy Mạc Lăng Nguyên tiếng giống giận dữ, hắn không chút do dự giơ lên trôi kia khai thiên chiến kích, giống như một đầu hung mãnh cự thú, mang theo vô tận uy thế, hung hăng hướng phía trước mặt không gian bích lũy đâm tới. Trong chốc lát, kích nhận cùng không gian bích lũy tương giao, phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, kích nhận vậy mà như là xuyên qua một tầng giấy mỏng bình thường, không trở ngại chút nào biến mất tại kẽ hở không gian bên trong. Phản phất không gian trong nháy mắt này bị xé đứt ra. Sau một khắc, kích nhận giống như ưu linh trực tiếp xuất hiện tại Quân Mục Đỉnh bên tay phải duyên, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Xoẹt xẹt. Mạc Lăng Nguyên dùng hết toàn lực, đột nhiên đâm một cái, khai thiên chiến kích dễ dàng phá vỡ Quân Mục Đỉnh chiến thứ nhất phòng ngự, tựa như cắt ra đầu hũ một dạng nhẹ nhõm. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, Quân Mục Đỉnh một cánh tay ứng thanh mà rơi, máu tươi như suối trào từ chỗ đứt phun ra ngoài, rơi xuống nước trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Ai da. Đau nhức kịch liệt đánh tới, Quân Mục Đỉnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, làm cho người dùng mình. Cùng lúc đó, trong tay nàng Thái Thượng Tiên kiếm cũng bởi vì đã mất đi chủ nhân khống chế, từ tù thiên tỏa bên trong chốc ra, như là đã mất đi sinh mệnh con rối bình thường, thẳng tắp rớt xuống đất trên mặt, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Tí tách. Theo thời gian trôi qua, Quân Mục Đình miệng vết thương không ngừng có máu tươi nhỏ xuống, trên mặt đất hội tụ thành một bãi vết máu đỏ sậm, cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chương 1252 Quân Tiêu Diêu cứu chàng chương 1252 Quân Tiêu Diêu cứu chàng ạ. Nghe được Quân Mục Đình kêu thảm, ngay tại trêu đùa đường tam táng Quân Tiêu Diêu đống nhiên một trận muội muội cơ hội tốt bị cha tấn muốn chạy trốn không thoát, đánh lại đánh không lại đường tam táng gặp đùa Tiêu Giao sửng sốt một cái trước mắt, lúc này giơ hai tay lên thi triển ra Phật Ma Vạn Thiên Ấn. Phật Ma Vạn Thiên Ấn thi triển mà ra, một đen một vàng hai đạo chữ Vạn Thiên Ấn trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đánh phía Quân Tiêu Diêu. Vừa mới ngây người trong nháy mắt Quân Tiêu Diêu phản ứng lại, giơ tay lên thi triển ra Mãng Hoa Quyền, một đấm liền đem hắc kim hai màu Vạn Thiên Ấn cho đánh nổ. Đường tam táng thì là thừa dịp đợt trùng kích này đợt cả người bay ngược mà ra, trực tiếp hướng phía tinh thần cổ thụ phương hướng tiến đến. Hắn nhất định phải cầm tới tinh thần đế quả, sau đó mới có thể cùng Đường Huyền Trượng tụ hợp, sau đó tiếp tục xâm nhập trời tổ thần giới, thăm dò càng nhiều cơ duyên, tăng lên tự thân khí vận. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Quân Tiêu Diêu gặp Đường Tam Táng thế mà như thế không đem chính mình để vào mắt, xoay người bỏ chạy chạy, giơ tay phải lên đối với hư không một nắm, một cọng cỏ cứ như vậy xuất hiện nơi tay. Tên là Kiếm Quyết. Bá, theo Quân Tiêu Diêu thoại âm rơi xuống, trong tay hắn cỏ trong nháy mắt bắn ra, hình thành một đạo kiếm khí trực tiếp xông về phía chạy trốn Đường Tam Táng sau lưng. Phốc thử. Ngay tại điên cuồng chạy trốn Đường Tam Táng đã nhận ra một cỗ nguy cơ giáng lâm, hắn vừa mới quay đầu, liền gặp được chạm mặt tới một đạo kiếm khí trực tiếp đem chính mình cho chặn ngang chặt đứt. Ai da. Đã mất đi nửa người dưới Đường Tam Táng phát ra thê thảm kêu rên, bởi vì đau đớn kịch liệt đưa đến hắn hai mắt khẽ đảo ngất đi, trực tiếp đập xuống tại trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Quân Tiêu Diêu gặp Đường Tam Táng tiếp chính mình tên là Kiếm Quyết còn chưa chết, vừa định muốn giơ tay lên tiếp tục động thủ, Khả Quân Mục đỉnh kêu thảm lại đưa tới chú ý của hắn, rơi vào đường cùng đành phải quay người tiến đến xem xét một chút chuyện gì xảy ra. Tâm hắn gấp như lửa đốt đuổi tới hiện trường, một chút liền trông thấy làm cho người đau lòng một màn, mất đi tay phải Quân Mục đỉnh bị Mặc Lăng Nguyên tù thiên tòa địa chăm chú địa cấm cô ở giữa không trung, không chút nào có thể nhúc đích. Cái kia vốn nên linh động thân thể giờ phút này lại có vẻ như vậy yếu ớt cùng bất lực, phảng phất đến tàn trong gió bình thường. Muội muội, Quân Tiêu Diêu thấy thế, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong tay nắm chặt Đại La Tiên kiếm, không chút do dự hướng phía Mặc Lăng Nguyên hung hăng chém tới. Một kiếm này ẩn chứa hắn vô tận phẫn nộ cùng đối với muội muội đau lòng, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Nhưng mà, Mặc Lăng Nguyên lại không phải hạ người bình thường. Ngay tại Quân Tiêu Diêu Đại La Tiên kiếm sắp bổ trúng hắn một sát na, hắn bỗng nhiên quay đầu, thôi động lên hắn cái kia thần bí mà cường đại thượng cổ trùng đồng. Trong chốc lát, hai đạo màu xanh thẳm chùm sáng tựa như tia chớp từ trong hốc mắt của hắn bắn ra, trực tiếp đánh phía Quân Tiêu Diêu. Quân Tiêu Diêu thấy thế, trong lòng biết không ổn, vội vàng thu hồi Đại La Tiên kiếm, đồng thời thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Bất Diệt Kim Thân. Chỉ gặp hắn mặt ngoài thân thể cấp tốc hiện ra một tầng chói mắt lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Mặc Lăng Nguyên khai thiên kiếp quang hung hăng đụng vào Quân Tiêu Diêu Bất Diệt Kim Thân bên trên, phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Quân Tiêu Diêu Bất Diệt Kim Thân vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại một kích kinh khủng này, không có chút nào tổn thương. Bất quá, Quân Tiêu Diêu còn đến không kịp buông lỏng một hơi, một cỗ cường đại giam cầm chi lực đột nhiên như cuồng phong bạo vũ giống như của tới. Nguồn lực lượng này khí thế hung hùng, tốc độ cực nhanh, Quân Tiêu Diêu căn bản không kịp tránh né. Không tốt. Quân Tiêu Diêu trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn lập tức ý thức được cỗ này giam cầm chi lực lợi hại. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn quyết định thật nhanh, thi triển ra cùng Quân Mục đỉnh chiêu thức giống nhau, linh thân thể thoát xác. Bá, một đạo cùng Quân Tiêu Diêu giống nhau như lúc linh thân xuất hiện, làm bản thể cản trở Mặc Lăng Nguyên một phát tụ thiên tọa địa. Thế mà bị thế thân ngăn trở, đáng tiếc Mặc Lăng Nguyên gặp đua tiêu giao cư nhưng có thể né tránh chính mình tụ thiên tọa địa, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận. Đường cao hưng quá sớm, hỗn độn sơ khai. Quân Tiêu Diêu gặp Mặc Lăng Nguyên bộ kia tiếc hận thần sắc, sắc mặt lập tức trầm xuống, thôi động hỗn độn thể phóng xuất ra hỗn độn thể chuyên môn dị tượng, hỗn độn sơ khai. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang lên ầm ầm. Quân Tiêu Diêu đỉnh đầu thương khung trong nháy mắt bị một đạo màu đỏ thấm hỗn độn chi khí bao phủ, nội bộ ẩn chứa thời gian vạn vật diễn biến quá trình. Trung đồng khai thiên. Mặc Lăng Nguyên gặp đua tiêu giao triển khai hỗn độn thể dị tượng, hắn cũng không cam chịu yếu thế thi triển ra thượng cổ trùng đồng cực hạn dị tượng, trùng đồng khai thiên. Oanh, chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt lờ mờ, vô số khép kín hốc mắt từ chân trời xuất hiện, tạo thành một mảnh hốc mắt thiên địa. Bá một tiếng, những con mắt này đột nhiên mở ra, hiện lộ ra thượng cổ trùng đồng. Những này thượng cổ trùng đồng mới vừa mở ra, liền bắt đầu bất quy tắc chuyển động, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Cuối cùng, tất cả thượng cổ trùng đồng đều hội tụ đến triển khai hỗn độn sơ khai Quân Tiêu Diêu trên thân. Song dị tượng triển khai, Mặc Lăng Nguyên cùng Quân Tiêu Diêu lẫn nhau giằng co, đáy mắt tràn đầy chiến ý thực huyễn chi đồng. Mặc Lăng Nguyên cầm trong tay khai thiên chiến kích, sau lưng nó vô số thượng cổ trùng đồng nhao nhao phóng xuất ra cường đại huyễn thuật công kích, trực tiếp bao phủ lại Quân Tiêu Diêu. Luyện Thần Quyết. Quân Tiêu Diêu thấy thế, cầm trong tay Đại La Tiên kiếm thi triển ra Luyện Thần Quyết, ngưng tụ cường đại linh hồn chi lực, cản trở thực huyễn chi đồng huyễn thuật công kích. Thái cổ kiếm trận. Quân Tiêu Diêu phóng tới Mặc Lăng Nguyên, giơ lên Đại La Tiên kiếm ngưng tụ ra vô số kiếm ảnh, tạo thành một cái cự đại kiếm trận, trong khoảnh khắc liền đem Mặc Lăng Nguyên cho bao phủ ở bên trong. Mặc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, giơ lên khai thiên chiến kích thấp giọng phẫn nộ quát, phong ma chiến kích. Bá, thân thể của hắn động, mấy cái lấp lóe liền đem chung quanh tất cả kiếm ảnh toàn bộ phá hủy hầu như không còn, phá vỡ thái cổ kiếm trận. Ô kiếm trận bị phá ra, Quân Tiêu Diêu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nhịn không được ở trong hư không lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệnh một cái chớp mắt, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại. Hắn vừa ngẩng đầu, liền gặp được Mặc Lăng Nguyên không biết lúc nào, thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. Phong ma, thứ chiến kích. Mặc Lăng Nguyên gầm thét một tiếng, huy động quang mang đại tác khai thiên chiến kích, đối với Quân Tiêu Diêu lồng ngực liền bổ tới. Nhìn thấy một màn này, Quân Tiêu Diêu vội vàng giơ lên Đại La Tiên kiếm, đem nó chống đỡ trước người. Ầm vang, nương theo lấy một tiếng kim loại va chạm vang lên, Quân Tiêu Diêu chính diện ngạnh sinh sinh chịu phong ma một kích mạnh nhất, trực tiếp bị cái này cường đại trùng kích đánh hướng về mặt đất bắn ra, hung hăng nện ở trên mặt đất. Phúc, mặt đất bị Quân Tiêu Diêu đập ra trong hố sâu, Quân Tiêu Diêu nghiêng người sang phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Hắn gian nan đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía phảng phất giống như thần minh bình thường Mặc Lăng Nguyên. Rõ ràng hắn mới là cái kia hỗn độn thể, bị trấn áp hẳn là Mặc Lăng Nguyên dị đồng dị tượng mới đối, tuy nhiên lại tạo thành thế lực ngang nhau chẳng diện. Ta không phục. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Quân Tiêu Diêu thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, bước tiến của hắn như là tinh thần lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh, thẳng tắp phóng tới trong trời cao Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn giơ ngón tay lên, chỉ hướng bầu trời, trong miệng quát nhẹ, tiếng càng lay cây thôi, thượng thường kiếp quang. Trong chốc lát, trên bầu trời nguyên bản che kín thượng cổ trùng đồng cảnh tượng đột nhiên bị xé nứt ra, chói mắt ánh sáng màu vàng nóng giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời. Đạo quang huy này bên trong ẩn chứa vô tận phù văn, bọn chúng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn trùng sáng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp hướng phía dưới Quân Tiêu Diêu đánh kích mà đi. Quân Tiêu Diêu ngẩng đầu nhìn về phía trùng sáng màu vàng nóng kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng của hắn thất kinh, thượng cổ cấm kỵ chi pháp, thượng thương kiếp quang. Hắn vạn lần không ngờ, Mạc Lăng Nguyên vậy mà không chỉ có được dị đồng, còn nắm giữ khủng bố như thế thần cốt chi lực. Trong truyền thuyết, có được dị đồng cùng thần cốt thiên tài, đây chính là cái trước thế kỷ mới có thể xuất hiện nhân vật tuyệt thế. Nhưng mà, bây giờ một thế này, vậy mà lại xuất hiện dạng này một cái cùng ở kiếp trước kỳ giống nhau tồn tại. Đối mặt thượng thương kiếp quang cường đại uy lực, Quân Tiêu Diêu không dám chậm trễ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chấn trời chín ngón, chấn yêu, chấn tà, chấn thần. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đầu ngón tay của hắn liên tiếp bắn ra ba đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Cái này ba đạo quang mang trên không trung đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại thủ ấn, tựa như một tòa núi cao giống như vắt ngang tại Quân Tiêu Diêu trước người, ngạnh sinh sinh ngăn trở thượng thương kiếp quang nguyên kích.